làm hỏa ảnh che chở phát động, hỏa dược lập tức phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học, Mục Diệu lập tức rỗi ra mang theo bao tay trắng tay trái. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt tại xoắn ốc xoay ám đạo trong liên tục tiếng vọng, Tiên Phong Thuẫn trực tiếp bị nổ tung khí lãng hất bay. Mà Lâm Thiên Quân chờ mấy tên người chơi cũng trốn ở chỗ lom xuống né qua nổ tung, không chờ bọn hắn thò đầu ra xem tình huống, một đôi to lớn đại thủ liền tìm tới cổ của bọn hắn xương. Ta lấy khó khăn tên, ban ơn các ngươi giải thoát. Tạch tạch tạch. Nhìn xem ngã xuống người chơi, Dàn Gỗ lắc đầu, bọn hắn làm sao biết chúng ta hành tung. Nổ tung khói bụi đi qua, lộ ra Mục Diệu cùng hắn bảo vệ Vivi. Hắn giơ lên tay trái bao tay trắng lên thuật thức chính hồng yên như viêm, một vòng hồng viêm bệnh thuẫn bài ngăn tại trước người bọn họ. Chính là bằng vào mặt này thuẫn bài, bọn hắn mới có thể tại khoảng cách gần dưới vụ nổ bình yên vô sự. Hỏa ảnh che chở vốn chính là mới vừa hoàn thành phòng ngự pháp thuật, Mục Diệu tự nhiên không có khả năng cầm sinh mệnh phó thác tại như vậy một cái pháp thuật bên trên. Cùng lập ý tại phòng thủ phản kích hỏa ảnh che chở so sánh, hệ hỏa pháp sư còn có một cái 10 phần thường dụng, lập ý với hoàn toàn chống cự phòng ngự pháp thuật. Phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế. Vô luận là trùng kích, pháp thuật, phi hành đạo cụ, phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế tạo thành thực chất hỏa diễm thuẫn bài, đều có thể hoàn toàn ngăn cản. Hỏa diễm vốn là vô hình chi vật, như thế nào cấu trúc thành hữu hình thuẫn? Phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế nguyên lý liền ở chỗ, cầm kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm không ngừng áp xúc, không ngừng áp xúc, cầm năng lượng nhiên tiêu thành bảo cự đại hỏa diễm áp xúc thành một mặt thuẫn bài, dạng này vô luận là bất luận cái gì công kích, cũng giống như rơi vào đang cháy tỏa thành một dạng, nhanh chóng bị biển lửa nuốt hết. Đồng dạng, phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế cái này đặc chất cũng dẫn đến nó hao phí tài liệu làm phép quá nhiều, tiêu hao tinh thần lực quá lớn khuyết điểm. Mục Diệu tản ra phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế, sắc mặt đã liếc một mảnh, hắc hồ thủ trưởng bên trong tài liệu làm phép cũng giống 1/5. Phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế thiếu hụt, mới có thể lệnh các pháp sư nghiên cứu hỏa ảnh che chở khả thi, nhưng ở một ít thời điểm, phi giờ ẻm bơ lẻ mục đế vĩnh viễn là hỏa diễm pháp sư tốt nhất thuẫn bài. Mục Diệu lôi kéo Vivi tiến lên, đá đá chúng trên mặt đất giả chết Tiên Phong Thuẫn, đứng dậy, bắt đầu. Gặp giả chết không thành, Tiên Phong Thuẫn lầm bầm một tiếng, lung lay đầu từ dưới đất bò dậy, cười hát hát nói, cái này cũng không quan chuyện ta, ta thế nhưng là bị các ngươi nhốt cả đêm. Chưa hẳn Mục Diệu nói ra, thôn các ngươi trong đã có mục sư, như vậy tồn tại ta vô pháp biết được truyền tin thủ đoạn cũng là lẽ thường bên trong. Đương nhiên, càng đều có thể hơn có thể là giấu ở gờ là mọt gẳng những thôn dân khác mật báo. Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra chúng ta là họ Phờ Lìn liên lạc. Tiên Phong Thuẫn nghĩ thầm. Nếu như các ngươi có truyền tin thủ đoạn, ta hy vọng ngươi năng lượng thông báo một tiếng. Mục Diệu nhìn một cái vẫn còn ở xoay quanh mà lên xoắn ốc xoáy thầm nghĩ, nói ra, ta không phải tới đánh với tranh. Thôn các ngươi cùng ta cũng không chiến đấu lý do. Tiên Phong Thuẫn nghe hắn kiểu nói này, hỏi ngược lại, vậy ngươi đến thôn làng làm gì? Mục Diệu lại tiếp tục nói, tuy nhiên ta giết ngươi nhóm thôn dân, nhưng cái này là trong chiến tranh nhất định hy sinh. Các ngươi tất nhiên hướng về ta giơ lên vũ khí, ta cũng không biết ngồi chờ chết. Nếu như các ngươi bởi vậy oán hận với ta, vậy ta cũng đừng không có cách khác. Ta đến thôn các ngươi, chỉ vì cởi các ngươi thôn dân vì sao năng lượng nắm giữ nhiều như vậy tri thức, mà các ngươi thôn trưởng mục sư là người nào. Mục Diệu định thần nhìn Tiên Phong Thuẫn, ngươi hôm qua nói các ngươi thôn dân đều là thần thụ trí tuệ, ta cũng không tin tưởng. Tiên Phong Thuẫn trầm mặc, nói ra, vậy xin ngươi chứng minh đi. Chứng minh cái quái gì? Các ngươi giải rác mấy người liền dám đến gờ là mọt gẳng bình định, mong rằng đối với tự thân thực lực tương đối tự tin. Tiên Phong Thuẫn nói ra, chúng ta cũng không biết cam tâm tình nguyện tán đồng sự thống trị của ngươi, mà gờ là mọt gẳng làm chúng ta cái thứ nhất đặt chân thành thị, ngày sau thế tất yếu cùng ngươi xung đột. Hoặc là ngươi vô cùng mạnh thực lực chứng minh chúng ta nhỏ yếu, hoặc là quay đầu tiếp nhận chúng ta phản kháng. Tiên Phong Thuẫn khẽ cười một tiếng, chúng ta hơn 10 người thôn dân thất bại, không có nghĩa là những thôn dân khác cũng nhận thua. Mục Diệu cười. Các ngươi muốn tại một tên pháp sư trước, chứng minh các ngươi nhỏ yếu. Có thể. Tiên Phong Thuẫn nhẹ nhàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vô cùng muốn biết, đến tột cùng là mười mấy tên nhà chơi phục kích thành công, vẫn là Mục Diệu người pháp sư này quét ngang hết thảy. Tác giả nhắn lại. Khách sạn. Thôn trưởng phòng. Tầng hầm ngầm. Quảng trường. Bình thường mà nói, người chơi sau khi chết liền sẽ họ Phờ Lìn, dù sao thôn trưởng phục sinh muốn làm cho thật lâu. Chờ người chơi một lần nữa lúc online. Thái Phạ Hứa hội chỉ hoãn hắn lúc online ở giữa, sau đó nhìn một chút thôn tài vụ bảng báo cáo. Ừm. Gần nhất tiểu quán lợi nhuận không ra thế nào điện. Sau đó cầm sống lại người chơi ném tới trong tiểu quán, kiếm tiền. Chương 83, chúng ta sợ chết đến, không đủ đặc sắc. Vivi lôi kéo Mục Diệu ống tay áo, đáng thương khuyên nhủ, Mục Diệu ca ca, chúng ta trở về đi, đừng đi cái thôn này, trở lại gờ là mật gầm đi. Mục Diệu cự tuyệt. Giang Gỗ rất lý giải Mục Diệu quyết định. như thế một đám thấy chết không sờn thôn dân, bọn hắn chết đi về sau qua một đêm thì sẽ biến mất thi thể, hoàn toàn chính xác hội lệnh một tên pháp sư sinh ra cực lớn ham muốn tìm tòi mà nhìn. Với lại, hắc hỏa dược chế bị từ trước đến nay là quốc gia trọng khí, cho dù là Diễm Hỏa Quan Học Viện cũng sẽ không giáo sư học sinh thuốc nổ chế bị phương pháp, sẽ chỉ giá thấp cung cấp ngọn lửa này pháp sư yêu thích nhất tài liệu làm phép. Hoành Đoạn Sơn mạch bên trong một đám dã nhân, làm sao lại ngay cả hỏa dược đều phối hữu? Đây hết thảy đều ở đây đổi mới một diệu nhận biết, lệnh hắn hoài nghi thôn kia có phải hay không bở gì tở tạn nhì Á Vương quốc, Men Vương quốc, ma pháp nghị viện trong bóng tối bố trí, thậm chí ngay cả hắn tôn kính Nhật Nguyệt Vương triều hoài nghi lên. Mà đổi thành ngoại một cái khả năng, chính là Đông Đại Lục đi đầu bộ đội, đã từng có truyền kỳ, sử thi cường giả cưỡng ép vượt qua vắt ngang, phát hiện Hoành Đoạn Sơn mạch một bên khác là có một cái đại lục, nơi đó cũng có cùng Nhật Nguyệt sánh vai văn minh. Tuy nhiên trong học viện cũng tranh luận qua Đông Đại Lục quốc gia có thể hay không xâm lấn Tây Đại Lục, nhưng đáp án là khẳng định, không có bất kỳ cái gì bộ đội trên đất liền có thể cưỡng ép xuyên việt Hoành Đoạn Sơn mạch. Hoành Đoạn Sơn mạch làm thiên nhiên bình chướng, luôn luôn lệnh Tây Đại Lục cư dân hết sức yên tâm. Nhưng bây giờ cái kia không biết thôn đủ loại kỳ quái biểu hiện, lệnh Mục Diệu cũng không thể không bắt đầu hoài nghi đến phương diện này. Nếu như vậy, Mục Diệu thì càng không thể lui lại, nếu như Đông Đại Lục xâm lấn, đối mặt hắn binh phong đầu tiên là quốc gia của hắn còn nẻo công quốc. Chỉ cần có thể xác nhận trong đó chân thực, dù là Mục Diệu kích hoạt cạt pháp thuật trở lại Diễm Hỏa Quan Học Viện, cũng có đầy đủ lý do cổ động Nhật Nguyệt Vương Triều phái binh, bảo hộ còn nẻo công quốc. Nhật Nguyệt Vương Triều thân là chặt lệ huấn địa khu tông chủ quốc, có trách nhiệm bên ngoài thế lực xâm lấn lúc bảo hộ dưới trướng công quốc. Bất luận là Bạch Đồng Tuyết Bộ Lạc Liên Minh, vẫn là Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài nước ngoài văn minh. Mục Diệu, Tiên Phong Thuẫn, Dạng Gỗ cùng Vi Vi tiếp tục lên đường, tuy nhiên bởi vì mới vừa rồi tập kích, Mục Diệu không thể không để cao đối Tiên Phong Thuẫn khống chế biện pháp, cho hắn cái cổ thêm một cái xiềng xích còn kết nối lấy một cây xiềng xích, khóa cuối cùng bị Dạng Gỗ chộp vào trên tay. Đơn giản tới nói, chính là Tiên Phong Thuẫn bị mặc lên xích chó. Tiên Phong Thuẫn nhún nhún vai, cũng không nhiều lời nói, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Dạng Gỗ thấp giọng nói với Mục Diệu, thôn dân chưa chắc sẽ đoán chừng tính mạng của hắn, lấy hắn làm con tin tiến vào thôn làng cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Ta biết Mục Diệu từ trong ngực xuất ra một cái màu bạc trắng hộp, ta chỉ cần hắn vạch thôn chỗ. Còn cái khác, ta có thể làm được. Màu trắng bạc trong hộp, để đó từng mảnh màu xanh cục đường trên có khắc một thanh kiếm đường vân. Mục Diệu có chút nhức nhối xuất ra một khối bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Đây là Nhật Nguyệt Vương triều sản xuất lục kiếm kẹo cao su, chuyên môn cung cấp cho học sĩ cấp pháp sư, có thể vì là thi pháp giả cấp tốc hồi phục tinh thần lực. Bởi vì tinh thần lực là tâm linh cùng nhục thể đồng thời tác dụng sinh ra lực lượng, lục kiếm kẹo cao su có thể kịch liệt kích thích não bộ tế bào, tuy nhiên năng lượng nhanh chóng hồi phục đại lượng tinh thần lực, nhưng cùng lúc cũng có thành quyền tính, người bình thường cùng phi đăng ký pháp sư là không cho phép có được loại này thực phẩm. Nhưng đối với một diệu loại quốc gia này đăng ký pháp sư mà nói, lục kiếm kẹo cao su thành quyền tính là có thể bằng vào ý chí lực ức chế xuống dưới. Cảm nhận được trong miệng hương thơm, Mục Diệu sắc mặt chậm rãi hồng nhuận, vừa rồi bởi vì phóng ra phỉ dở ẻm bở lẻ mục đế mà khô kiệt 1/3 tinh thần hải cũng chậm tràn đầy. Rời đi xoắn ốc xoáy thầm nghĩ, Mục Diệu mấy người cũng chính thức đi vào trong rừng. Người chơi nhiều ngày hành tẩu, đã sớm trong rừng dọn dẹp ra một con đường. Mục Diệu bọn người nắm Tiên Phong Thuẫn, dọc theo đường tiến lên. Mục Diệu cũng buông xuống khinh thị tâm tư. Còn tốt hắn hôm nay cũng xuyên qua thuần trắng chiến đấu pháp y lý ở bên trong đã khắc họa tốt mấy cái phòng ngự thuật hiểu, Mục Diệu liền lập tức kích hoạt trong đó mấy cái pháp thuật, nhiệt độ cảm giác, đốt người khí tức, địa hình cảm giác. Nhiệt độ cảm giác, có thể để cho Mục Diệu mắt nhìn gặp cùng hoàn cảnh không giống nhiệt độ ngọn nguồn, đốt người khí tức, có thể làm cho Mục Diệu tự thân mô phỏng ra hỏa diễm khí tức, tản mát ra nhiệt độ cao đo tin tức xua đuổi con muỗi. Địa hình cảm giác, là diện tích lớn trải rộng ra tinh thần lực, có thể điều tra địa hình bây giờ. Đầm lầy, cơ quan. Mỗi một vị Nhật Nguyệt Vương triều đăng ký pháp sư, đang điều tra, chiến đấu, phòng ngự, sinh tồn từng cái phương diện đều đạt tới hợp cách mức độ, chỉ dựa vào mượn của mình học thuật mức độ cũng không thể đạt được Nhật Nguyệt tán thành cái này vinh diệu. Phía trước, có nguyên một mảnh hố to một diệu nhìn ngay lập tức thấy phía trước bầy rậm, biên giới 10 phần san bằng, làm nếu như đi đến trung gian chỗ bạc nhược, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyển cả người rơi vào trọn vẹn 3 mét sâu, đường kính 5 mét trong cạm bẫy. Bọn hắn thế mà có thể ở một đêm đào ra lớn như vậy bầy dập. Tất nhiên nhìn thấy bầy dập, vậy dĩ nhiên đến, đi vòng qua. Tiên Phong Thuẫn nhìn thoáng qua Mục Diệu, cũng không kinh ngạc hắn năng lượng phát hiện cái này mà vung hố bầy dập, trung thực mang theo hắn vòng qua bầy dập. Bầy dập là đặt ở trên đường lớn, bọn hắn đi vòng qua nhất định phải bước chân dừng cây. Làm Tiên Phong Thuẫn đi ngang qua dưới một cây đại thụ, liền thờ ơ đụng đụng thân cây. Mấy cái bị người chơi bố trí trên tảng cây tổ ong nhất thời đến rơi xuống, sổ dĩ bách kê sát nhân phong cực kỳ điên cuồng phun ra ngoài, hướng về Mục Diệu một đoàn người đánh tới. Hô! Hỏa ảnh che chở lập tức khởi động, Mục Diệu hỏa diễm mấy tức bên trong cũng đã đem tới gần bọn họ sát nhân phong đều quét sạch. Nhưng mà sát nhân phong tác dụng cũng không phải là dùng để thương tổn Mục Diệu, mà là vì che chắn bọn họ tầm mắt. Nơi xa, tân thủ thôn mạnh nhất cường cung thủ nhóm, cung sĩ vương gia, Đông Hải đạo đệ nhất cung lấy, bẹt nạt ba người riêng phần mình cầm một nhánh đã đốt ngòi nổ tiểu thuốc nổ tiễn khoác lên trên cung, nhắm chuẩn Mục Diệu phương vị bắn ra. Bởi vì thuốc nổ đừng ở trên tên, cho nên mũi tên tầm bắn rất thụ ảnh hưởng, với lại thăng bằng tính hạ xuống không chỉ một bậc, bình thường mà nói không cách nào chính xác xạ kích. Nhưng vương gia, Đông Hải đạo đệ nhất cung lấy, bẹt nạt ba người đều là sư thừa thợ săn đủ ý ản, chủ động chuyển chức cung sĩ, cơ hồ từ bỏ sở hữu cận chiến võ lực, cuối cùng từ ủ ý ản trên tay học xong một chiêu cung sĩ thần kỹ, bắn chính xác. Bắn chính xác, ngươi một tiễn này 100% có thể bắn trúng mục tiêu không gian vị trí. Yêu cầu cung sĩ dùng mắt thường khóa chặt vị trí cụ thể, đồng thời xúc vật kéo nhắm chuẩn 3 giây trở lên mới có thể bắn ra. Gốc kỹ năng chủ động điều chỉnh cung sĩ tư thế, nên hợp hướng gió, góc độ bắn, cần tiêu hao 30-65 thể lực. Đây là một cái không có độ thuần thục kỹ năng, đã vô pháp tăng lên, nhưng cùng lúc cũng vô pháp quên, chỉ là học tập yêu cầu hiếm thấy quỷ, đến trước mắt mới ngưng ủ ỉ ản cũng chỉ truyền thụ 3 người, ngay cả Kim Đô tổng kết không ra kỹ năng thu hoạch phương pháp. Tại phục kích thời điểm, chiêu này kỹ năng là hoàn toàn xứng đáng phục kích thần kỹ. Nhưng mà, tuy nhiên bị giết người phong che chắn tầm mắt, Mục Diệu lại như cũ theo trong cảm giác phát hiện có tam cái phi hành đạo cụ tập kích chính mình. Xoắn ốc xoay ám đạo thuốc nổ đã nhắc nhở Mục Diệu. Hắn bao tay trắng thuật thức nhanh chóng kích phát, một vòng gió nóng từ trên người hắn nổ tung. Kháng cự bạo phong. Nổ tung tiến tại Mục Diệu bọn người 3 mét ngoại liền dừng lại rơi xuống đất, thậm chí ngay cả ngòi nổ đều bị gió nóng thổi tắt, sát nhân phong hải cốt cũng rơi lả tả trên đất. Mục Diệu nheo mắt lại, thông qua nhiệt độ cảm ứng nhìn thấy nơi xa mấy bóng người, trong lòng biết bọn hắn chính là ám bên trong bắn cung sĩ. Tất nhiên, bọn họ đều là một đám thấy chết không sờn tử sĩ, như vậy Mục Diệu cũng sẽ không khách khí, hắn cũng không phải ngu xuẩn thánh kỵ sĩ, không có bị đánh còn có thể chịu đựng thuyết pháp. Hắc hồ thủ trưởng hồ mắt sáng lên, Mục Diệu năm ngón tay trái bắn ra thật nhỏ 5 viên hỏa diễm đạn, hướng về giấu ở trong rừng các người chơi vọt tới. Vương gia mấy người cũng nhìn thấy ma pháp sư phản kích, vội vàng chạy trốn tránh né. Nhưng hỏa diễm đạn lại như là mọc mắt, vương gia bọn hắn dù là rẽ ngoặt cũng bị đuổi kịp. Nhiệt độ cảm ứng, nhiệt lực truy tung cùng đầu ngón tay hỏa tam trọng tác dụng, thoải mái cầm kẻ đánh lén đốt thành một đống xác chết cháy. Sát nhân phong đến rơi xuống liền chôn ở mặt đất giả chết tiên phong thuẫn, ngoại trừ trên thân bị châm mấy lần tổn thất một điểm sinh mệnh giá trị, thật cũng không bao lớn vấn đề. Nhìn thấy Mục Diệu lại đánh lui một đợt tập kích, tiên phong thuẫn tê dại chuẩn mất mà đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi tới, nhưng mà Mục Diệu chợt hỏi, uy, ừm, thực ra những thôn dân kia, có phải hay không rất hưởng thụ phục kích một tên ma pháp sư? Tiên phong thuẫn thật bất ngờ Mục Diệu thế mà nhìn ra điểm ấy, hắn cũng lười phủ định, không sai. Bọn hắn không sợ chết sao? Theo tối hôm qua bắt đầu, Mục Diệu đã hỏi rất nhiều lần vấn đề tương tự. Tiên phong thuẫn lần này suy tư thật lâu, mới cho Mục Diệu một cái chăm chú trả lời chắc chắn. Chúng ta sợ chết đến, không đủ đặc sắc. Tác giả nhắn lại. Sau cùng. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Tình, F, người, F, lễ, F, nhanh, đốt, vui mừng, A. Chương 84, cam thủ. Sau đó lưu trình, thật là làm cho Mục Diệu mở rộng tầm mắt. Lừa giết, bom nguyên lai chỉ là tiểu nhi khoa, càng gần thôn làng, càng gặp đặc sắc. Sơn nhai cổn thạch, thú quân dẫn tập, vùng núi bùn chút xuống. Nếu không phải biết rõ Mục Diệu là hệ hỏa ma pháp sư, hỏa diễm chắc đúng hắn không có hiệu quả, các người chơi thậm chí dự định trực tiếp hỏa thiêu rừng cây đem hắn một tổ bưng. Nhưng mà, ngoại trừ để cho Mục Diệu cỡ nào ăn mấy khối lục kiếm kẹo cao su, tiêu hao hắn hắc hồ thủ trưởng trong tiếp cận một nửa làm phép nhiên liệu. Các người chơi phục kích không có để cho Mục Diệu bọn người chịu đến nửa điểm thương tổn. Chỉ có không phải đứng hàng tại Mục Diệu bảo hộ trong danh sách tiên phong thuẫn ngoại trừ, chỉ là tập kích dư âm liền để hắn phát nhai nhiều lần, bây giờ đã là khuôn mặt xanh hồng xương thân thể thụ thương, tính được hẳn là trọng thương trạng thái. Vốn là rất ngắn một đoạn đường, bọn hắn đi cả một cái buổi sáng, mới rời khỏi rừng cây, đi vào cự thử bình nguyên. Làm cho người kinh ngạc chính là, cự thử trên bình nguyên cự thử đều đã rời đại đạo xa xa. Đặt tại Mục Diệu bọn người trước mặt cự thử càng là ngay cả một cái đều không. Thú vị. Giàn gồ nói ra, vừa rồi bọn hắn dẫn tới lợi nhận cự ngạc, bạo xoáy kiếm xoắn ốc chờ hung tàn sinh vật, bây giờ lại không đem phía trên vùng bình nguyên này những này to lớn lao thử dẫn tới vây công chúng ta. Cho dù là Mục Diệu cùng giàn gồ, nhưng vừa rồi đối mặt những cái kia tận lực trêu chọc thú quần cũng là ăn đau khổ, số lượng quá nhiều căn bản là không có cách đối mặt hắn phong, không thể không chạy trốn tránh né. Mục Diệu cũng hướng về Tiên Phong Thuẫn hỏi, những này to lớn lao thử có chút hiếm lạ à, ta ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa thấy qua, bởi vì đây là thái phạ vừa chính mình mà cải đi ra ngoài giống loài, mà các ngươi vì sao không những không lợi dụng chúng nó, ngược lại tốt giống cô y đưa chúng nó dẫn dắt rời đi đâu. Tiên Phong Thuẫn cười cười, nói mình cũng không biết. Nhưng trên thực tế, đích xác có người chơi đề án lợi dụng cự thử, nhưng cuối cùng vẫn là bị toàn thể người chơi bắt bỏ, vì sao? Bởi vì cự thử là kinh nghiệm bao a. Vạn nhất giết sạch tuyệt chủng làm sao bây giờ? Cái quái gì, ngươi nói trò chơi này quái vật hội đổi mới. Không có một cái nào người chơi đối với cái này hội ôm lấy ngây thơ thái độ, bọn hắn thậm chí hoài nghi vạn nhất ma pháp sư đồ thôn, có phải hay không sẽ trực tiếp phiên bản bệ tạ kết thúc. Bất quá người chơi có thể đem phiên bản bệ tạ bên trong võng du cạo chết, cũng coi là công tích vĩ đại. Sau đó, các người chơi liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì bố trí. Mục Diệu bọn người hết sức an toàn mà nắm Tiên Phong Thuẫn, dọc theo đại lộ đi qua. Ngẫu nhiên, Mục Diệu còn có thể nhìn thấy có mấy người thôn dân đang cùng cự thử tác chiến, những thôn dân kia nhìn thấy Mục Diệu cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, sau đó vừa trầm ngâm ở cùng cự thử trong chiến đấu. Những thôn dân kia giết chết cự thử về sau, liền xuất ra tiểu đao lột ra lột thân, xong việc phía sau để qua một bên, sau đó tiếp tục khiêu chiến cái khác cự thử. Mục Diệu hỏi, Tiên Phong Thuẫn, bọn hắn là tại thôn làng trừ nạn chuột. Nạn chuột. Tiên Phong Thuẫn sững sờ, nói ra, không sai, thôn trưởng xác thực ủy thác qua thôn dân trừ nạn chuột. Nhưng cái này cái nhiệm vụ thậm chí không tính là nhiệm vụ, thôn trưởng Thái Phạ Hùa cũng chỉ là nói một chút, thậm chí ngay cả nhiệm vụ khen thưởng đều không có, các người chơi cũng chỉ đem đánh cự thử xem như là hạ cấp lúc tu luyện kỹ năng một cái đường tắt trọng yếu. Nhưng mà Mục Diệu lại nghĩ thầm, mỗi cái thôn dân đều sẽ nguyện vọng bảo vệ thôn trang, đồng thời tại vì thôn trang chiến đấu thời điểm tu luyện võ kỹ. Xem ra cái thôn này hướng tâm lực rất mạnh. Chẳng lẽ người trưởng thôn kia là một cái tinh thần trách nhiệm rất mạnh mục sư? Bọn hắn chậm rãi tiếp cận thôn cửa vào, rất nhiều bí mật quan sát người chơi che đậy hô hấp, chờ đợi nhìn thấy liệt dương đốt người một màn. 50m, 30m, 10m. Rời vô rơi lây xuống đầu kia phòng tuyến càng ngày càng gần, các người chơi lại càng đến càng khẩn trương. Nơi xa đánh quái mấy cái người chơi tuy nhiên không có tham dự hoạt động lần này, nhưng là cũng biết bọn họ kế hoạch. Lúc này cũng dừng lại chiến đấu cước bộ, quay người nhìn chăm chú Mục Diệu một đoàn người. Là hưng phấn nhất, không ai qua được Tiên Phong Thuẫn. Hắn mở to cái kia rơi bầm tím ánh mắt, mang theo Mục Diệu đến gần tân thủ thôn sau cùng phòng tuyến. Còn có 5m, 3m. Lúc này, chính chen trúc tại cửa thôn người chơi bị người đẩy ra, Thái Phạ Hửa đang lớn tiếng nói ra, nhường một chút, nước sôi đến rồi. Tiên Phong Thuẫn lăng lăng nhìn xem thôn trưởng Thái Phạ Hửa cùng võ quán quán chủ Sử Ca từ trong đám người đi tới. Tại Mục Diệu rời liệt dương phòng tuyến tuy nhiên 1m thời điểm đi đến trước mặt bọn hắn. Thái Phạ Hựa nhìn thoáng qua Tiên Phong Thuẫn, làm sao thương nặng như vậy, ai, mặc kệ người, chỉ sợ một lát nữa lại muốn chết. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái Tiên Phong Thuẫn trên người xiềng xích, sau đó trên tay quang minh mãnh liệt, đập tới Tiên Phong Thuẫn trên lồng ngực. Tiên Phong Thuẫn chính mình là không có cảm giác gì, nhưng tại sau lưng hắn Mục Diệu cùng Dạn Gỗ liền hết sức kinh ngạc, Tiên Phong Thuẫn vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chờ đợi Thái Phạ Hựa tán đi quan huy, Tiên Phong Thuẫn liền đã trị liệu hoàn tất. Nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy trị liệu. Có thể so với giáo chủ cấp trị liệu khác kỳ tích. Mục Diệu hết sức kinh ngạc, đâu còn đoán không ra cái này chính là truyền thuyết bên trong thôn trưởng. Tuy nhiên vì an toàn, hắn cũng không có tới gần Thái Phạ Hựa, mà là tại chỗ nói ra, ta. Tại sao muốn đem hắn quẳng? Thái Phạ Hựa dẫn đầu nói, ta là nơi này thôn trưởng, hắn là ta thôn dân. Phạm sai lầm cũng là ta đến quẳng tay hắn. Mục Diệu cầm tối hôm qua cùng vừa rồi phục kích sự tình đơn giản miêu tả một lần, sau đó nói, khóa lại Tiên Phong Thuẫn tiên sinh, là hy vọng của ngươi thôn dân năng lượng sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mà hắn lắc đầu, giống như không có tác dụng gì. Ta thôn dân trước tiên tập kích ngươi, sau đó ngươi quẳng lại Tiên Phong Thuẫn, với lại phản sát những cái kia đánh lén của ngươi thôn dân. Không có tâm bệnh, có thể, chuyện này bỏ qua. Ta cũng không phải loại kia không nói phải trái người. Thái Phạ Hựa gật đầu một cái, vô vô Tiên Phong Thuẫn bả vai, ra hiệu Tiên Phong Thuẫn vào thôn. Nhưng mà loại thời điểm này, Tiên Phong Thuẫn làm sao vào thôn A? Không chỉ có hắn chưa đi đến thôn làng, thậm chí đến xem trò vui người chơi đều lên trước nhích tới gần một bước, muốn lắng nghe thôn trưởng cùng ma pháp sư đối thoại. Nhưng ngươi tại gỡ là một gẳng giết ta nhiều như vậy thôn dân Thái Phạ Hựa nhịu như mày, ngươi cũng dám đến thôn của ta. Một rượu, những cái kia cũng là trong chiến tranh hy sinh. Ta đã nhiều lần thanh minh, chỉ cần đầu hàng. Ta sẽ không giáng tội với người. giết gà dọa khỉ sự tình ta không cần làm, bằng vào thực lực của ta cũng đủ để chấn áp xuống thuộc, thuần túy là của ngươi thôn dân không chịu đầu hàng, như là thiêu thân lao vào lửa một dạng ám sát ta. Vì sao bọn hắn muốn đầu hàng? Thái Phạ vừa hỏi lại. Mục Diệu đương nhiên nói ra, bởi vì ta là tân nhiệm lĩnh chủ, bọn hắn là phản quân. Ta đại biểu Si Mi hầu tức mà đến, ta là Mục Diệu. Si Mi, Nhật Nguyệt Vương Triều nhận chứng học sĩ cấp pháp sư, Diễm Hỏa Quan Học Viện học sĩ. Phản quân. Vì sao bọn hắn muốn phản địch? Thái Phạ vừa ngắt lời nói, ta thôn dân căn bản không phải gỡ là một gần người, chỉ là bởi vì nhìn thấy thế đạo điêu linh, dựa vào một bầu nhiệt huyết mới đi theo cái khác bình dân lật đổ mục nát quý tộc thống trị. Vì sao bình dân muốn khởi nghĩa tạo phản? Còn không phải bởi vì các ngươi quý tộc sai. Hiện tại, ngươi dơ quý tộc danh nghĩa đến chiếm lấy chính quyền, ngược lại đến chỉ trích ta thôn dân là phản quân. Biết rõ lại phải về đến mục nát quý tộc dưới sự thống trị, ta thôn dân đương nhiên hội phản kháng. Đây là dẫm lên vết xe đổ. Mục Diệu như mày, nói ra, nhưng ta là đại biểu Si Mỉ hầu tức đến Bình Định. Cho dù không phải là ta tới, chỉ sợ sẽ là hầu tức đại nhân phái tới đại quân, đến lúc đó toàn bộ gờ là mọt gẳng sẽ chỉ máu chạy thành sông. Cho nên, bọn hắn thật vất vả cầm nhà cất quét đi, hiện tại đến ngâm năng lượng dìm nó chết nhóm cất hải, cho nên liền phải khuất phục. Thái Phạ vừa buông tay, không có thuyết pháp này a. Mục Diệu sững sờ, nói ra, thôn trưởng, ngươi thật giống như đối ta có rất lớn ý kiến. Ta nhưng thật ra là muốn tới cùng quý thôn giải thích hiểu lầm, cùng tăng tiến hợp tác, đồng thời muốn biết vì sao quý thôn đích người như thế dũng mãnh cùng tài giỏi. Bởi vì đạo lý là đứng ở ta bên này. Thái Phạ vừa nói ra, hiểu lầm. Hợp tác. Nếu như ta không gật đầu, toàn thôn không ái hội phản ứng ngươi. Nói thế nào một hồi, đạo lý thì trở thành cái kia bên. Bất quá Mục Diệu cũng nhìn ra Thái Phạ vừa tâm tư, đúng lúc hắn cũng muốn cân nhắc người mục sư này thực lực, dứt khoát nói, nghe nói thôn trưởng là một tên mục sư. Xem ra là muốn theo ta trao đổi một chút pháp thuật cùng kỳ tích ở giữa hào rượu. Đương nhiên có thể. Thái Phạ vừa nết nết miệng, vốn là, ta chỉ là muốn để cho ta võ quán quán chủ tới đối phó ngươi. Sử ca, cùng vị kia phách thu hắc nhân đọ sức một trận đi. Sử ca quay mặt chỗ khác, nói ra, không cần á các ngươi đánh không phải tốt sao. Làm gì còn muốn ta? Gọi ngươi đi liền đi. Sử ca nhún nhún vai, đi đến giản gỗ trước mặt, nói ra. Chúng ta tùy tiện khoa tay múa chân thoáng một phát hổ lộng qua đi. Giản Gô hỏi, ta nghe Tiên Phong Thuấn nói, võ quán quán chủ tinh thông rất nhiều võ kỹ, cường hãn phi thường. Kiếm thuật của hắn cũng là ngươi truyền thụ cho, đó là một bộ tương đối thực dụng cường hãn kiếm thuật. Đúng vậy a. Khổ hành giả Giản Gô cầm mình mũ đen đeo lên, nghiêm túc nói, hướng về ngươi lĩnh giáo một phen. Tiểu quỷ, trốn xa một chút. Vi Vi nghe lời đứng ở một bên. Một bên khác, Thái Phạ Ngựa cũng đi ra liệt dương phòng tuyến. Lạnh giọng nói với Mục Diệu, ta. Thần linh chỉ ban cho ta ít kỳ tích, tuy nhiên dùng để giáo huấn ngươi vị này cuồng vọng tự đại ma pháp sư, đã đủ. Mục Diệu nói ra, rửa mắt mà đợi. Mặc dù không biết vì sao người trưởng thôn này như thế căm thù chính mình, nhưng Mục Diệu cũng chưa từng lùi bước nửa phần. Với lại, Mục Diệu cũng xác định cái thôn này cũng không phải gì đó đông đại lục đi đầu đội, trong lòng cũng an tâm, đối thôn trưởng sau lưng thần linh cũng càng thêm hiếu kỳ. Ma pháp sư cùng mục sư, pháp thuật cùng kỳ tích. Vĩnh viễn là Tây Đại Lục trên đối lập tồn tại. Thân là Nhật Nguyệt Vương Triều nhận chứng học sĩ cấp pháp sư, Diễm Hỏa Quan học sĩ, Mục Diệu có lòng tin giáo tên này giã ngoại mục sư, làm như thế nào người? Tác giả nhắn lại. Tên chúng ta cố sự, như trước đang năm tháng trường hà bên trong lời đồn, giống nhau vầng thái dương treo cao thiên không, vĩnh hằng chiếu rọi đại địa, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nhớ kỹ, đã từng có dạng này một đám người, bọn hắn ngẩng đầu đứng thẳng giữa thiên địa, giống như kình thiên chi trụ. Chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào xoay người quỳ gối bọn hắn một mình ăn lẩu, bọn hắn một người liếc điện ảnh, bọn hắn lễ tình nhân chờ đợi ra, bọn hắn độc thân đối đêm lạnh. Chúng ta là độc thân cẩu, chúng ta vì là chính tông độc thân bảo tâm trà đại sứ hình tượng, tạm thời độc thân, bộ bộ kinh tâm, bình thường độc thân, cả nhà yên tâm. Chương 85, hỏng mất Mục Diệu. Mục Diệu tự cho mình thái độ đã phi thường khách khí, nhưng Thái Phả Ủa vẫn như cũ liễu lo không ngừng bức bách, hắn đương nhiên cũng không biết khách khí. Người chơi khác cũng cho rằng ma pháp sư này thái độ rất tốt, cũng có thể hợp tác, vì sao thôn trưởng ngự khí như vậy khiêu khích đâu. Dù là Mục Diệu đại biểu là phong kiến quý tộc giai cấp, nhưng chỉ cần năng lượng hợp tác, giai cấp vấn đề hoàn toàn không là vấn đề, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nào có địch nhân vĩnh hằng. Trên thực tế, Thái Phả Ủa tại nhìn thấy Mục Diệu lần đầu tiên, liền biết hắn là người nào, Nhật Nguyệt Vương Triều nhận chứng học sĩ cấp pháp sư, Diễm Hỏa Quan Học Viện học sinh. Cái này nhận biết nhanh chóng để cho Thái Phả Ủa nhớ lại thân phận của mình, bị buộc theo lệ luật Vinh Diệu học viện thôi học không may pháp sư. Thái Phả Ủa cùng Mục Diệu tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng mà Thái Phạ ở tại mấy tháng trước, vẫn chỉ là một tên bị người đuổi bắt tử linh pháp sư, mà Mục Diệu, đang tại chuẩn bị tốt nghiệp nói chuyên văn, vinh quang trở thành được người tôn kính học sĩ. Trong này chênh lệch, nhanh chóng đốt dậy Thái Phạ ở nộ hỏa. Tây Đại Lục Ma Pháp Học Viện bên trong, Nhật Nguyệt Vương Triều Diễm Hòa Quan, Sương Nguyệt Chi Vòng cùng Ma Pháp Nghị Viện Bạch Kim Tháp, có thể xưng tam đại pháp sư thánh địa, Lễ Lục Vinh Diệu Học Viện chỉ là cấp thứ 2 cấp Ma Pháp Học Viện. Đơn giản tới nói, chính là một cái đại học thi rất học sinh cấp 3 nhìn thấy một cái đại học hạ vặt tốt nghiệp trở về hải quy, du học về, học sinh, từ đó dấy lên tâm tư đấu kỵ cùng phẫn nộ, dẫn đến hắn muốn dạy dỗ đối phương dừng lại. Đúng vậy, Thái Phạ Ủa chính là này A hẹp hỏi, chính là này A vô sỉ, có gan ngươi tiến đến mại sắt đánh hắn một trận A. Bất quá, đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này tiểu nguyên nhân. Ma Pháp Sư Mục Diệu lên đường vượt mọi trông gai đi vào thôn làng, người chơi thế lực cơ hồ diệt sạch. Dù là Thái Phạ Ủa muốn theo hắn tiến hành hợp tác, lúc đàm phán chỉ sợ đều phải ở vào hạ phong. Với lại Mục Diệu đến là một cái cực kỳ tốt cơ hội, Thái Phạ Ủa cùng Đại Quang Cầu thảo luận qua về sau, quyết định bởi Thái Phạ Ủa thất bại Mục Diệu phong mang, sau đó lại cùng hắn hợp tác. Về phần làm sao thất bại, Thái Phạ Ủa vén tay háo lên, lộ ra chính mình quanh năm trốn ở cống thoát nước thiếu khuyết chiếu sáng bởi vậy 10 phần tái nhợt nắm tay nhỏ, từng bước một hướng đi Mục Diệu. Nếu như không cẩn thận làm bị thương ngươi, thỉnh cho phép ta đi đầu xin lỗi. Mục Diệu nhíu mày nói ra. Thái Phạ Ủa nói ra, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta một sợi lông, bản thôn phụng ngươi làm khách quý. Hắc hồ thủ trượng hung hăng đập vào mặt đất, hồ mắt tràn ra hồng quang, bao tay trắng thuật thức đỏ như muốn tích huyết. Mục Diệu giơ tay trái lên ngón trỏ, đầu ngón tay toát ra một tia ngọn lửa, nhìn kỹ, bên trong dãy núi Mục Sư. Mục Diệu tuy nhiên tràn đầy tự tin, nhưng vừa lên lại sử xuất chính mình cường đại nhất hỏa diễm pháp thuật một trong, Ngũ Liên Hỏa Cầu thuật. Ngọn lửa tung bay rát, Mục Diệu vạch một cái, năm cái hỏa cầu theo trong ngọn lửa sinh ra, trong không khí bành trướng, hướng về Thái Phạ Ủa cực nhanh tiến tới, trong khoảnh khắc đã hóa thành to bằng đầu người đại hỏa cầu. Không có cái gì là một phát hỏa cầu thuật không giải quyết được, nếu có, vậy thì đến năm phát. Năm cái hỏa cầu lấy quỷ diệu độ cong xông về Thái Phạ Ủa, sau đó tại Thái Phạ Ủa trước người bất thình lình tụ hợp tới một chỗ, đồng thời nổ tung. Hỏa cầu thuật nội dung quan trọng là cầm hỏa diễm năng lượng áp xúc tới cực điểm. Mà Ngũ Liên Hỏa Cầu thuật nội dung quan trọng đúng vậy, cầm 5 cái hỏa cầu tại cùng một cái không gian khu vực nổ tung, ngũ trọng trùng kích đủ để xé rách bất kỳ một cái nào sinh linh yếu ớt nhục thể. Ầm 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 ầm. Chỉ nghe mấy tiếng bạo hưởng, trên đất bùn đất đều bị hỏa cầu thuật dư âm nổ bay, một mảnh cho bụi khói bụi. Mục Diệu sững sờ, nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá độc ác một điểm. Ngũ Liên Hỏa Cầu thuật tại Nhật Nguyệt Vương triều trong, cũng là chiến thuật cấp pháp thuật, tại thành trấn khu vực là nghiêm cấm sử dụng đại phá hư pháp thuật. Nếu như cứ như vậy nổ chết trước mặt mục sư này, Mục Diệu cũng có từng chút một ngượng ngùng. Tắc. Một bóng người theo trong sương khói đi tới, Mục Diệu nhìn sang, phát hiện Thái Phạ Ủa thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Thiên thần hạ phàm. Mục Diệu lập tức liên tưởng đến cái này chứ danh kỳ tích, có thể ngăn cản hết thảy pháp thuật tổn thương ma pháp miễn dịch kỳ tích, nhưng chợt lại phủ quyết ý nghĩ này, hắn liên tiếp nổ tung nổ đưa tới trùng kích đều hoàn toàn chống cự, chẳng lẽ là thiên thần thủ hộ? Đang tại xem cuộc chiến người chơi cũng là ăn no thỏa mãn, thôn trưởng làm sao bất thình lình như bước đi lên. Đừng hoảng hốt, nói không chừng đợi chút nữa liền bị treo lên đánh. Đến một phát cự lôi thương A. Đại dự ngôn thuật A. Trái tim bạo phá A. Cá ướp muối đâm xuyên A. Đối mặt càng ngày càng gần Thái Phạ Ủa, Mục Diệu lui ra phía sau mấy bước, dùng hắc hồ thủ trưởng đánh mặt đất, xuất ra một khối lục kiếm kẹo cao su nhấm ướt. Pháp thuật công kích không có hiệu quả, ngươi liền vô địch. Pháp sư cũng không có như thế nông cạn. Hai đầu mắt trần có thể thấy hỏa tuyến theo hắc hồ thủ trưởng dưới đáy lan tràn, bao gồm Thái Phạ Ủa dưới chân sở hữu địa phương. Chờ đợi hỏa tuyến lần nữa giao hội, Thái Phạ Ủa đã đứng ở một cái vòng tròn bên trong. Đại địa nổ đùng. Thái Phạ Ủa dưới chân địa phương hoàn toàn bị nhấc lên, nghe khối bị tạc thành bùn phấn, bằng phẳng địa phương bị tạc ra một cái hơn 2 mét sâu hố to, để cho một bên người chơi cảm thấy một trận nhức cả trứng. Cái này bạo tạc lực, cùng tờ nở tờ có so sánh. Hình người xe ủi đất không sai. Chậc chậc chậc, người pháp sư này, đến, gọn. Đừng suy nghĩ, đây là một cái pháp gia thời đại. Mục Diệu đắc ý nhìn xem trước mặt chính mình sáng tạo kiệt tác. Dù là của ngươi kỳ tích lợi hại hơn nữa, cũng phải tới một ngã gục, rơi tại trong hầm già không được. Bùn phấn màn khói tiêu tán về sau, các người chơi cùng Mục Diệu đồng thời nghẹn ngào, bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, chỉ còn lại có giản gỗ cùng sử ca đùng đùng nhục thể bác đấu âm thanh. Chỉ thấy Thái Phạ Ủa đứng ở giữa không trung. Toàn thân vô cấu vô trần, dẫm lên không khí tiếp tục từng bước một hướng đi Mục Diệu. Mục Diệu luôn cuống, cường tự tỉnh táo, cầm chính mình sở hội từng cái ma pháp ném về Thái Phạ Ủa. phong ấn vầng thái dương, nóng rực xạ tuyến, luyện ngục lồng giam, vầng thái dương kim chủ y. Trăm ngàn năm qua hệ hỏa xuất sắc nhất pháp thuật trong tay Mục Diệu liên tục hiện ra. Cửa thôn cơ hồ thành trọng thai khu, mặt đất hố to đại hoa nhiều vô số kể, ngay cả chạy trốn đến xa xa cự thử đều bị lan đến gần biến thành nướng cự thử. Nhưng vô luận Mục Diệu làm thế nào, Thái Phạ Hứa đều không phát hiện chút tổn hao nào, không vội không chậm, giống như là đùa giỡn tiểu động vật một dạng hướng đi hắn. Mục Diệu cơ hồ hỏng mất, giáo chủ cấp mục sư khác cũng không thể duy trì thiên thần thủ hộ cùng lăng không phi hành hai cái trạng thái trọn vẹn 10 phút đồng hồ a. Ngươi nha là thần linh tư nhi từ sao? Nhưng Thái Phạ Hứa chính là này a không nói đạo lý, hắn cũng không động thủ đánh trả, cũng không xuất lực phòng ngự, mà là giống dạo chơi ngoại thành chơi đùa, mặc cho Mục Diệu tất cả vốn liếng cũng nhịn hắn không gì. Một bên khác, không có phân ra thắng bại, Sử Ca cùng Dạn Gỗ đã đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn thật chỉ là luật bàn, Sử Ca cũng không giống Thái Phạ Hứa như thế dụng ý khó dò, lười nhác bằng vào chính mình kinh khủng thân thể tố chất treo lên đánh Dạn Gỗ dừng lại, mà là thấy tốt thì lấy, hỏi, vũ khí của ngươi rất lợi hại, với lại tự thành một thể, không phải là truyền thừa đã lâu võ đạo lưu phái. Dạn Gỗ gật đầu một cái, ta sở tu hành người, vì là thép tâm lưu bên trong khổ tâm lưu, khổ luyện nhục thân tố chất, nghiên cứu kỹ tay chân cực hạn. Tại trong đại lục người tu hành không nhiều, nhưng danh tiếng cực kỳ vang dội, vì là thép tâm lưu tam đại lưu phái một trong. Lúc này, hệ thống đã đem Dạn Gỗ võ kỹ phân tích hoàn tất, chậm rãi cầm khổ tâm lưu vũ kỹ tri thức truyền thừa đến trong đầu của hắn, qua mấy ngày Sử Ca lại có thể truyền thụ người chơi vũ kỹ mới. Đối với cái này, Sử Ca thực ra có chút xem thường, được chứng kiến pháo hoa bom tiểu ma pháp, bọn này người chơi còn có bao nhiêu sẽ muốn học tập võ kỹ đâu. Mà trên thực tế, cũng đích xác cơ hồ không ai chú ý Sử Ca cùng Dạn Gỗ chiến đấu, tất cả mọi người, bao quát một chút vừa mới sống lại người, đều đã vọt tới cửa thôn quan sát Mục Diệu cùng Thái Phạ Hứa kinh thiên động địa đại chiến. Phóng ra mấy chục lần pháp thuật, ăn sạch lục kiếm kẹo cao su Mục Diệu, dựa thủ trượng mềm nhũn đứng trên mặt đất, chờ đợi Thái Phạ Hứa đến gần. Hắn coi là bằng vào thiên phú của mình cùng nỗ lực, trở thành học sĩ cấp pháp sư về sau, cũng coi là một cường giả. Nhưng mà, hắn ngay cả mặt mũi trước người này một quặng lông đều đánh không xong. Ta nhận thua. Mục Diệu thở dài, được làm vua thua làm giặc, là ta tự rước lấy nhục. Thái Phạ Hứa tại trước người hắn đứng vững, như Phật tổ đồng dạng nghiêm hoa cười một tiếng, đưa tay phải ra, gõ gõ trán của hắn. Hết thể đều tại Thái Phạ Hứa cùng đại quang cầu trong tính toán. Điên cuồng sử dụng pháp thuật lệnh Mục Diệu tinh thần lực gần như khô kiệt, Thái Phạ Hứa vô địch cũng làm hắn tâm tình cực kỳ sa sút. Hiện tại, đúng là hắn tinh thần yếu kém nhất một khắc. Một điểm vi diệu thần lực lần theo Thái Phạ Hứa đầu ngón tay, chạy ra Mục Diệu linh hồn. Thử linh kỳ tích. Mộng phát động. Tác giả nhắn lại. Thánh Sở Cả Hựa A Phủ Văn Học Viện Phổ Thông Tốt Nghiệp Sinh, bằng cấp miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Hả? Xin buông xuống ngươi mũ trùm. Đúng nga, Thánh Sở Cả Hựa A chỉ lấy nữ học sinh, với lại đối ngoại diện mạo yêu cầu rất cao. Ừ, tự động hóa Phủ Văn chi nhánh chính cần ngươi dạng này nhân tài. Cái quái gì, ngươi không phải học Phủ Văn. Vậy ngươi hội làm nóng trà sữa sao? Biết cái này là có thể. Diễm Hỏa Quan thủ tịch tốt nghiệp sinh. Hát một bài nghe một chút. Nghe xong, không tệ, nghệ thuật tài năng xuất chúng, trực tiếp nhập chứ. Chỗ nào đọc sách, cái quái gì, lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh. Ngươi nhìn xem a, cái này hỏa cầu bay bao xa, ngươi liền cút cho ta bao xa. Lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh, ngươi đây là kỳ thị, ta cũng có xuất chúng mới có thể. Diễn thí quan, ngươi cao đẳng không có tốt nghiệp. Lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh. Ta đến trường lúc tiến vào bờ gì tở tạn ý Á Quang Vinh Đảng. Diễn thí quan, ngươi cao đẳng không có tốt nghiệp. Lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh, ta có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Đã từng bị thần linh lọt mắt xanh. Diễn thí quan, ngươi cao đẳng không có tốt nghiệp. Lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh, đừng nói cao đẳng không có tốt nghiệp vấn đề này được hay không. Diễn thí quan, ngươi không nghe không đáng yêu không nữ trang, bạch kim thắp không thu loại người như ngươi. Lễ lục vinh diệu học viện nghỉ học sinh. Vậy ngươi phát một hỏa cầu đi. Chương 86, tà ác giao dịch. Mục Diệu đột nhiên cảm giác được chính mình rất đói, không kìm lại được kêu lên. Hoa, hoa. Đến rồi một cái ôn nhu âm thanh vang lên, sau đó nàng cảm giác mình bị một cái ôn nhu khuỷu tay ôm lấy, ngay sau đó một cái tản ra mê người mùi thơm viên viên hiện lên ở trước mặt nàng, Mục Diệu tự nhiên mà vậy liền ăn được đi. Mục Diệu cảm thấy rất buồn ngủ, khi nàng muốn nằm xuống đi ngủ thời điểm, sắt vách lại thanh âm truyền tới, tiểu mục, chớ ngủ nữa. Đi học. Mục Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lão sư tại bảng đen viết xuống rất nhiều số tự. Nàng trước kia mặc dù không từng gặp, nhưng bây giờ nhưng cũng ngầm hiểu ý thức được là ý gì. Nam lão sư cũng chú ý tới nàng, nói ra, cây, ngươi đến trả lời thoáng một phát, 7 thêm 15 tương đương với bao nhiêu. Mục Diệu vô ý thức cần hồi đáp 22, nhưng mà theo trong miệng nàng nhổ ra âm thanh như là, lão sư, là 21 sao. Rất nhiều tiểu bằng hữu truyền ra tiếng cười đùa, nam lão sư bất đắc dĩ nói ra, là 22, ngồi xuống đi. Mục Diệu cảm thấy mình khuôn mặt giống phát sốt một dạng, ngượng ngùng ngồi xuống. Nàng nhìn thấy sát vách ngồi cùng bàn là một cái rất thông thường tiểu nữ hài, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng đỏ ngăn chưa váy, lộ vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ta tin tưởng 10 năm sau tiểu học sinh sẽ mặc váy. Không phải vậy ta 10 năm sau trở về xóa bỏ câu nói này. Len keng. Mục Diệu mở giấy ra phiến máy tính, phát hiện một cái cùng lớp nam hải tử phát tới một phong tỏ tình tin nhắn. Không bằng, chúng ta cùng một chỗ A. Nhàm chán, Mục Diệu nghĩ thầm. Nhưng trên thực tế nàng lại nhìn đoạn văn này cực kỳ lâu, không sai biệt lắm 10 điểm mới giật mình, vội vàng cầm bút lên viết hôm nay làm việc. Mục Diệu cảm thấy những này toán học làm việc 10 phần đơn giản. Nhưng mà nàng lại làm cực kỳ lâu, trọn vẹn 2 điểm mới ngủ, ngày thứ 2 lại muốn 6 giờ rưỡi rời giường đến trường. Đi vào thành thị xa lạ, Mục Diệu kéo lấy hành lý nhìn thấy nhà ga trong có người dơ hoa Nam Đại học nông nghiệp thẻ bài, liền vội vàng đi tới, nhìn thấy dơ bảng người là một cái xinh đẹp học tỷ. Học tỷ nhìn thấy Mục Diệu rất khách khí, nói ra, là tân sư muội A. Nơi đó có nối thẳng sân trường xe tuyến, nếu như ngươi muốn chính mình đi, tại đây cũng có lộ tuyến đường. Mục Diệu ngồi tại xe tuyến thứ 2 đếm ngược bài, muốn lên đường thời điểm phát hiện học tỷ cũng leo lên ngồi đến, còn cùng với nàng ngồi cùng một chỗ. Các nàng rất hưng phấn mà nói chuyện phiếm, phát hiện tất cả mọi người là hồ xây người, Mục Diệu ngày đầu tiên đến đại học nhận biết đến một cái hảo bằng hữu. Tuy nhiên Mục Diệu cảm thấy mình là nghe hiểu cao số, nhưng chẳng biết tại sao lại bỏ tiết. Tuy nhiên chung quy là thi xong, Mục Diệu cũng thật vui vẻ thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Lúc này, nàng nghe nói học tỷ bị kẻ đổi bại làm lớn cái bụng, còn bị quăng. Không phục nàng cùng học tỷ cùng một chỗ tìm kẻ đổi bại tính sổ sách, tính cách rất liệt nàng trực tiếp động thủ, kết quả bị kẻ đổi bại đẩy, đụng vào nhọn góc tường. Ngay sau đó, thế giới hắc ám. Mục Diệu từ từ mở mắt. Hắn nhẹ nhàng vịn cái chán, nhìn xem trước mặt Thái Phạ Ưa, lẩm bẩm nói, ta trở về. Tiếng nói vang lên, Mục Diệu lập tức phát hiện không đối, hắn không phải nói chặt lệ buồn lời nói, mà là hồ xây lời nói. Ngươi vừa rồi đối ta làm cái quái gì? Mục Diệu lắc lắc đầu. Một lần nữa nhớ lại thân phận của mình, Xì Mì Hầu Tức Thứ Tử, Diễm Hỏa Quan học sinh, Nhật Nguyệt Vương Triều học sĩ. Phảng phất từ trong ngộng thức tỉnh, Mục Diệu chậm rãi làm rõ suy nghĩ của mình, cũng nhận thức đến chính mình vừa rồi đã trải qua cái quái gì. Thái Phạ vừa nói ra, ngươi không phải muốn biết vì sao những thôn dân kia như thế thấy chết không sờn, hơn nữa còn rất có thể làm ra sao. Ta trực tiếp cho ngươi đi hiểu rõ nguyên nhân căn bản. Liền muốn chế tạo thôn dân một dạng, để bọn hắn thông qua nằm mơ thu hoạch được trí nhớ. Thái Phạ Ưa vừa rồi cũng làm cho Mục Diệu nằm mơ, kinh lịch trải qua một đoạn cầu người nhân sinh. Rốt cuộc là pháp sư, Mục Diệu rất nhanh liền phát hiện chân tướng, bọn hắn là người thế giới khác. Không sai biệt lắm Thái Phạ Ưa nhún nhún vai, tới gần một bước, thấp giọng nói, ngươi đối bọn hắn thế giới hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ? Nào chỉ là hiếu kỳ? Mục Diệu nhất định hận không thể Thái Phạ Ưa để cho hắn lại đi một lần thế giới kia. Nằm mơ thời điểm, Mục Diệu suy nghĩ là hỗn loạn. Đối trước mắt phát sinh hết thảy không có cảm giác chút nào, tâm không gợn sóng. Khi hắn nhớ lại, mới phát hiện thế giới kia đáng sợ. Toàn dân giáo dục, so với hơi nước tàu hỏa mau hơn giao thông phương thức, mang người cấp tốc phi hành công cụ, có thể so với cấp chiến lược pháp thuật đạn đạo, hiếm thấy quỷ triết học tư tưởng, tân tiến khoa học. Mỗi một dạng lấy ra, đều có thể trở thành Mục Diệu nghiên cứu sinh nói chuyện văn. Mục Diệu càng là đối với trong trí nhớ điện tử khoa học kỹ thuật vô cùng khát vọng, cùng ma pháp so sánh. Loại kia khoa học kỹ thuật đã không chút thua kém, cho dù là hơi nước khoa học kỹ thuật đại quốc Men Vương quốc, cũng rất khó tới giao phong. So với ma pháp thuật kiểu phức tạp hơn mạch tổ hợp. Kỳ diệu bóng đi ồ, chất bán dẫn. Hắn sao có thể không hiếu kỳ? Hắn tại sao có thể không hiếu kỳ? Nhưng Mục Diệu rất nhanh tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua nơi xa đang tại nhìn quanh người chơi, nói ra, bọn hắn toàn bộ đều là dị giới người. Có rất nhiều, có không phải. Ngươi có phải hay không dị giới người? Ta trước kia là bốn nghi thản mi á nhân. Bọn hắn ở chỗ này chết sẽ như thế nào? Không được tốt lắm, ta chữa trị xong thi thể về sau, bọn hắn lại có thể theo dị thế giới hàng lâm đến nơi đây. Bọn hắn tại sao tới tại đây? Cái này liền nói đến lời nói lớn. Thái Phạ Ưa cầm năng lượng nói cho Mục Diệu nói tất cả cho, cầm đại quang cầu nói thành là một cái dị vực thần linh. Người chơi tới nơi này là hy vọng bọn họ có thể trở thành địa cầu cùng mại sắt giao lưu cầu nối vân vân. Mục Diệu vừa nghe vừa gật đầu. Cho nên ngươi chính là dị vực thần linh mục sư. Cái kia vô giới, chính là dị vực thần linh hóa thân. Không kém bao nhiêu đâu. Thái Phạ Ưa không có vấn đề nói, đại khái chính là như vậy. Mục Diệu tỉnh táo lại, nhìn Thái Phả Ưa một chút, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết nhiều như vậy, ngươi không sợ ta?
Sợ ngươi mật báo.
Cùng Nhật Nguyệt Vương triều người nói.
Cùng Nhật Chủ Nguyệt Thần nói.
Thái Phả Ưa cười, bọn hắn bọn này người chơi, chết thì chết. Còn ta cùng những người khác, tại dị vực thần linh che chở cho, đi đâu không được. Cho dù là Nhật Nguyệt Thần giáo phái binh vây quét, ra hết truyền kỳ, lại có thể địch nổi hiện thế thần linh.
Mục Diệu im lặng, trong lòng biết đúng là như thế.
Nhật Chủ, Nguyệt Thần những này dơ cao thần quốc thần minh, tùy tiện không thể hàng lâm hiện thế, chỉ có thể phái ra dưới quyền truyền kỳ sử thi. Nhưng đối thủ là có thể truyền tống linh hồn, năng lực sâu không lường được dị vực thần minh thì truyền kỳ sử thi cũng chỉ sợ khó khăn có tác dụng. Nhưng trong thực tế Thái Phả Ưa là đang khoác lớp ép, đại quang cầu tại loại sắt áp chế xuống, chỉ là một cái vật lý thần minh, lắp đặt linh hồn chuyện này là Thái Phả Ưa cái này yếu ớt thần linh làm ra, đến một đợt truyền kỳ cường giả đều có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhưng mà, thần linh mạnh bao nhiêu, ở đâu là Mục Diệu cái này siêu phàm dưới pháp sư có thể biết được.
Lực lượng giai cấp cùng xã hội giai cấp một dạng, ngươi không đến bên trên một cái tầng thứ, vĩnh viễn cũng không biết trong đó hư thực.
Mục Diệu bị Thái Phả Ưa một chiêu kia tử linh kỳ tích.
Ngộng hù đến, nao tử không hết, hiện tại Thái Phả Ưa nói cái gì hắn đều tin.
Huống chi Thái Phả Ưa chậm rãi nói ra, đuổi đi chúng ta, ngươi chỗ nào có thể thu được dị thế giới tri thức.
Kinh lịch trải qua mộng cảnh, chắc hẳn ngươi cũng biết những kiến thức kia là chân quý dường nào a.
Mục Diệu đương nhiên biết.
Điện tử khoa học kỹ thuật, chiều tịch năng lượng vận dụng, phát điện bằng sức nước, từ điện hiệu ứng.
Quá nhiều đồ vật hắn cần phải hiểu, nếu như có thể bị hắn nắm giữ một bộ phận, thậm chí phát triển ra một cái mới ma pháp lưu phái cũng khó nói.
Nhưng mà, ngộng học qua hết thảy, Mục Diệu hiện tại ngẫm nghĩ lại nhưng căn bản nhớ không nổi trong đó chi tiết.
Tỷ như từ điện hiệu ứng, Mục Diệu trong lòng biết đây là một người vô cùng hắn trọng yếu hiện tượng, nhưng đến tột cùng là cái quái gì, tựa như móng tay bên trong trùng, vô luận như thế nào làm cho đều làm cho không ra.
Mục Diệu hít sâu một hơi, ngươi muốn ta làm gì?
Thái Phả Ưa đã sớm chuẩn bị, xuất ra một phần hợp đồng mướn, ta đại biểu vô giới hệ thống, thuê mướn ngươi làm gốc hệ thống chính thức viên công.
Ngươi là Diễm Hỏa Quan chính thức học sĩ, đối pháp sư giáo dục biết quá tường tận, chúng ta cần ngươi.
Các người chơi tại cửa thôn nhìn thấy Thái Phả Ưa gậy một cái Mục Diệu cái chán về sau, hai người bọn họ liền bắt đầu líu lo không ngừng nói chuyện với nhau, không khỏi toát ra rất nhiều náo động.
Tựa như ịt chĩa gậy xả sủ kẻ cái chán một dạng, cái này gọi là đánh đông.
Thôn trưởng đã chiếm đóng ma pháp sư này.
Gặp lại nhất pháo mận ân cửu.
Thiên Hàng thôn trưởng lão bà.
Chậm rãi, chúng ta vừa rồi những này phục kích ma pháp sư người, có phải hay không muốn bị làm khó dễ?
Bên kia, cùng Thái Phả Ưa đàm luận tốt Mục Diệu, do dự một hồi, vẫn là sảng khoái ở phía trên ký tên.
Cùng khen thưởng Thái Phả Ưa thần cách không đồng dạng, Mục Diệu khen thưởng rất đơn giản, tri thức.
Bởi vì đãi ngộ không đồng dạng, Mục Diệu trách nhiệm cũng thoải mái rất nhiều. Lớn nhất hạn chế thì là không thể nói ra vô giới hệ thống bất kỳ tin tức gì.
Nếu như Mục Diệu muốn đạt được cùng người chơi như thế không chết phục sinh quyền lực, cũng có thể cầm linh hồn giao cho vô giới hệ thống, bất quá suy nghĩ liên tục về sau, hắn vẫn là cự tuyệt.
Nhìn thấy Mục Diệu ký tên, Thái Phả Ưa cũng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế đương nhiên không có Thái Phả Ưa nói đơn giản như vậy, nếu như Mục Diệu làm sao cũng không chịu thông đồng làm vậy, ngược lại là không có giết hắn, không lát nữa tiêu trừ trí nhớ của hắn.
Bất quá người chơi làm sao đều phải đi qua gỡ là mà gặng, so ra mà nói, hay là đem hắn kéo vào đại quang cầu trong trận doanh tương đối dễ dàng.
Tạm thời cứ như vậy hợp tác đi.
Nếu như các ngươi muốn nhập xâm lại sát, ta về tình nguyện chết cũng sẽ đem các ngươi tin tức truyền tống ra ngoài.
Mục Diệu nói ra, ta về tận khả năng dựa theo khế ước, tại thích hợp trong phạm vi phối hợp các ngươi hành động.
Người người đều có tư tâm, Mục Diệu cũng muốn lại lần nữa tay trong thôn thu hoạch được có thể làm cho hắn tiến giai siêu phàm, dương danh lập vạn tư bản.
Dựa vào hợp đồng ước thúc, Thái Phả Ưa cũng không lo lắng hắn hội không bước chân tới đi chức trách.
Thái Phả Ưa nói ra, đúng rồi, ngươi quản lý gờ là một gẳng thời điểm đến, nghe bọn hắn những này dị giới người đề nghị.
Bọn hắn lành nghề chính phương diện đối ngươi hẳn là có nhiều trợ giúp, trọng yếu hơn chính là, nếu như ngươi xử sự bất công, rất khó nói dị vực thần linh có thể hay không ban bố một cái nhiệm vụ để cho người chơi lật đổ ngươi.
Yên tâm, ta mới lười nhác bóc lột cái này tiểu địa phương.
Bọn họ thi hành biện pháp chính trị các biện pháp thật có thú vị, ta về tiếp tục sử dụng bọn họ phương pháp.
Hơn nữa còn được nhiều dựa vào thôn các ngươi vận chuyển lương thực,
Mục Diệu nhìn thoáng qua bình nguyên, các ngươi tại đây thân thật nhiều.
Ngạch!
Cự thử thân!
Giao dịch đạt được, Mục Diệu cầm giản gỗ cùng Vi Vi gọi chuẩn bị rời đi, bất thình lình quay đầu nói với Thái Phả Ưa, vì sao, muốn ta kinh lịch trải qua một người nữ sinh một đời?
Ừm!
Không có vì cái quái gì, tùy tiện chọn.
Thái Phả Ưa nói ra.
Mục Diệu gật đầu một cái, đối Thái Phạ vừa nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta về thay nàng, tiếp tục hảo hảo mà sống sót. Nói xong, hắn mang theo Giản Gỗ cùng Vi Vi rời đi, lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc Thái Phạ vừa. Cô bé kia lại không chết. Chỉ là nao chấn động ở một tháng bệnh viện thôi. Hôm sau, một tin tức quanh động lại sắt tứ đại diễn đàn. Chính thức khai phóng tân chức nghiệp, pháp sư học đồ, cần đi tới gỡ là mọt gẳng tiếp nhận một rượu học sĩ khảo hạch. Tác giả nhắn lại. Chắc có người đoán được đây là xuất hiện pháp sư nghề nghiệp điểm báo đi. Chương 87, Sử ca chết. Trong rừng, vương gia tê dại chuồn mất mà leo lên một cái cây, đứng ở trên nhánh cây ra bên ngoài nhìn ra xa. Hắn chủ yếu là xem có hay không dã thú, yếu dã thú để cho người chơi đến, mạnh dã thú để cho sử quán chủ thượng. Khoảng cách tuyên bố tân chức nghiệp pháp sư học đồ xuất hiện đã qua 20 ngày. Cái này 20 ngày đến, không biết bao nhiêu người chơi đi qua gỡ là một gẳng, muốn tại một rượu dưới sự chỉ đạo chuyển chức, bao quát bị một rượu đốt thành cặn bã, hoặc là phục kích một rượu người chơi cũng không có ngượng ngùng. Biết rõ nội tình một rượu là không có ý kiến gì, bất quá Giản Gỗ cùng trong thành bình dân liền trợn mắt hốt mồm. Người chết phục sinh có sợ hay không? Dễ nhìn thấy sớm đã biến thành cho bụi sờ mít tới đóng bả vai hắn, liền trực tiếp không cầm được. Nhưng mà làm cho người thất vọng chính là, cho đến bây giờ đều không người năng lượng chuyển chức luật cũ sư học đồ. Trở thành pháp sư học đồ không giống trở thành đồ phu học đồ, thương nhân học đồ đơn giản như vậy, ngoại trừ đòi tiền, Mục Diệu cũng phát hiện tân thủ thôn tiền tệ 10 phần đáng tiền, vẫn phải thỏa mãn hai cái yêu cầu, nhân vật thuộc tính cần đạt tới trí tuệ 12, tinh thần 13. Cùng hệ thống ký kết hợp đồng Mục Diệu, cũng thu hoạch được sử dụng điều tra thuật quyền hạn. Hắn rất nhanh phát hiện điều tra thuật chỗ kỳ diệu. Trực tiếp lợi dụng nhân vật thuộc tính để giải thích pháp sư học đồ cần mới có thể. Vương gia một lần kia cũng đi nghe Mục Diệu giới thiệu, nghe được hắn mặt đầy một bức. Trở thành thi pháp giả, lớn nhất yêu cầu là tri thức. Mục Diệu nói đến đây dừng một chút, nhớ lại trong ngộng kinh lịch trải qua, nói ra, các ngươi có phải hay không cho là trở thành pháp sư cần thiên phú, tỉ như cái quái gì tinh thần lực tiềm chất, cái quái gì nguyên tố thân hòa lực a? Đám người gật đầu. Vứt bỏ những cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, không có loại đồ vật này. Vốn là người bình thường sẽ rất khó kiên trì học tập, nếu như còn muốn hạn định thiên phú, cái kia ma pháp đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa, nhân tộc cũng chỉ còn lại có bắp thịt chiến sĩ. Giản Gỗ, ta không phải ám chỉ ngươi. Cơ hồ tất cả mọi người có thể học tập ma pháp, có thể có chút đặc biệt người thông minh ở phương diện này học tập tiến độ tương đương nhanh, nhưng trên tổng thể là không sai biệt lắm. Ma pháp sư học tập phương thức tốt nhất chính là, đọc. Ma pháp, thức ma quỷ bí pháp. Vốn là chỉ có ma quỷ mới có thể hiểu bí pháp. Bị trường nhĩ người học trộm về sau, kỳ tha chủng tộc cũng chầm chậm học xong. Nhưng ma quỷ trời sinh đối với thiên địa pháp tắc, nguyên tố vạn tượng nhạy bén, nhân tộc chúng ta là không có điều kiện này. Chúng ta cùng ma quỷ như thế, chỉ có chính mình cái kia độc nhất vô nhị linh hồn. Tiên phong pháp sư phát hiện, nếu như loài người linh hồn lớn mạnh tới trình độ nhất định, lại thông qua tài liệu làm phép, thuật thức, chú ngữ chờ tăng thêm về sau, đích xác có thể tiến hành làm phép. Mục Diệu dùng hắc hồ thủ trượng gõ gõ mặt đất. Các ngươi đừng nhìn cây thủ trượng này không quá mức lạ thường, bên trong thế nhưng là chứa vô cùng trọng yếu tài liệu làm phép. Không quá mức lạ thường cái rắm, cái này hồ ly nhãn lòng đen đều sẽ sáng lên, làm chúng ta mù a các người chơi nghĩ thầm. Để cho linh hồn lớn mạnh phương pháp có rất nhiều, tỉ như cả đời nhấp nô khám phá thế sự nhân linh hồn không kém, quyết chí thề với sự nghiệp to lớn anh hùng linh hồn cũng không yếu, bờ gì tở tạ nghỉ á khai quốc hoàng đế vua sư tử đúng vậy một tên như vậy truyền kỳ. Đối với người bình thường mà nói, không muốn kinh lịch trải qua cửa nát nhà tan thê ly tử tán, cũng không muốn cả đời oanh oanh liệt liệt chiến hỏa bay tán loạn chết không toàn thây, lớn mạnh linh hồn phương pháp tốt nhất đúng vậy, đọc sách. Nông nghiệp, chính trị, chiến tranh, địa lý, lịch sử, các giáo điển tịch, tán văn mục diệu vô vô trước mặt hắn nguyên một bài thư tịch, những này là Diễm Hỏa Quan Học Viện chuẩn bị cho tân sinh nhập môn thư tịch, bên trong chứa một tên pháp sư hẳn là hiểu các loại tri thức. Các ngươi hoàn toàn đọc thông suốt, lại đem kể trên mấy cái phương diện tri thức liên hệ tới, hình thành nghiêm mật tư duy logic hệ thống, cơ bản liền đạt tới trí tuệ 12, tinh thần 13 yêu cầu. Mọi người thấy gặp cái kia mười mấy gốc có thể so với ộc Phật Anh Hán tự thế chấp thư tịch, yên lặng không nói. Sở Mít hỏi, Mục Diệu tiên sinh, xin hỏi ngươi tốn bao nhiêu thời điểm mới nhập môn? Mục Diệu cũng chú ý tới Sở Mít cái này nói với hắn gặp lại người chơi, thống khoái nói ra, ta 15 tuổi đi học viện liền đọc, trước đó đã đọc qua rất nhiều kinh điển, sẽ ở bên trong đọc nửa năm chính thức nhập môn. Xem như trong học viện pháp sư học đồ trung thượng mức độ. Nửa năm. Có người chơi ôm một tia hy vọng cuối cùng, ảo tưởng đọc sách lúc trong tầm nhìn sẽ xuất hiện thanh tiến độ, nói không chừng hơn 10 ngày liền có thể hồ lộng qua. Nhưng mà trên thực tế, căn bản không thanh tiến độ loại vật này. 20 ngày đi qua, chỉ còn lại có mấy tên người chơi vẫn còn ở gờ là mọt gẳng đau khổ chống đỡ, cùng Vivi cùng nhau đi học, hưởng thụ cấp 3 giống vậy thời gian. Tuy nhiên các người chơi phát hiện mình đang đọc những sách vở này thời điểm, lý giải năng lực và ký ức lực nhanh chóng tăng lên, với lại bọn hắn bản thân trí tuệ, tinh thần cũng không kém, hẳn là không cần đến nửa năm dài như vậy, tuy nhiên 2-3 tháng có thể là cần. Ngoại trừ đối pháp sư 10 phần cố chấp người chơi, những người khác vẫn là thanh thản ổn định làm tốt pháo hôi chiến sĩ công tác. Mà nhiệm vụ, đi ra hoành đoạn sơn mạch cũng sắp chuẩn bị kết thúc. Hiện tại hơn 40 danh người chơi đang cùng theo sử ca thăm dò phía đông đường, căn cứ thôn trưởng cho địa đồ, chỉ còn lại có 2/5 lộ trình. Phía đông đường một cách lạ kỳ xa xôi, bọn hắn không thể không ở giữa đâm một cái doanh địa, nửa đường nghỉ ngơi một đêm mới tiếp tục thăm dò. Thân là thăm dò đội thám báo, Du Đãng Giả Vương ra đứng ở trên nhánh cây quan sát một hồi, phát hiện không có gì dị thường liền chuẩn bị trở lại hồi báo. Bất thình lình, hắn tả mi nhảy một cái, nhìn thấy nơi xa giống như xuất hiện bóng người. Không chờ hắn dùng ưng nhãn tăng cường thị lực, Vương gia liền bị một cỗ lực lượng theo trên cây kéo xuống. Hắn chỉ nhìn thấy một cái lục sắc sinh vật, sau đó tầm mắt liền rơi vào trong bóng tối. Trong thư phòng, Thái Phả vừa nhìn xem trước mặt hai cái này tiểu quỷ, vỗ trán một cái, thở dài liên tục. Trước mặt, chính là tiên đức Thụy Lạp cùng Tiểu Long, trên tay bọn họ đều cầm lấy hai cái bị thương chim sẻ, dùng đầu ngón tay sinh ra ánh sáng nhạt trị liệu nó. Từ khi gỡ là một gẳng sau cuộc chiến, Thái Phả Hùa đã cảm thấy chính mình hẳn là huấn luyện mấy cái học sinh, giúp hắn trị liệu người chơi. Cơ lìn cơ lở sẽ vốn là một cái tốt trợ thủ, bất quá nó đang phá hoại pháp thuật thiên phú tốt nhất giống tương đối mạnh. Những thôn dân khác cũng có chuyện làm, Thái Phả Hùa thì nhìn chúng Tiểu Long cùng tiên đức Thụy Lạp. Nói với bọn họ có nguyện ý hay không trở thành trị liệu chúng sanh mục sư, tiên đức Thụy Lạp là cao hứng đáp ứng, ngược lại là Tiểu Long méo miệng nói ra, ta càng muốn trở thành hơn vì là giống ma pháp sư cường đại như vậy. Vậy ngươi lại muốn đi đọc cái kia mười mấy bè bi hì ngươi còn nặng sách, ngươi nguyện ý không? Tiểu Long mã trên vứt bỏ pháp theo mục. Mục sư không thể so với pháp sư phiền toái như vậy, mục sư lực lượng ở chỗ thần linh, chỉ cần thần linh ban cho dù là một kẻ ngu ngốc đều có thể sử dụng kỳ tích. Nếu như thần linh dưới trướng tín đồ quá nhiều, tín đồ muốn trở thành mục sư thu hoạch được kỳ tích, muốn thường xuyên cầu nguyện hy vọng thần linh lọt mắt xanh. Đối với Tiểu Long cùng tiên đức Thụy Lạp mà nói trực tiếp tỉnh lược cầu nguyện cái này trình tự, nếu như theo giáo hội tiêu chuẩn, hai người bọn họ nên tính là trực tiếp bị thần linh chúc phúc thánh tử thánh nữ. Tuy nhiên Thái Phả Ưa chỉ muốn tìm hai cái lao động trẻ em chia sẻ một chút công tác. Hiện tại, Thái Phả Ưa liền ban cho hai người bọn họ một cái tiểu trị liệu kỳ tích, để bọn hắn trước tiên theo trị liệu chim sẽ làm lên. Nhưng bọn hắn trị liệu thật lâu, chim sẽ vẫn là nửa chết nửa sống. Kỳ tích hoạch tâm ở chỗ mục sư bản thân nhất định phải tin tưởng mình kỳ tích hiệu quả, ta tin thì có, không tin thì không. Mà bây giờ, hai đứa bé này còn không phải rất tin tưởng vững chắc năng lực của mình, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì bọn hắn cũng không phải là Thái Phả Ưa tín đồ. Thái Phả Ưa ngay cả giáo nghĩa đều không có, cầm máy chơi game để bọn hắn xem như tín ngưỡng a. Chẳng lẽ cầu nguyện lúc hô một câu Sony đại pháp tốt? Thái Phả Ưa cũng không nguyện ý trở thành tín ngưỡng hệ thần minh, chỉ có thể chậm rãi tăng lên hai cái này tiểu quỷ ý chí, để bọn hắn tin tưởng mình có trị liệu năng lực. Lúc này, Thái Phả Ưa bên tai truyền đến một tiếng. Người chơi Lâm Thiên Quân xin nhặt thi thể. Sách, chết để cho đồng bạn nhặt thi thể a, cái này cũng muốn ta đi. Thêm tiền thêm tiền. Nhưng mà một giây sau, lại truyền tới mấy tiếng. Người chơi Mạ Xạ Cạ Rủ Cạt Sủ Dạ Họa xin nhặt thi thể. Người chơi Bạch Thủy Xuyên xin nhặt thi thể. Người chơi Lì Lì xin nhặt thi thể. Người chơi. Mấy chục đầu xin chục đầu tại Thái Phạ Ủa vang lên bên hai. Tiểu Long cùng tiên đức Thụy Lạp nhìn thấy sắc mặt của thôn trưởng chậm rãi nghiêm túc lên, không rõ ràng cho lắm. Các ngươi xem trước hội sách đi. Thái Phả Ưa xuất ra hai quyển dùng màu đen phong bì ngụy trang tiểu học sinh toán học giáo tài, quay người rời đi thư phòng. Không đợi hắn rời đi thôn trường phòng, Đại Quang Cầu liền bất thình lình xuất hiện ở phòng khách, dùng bình tĩnh âm thanh nói với hắn. Sử ca chết rồi. Tác giả nhắn lại. Hôm nay số 16, ngày mai số 17, hai ngày này nguyện phiếu cộng lại đầy 100 tăng thêm, về sau mỗi cỡ nào 100 tăng thêm. Ngày mai lên giá đầu chương đặt mua đầy 3.000 tăng thêm. Bao quát 3.000, về sau mỗi cỡ nào 1.000 tăng thêm. Ai, vừa hy vọng năng lượng tăng thêm lại tay sắp không muốn tăng thêm, tâm tính tốt vặn bèo A. Chương 88, ba cái quái nhân. Trong rừng, phi điểu hù dọa, gào thét mà đi, lưu lại một bong bóng phân chim, tô điểm tại xanh nhạt phía trên. Hoặc, à ẹ tạ còn lũ dùng mảnh che tay chịu gỗ lìn lần này chẳng kích, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cự kiếm cổ động toàn phong trảm, trong chốc lát liền đem cái này gỗ lìn chém ngang lưng. Đậm đặc tinh huyết văng hắn đầy cái quần cũng là túi đầu. Nghe thấy sau lưng Đông Hải đạo đệ nhất cung lấy hét lớn một tiếng, à ẹ tạ còn lù không chút nghĩ ngợi lập tức ngồi xuống. Một mũi tên theo tóc hắn trên gào thét mà qua, cầm một cái khác gỗ lìn đóng đinh trên tàng cây. Nhanh không chống đỡ nổi. Bất quá là bị trung đội một gỗ lìn chiến sĩ đột tập, nhưng ngay tại một phút đồng hồ bên trong, người chơi thăm dò đội cơ hồ thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có ạ ẹ tạ còn lù đợi không được 10 người vẫn còn ở đau khổ chống đỡ. So với nghiêm chỉnh huấn luyện, tổ kiến thành chế gỗ lìn mà nói, các người chơi phối hợp thực sự quá yếu đuối. Mà thăm dò đội lĩnh đội, võ quán quán chủ sử ca đang tại đối phó người chơi vô pháp ứng phó cường địch, ba tên bao phủ tại trong hắc bảo quái nhân. Nếu nói là người, không bằng nói là quái vật đi. Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, sử ca cùng ba tên quái nhân chiến đấu đã san bằng toàn bộ rừng cây. Mặt đất đã bị lật ra mấy lần, cây cối không một may mắn thoát khỏi sụp đổ, tuyệt đại đa số cũng là xuất tấn toàn lực sử ca đánh ra hiệu quả. Người chơi lúc này mới biết được, cái kia gầy yếu trong thân thể nguyên lai ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng mà, sử ca đối thủ cũng không phải phàm nhân. Vúng. Một phát pháo quyền hướng về quái nhân đánh tới, như là năm giang tam hải lạc chút xuống, tốc độ cực nhanh, lực lượng càng là cực mạnh, không khí một tiếng bạo hưởng, sử ca ngạnh sinh sinh đánh ra một cái không bạo hiệu quả. Sử ca quyền đầu đã đỏ bừng một mảnh, cũng không biết là bởi vì nhiệt độ vẫn là nguyên nhân khác. Nhưng mà, một quyền này của hắn không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Vừa rồi tại trước mặt hắn quái nhân, bây giờ đã đứng ở cánh tay của hắn bên trên. Không xuống siêu phàm. Quái nhân nói. Đáng tiếc sử ca nghe không hiểu lời của bọn hắn lời nói, tay phải trực tiếp bắt lên, muốn tóm lấy quái nhân chân. Lúc này hắn cảm giác eo trái, sau lưng vô cùng nóng rực, không chút nghĩ ngợi liền hướng trước bổ nhào về phía trước. Hậu phương, hai tên quái nhân thu hồi móng vuốt, tiếp tục đem người giấu ở dưới nón lá mặt, cùng đồng bạn tụ họp, đồng loạt nhìn xem không sợ hãi chút nào sử ca. Quái nhân giáp, trận chiến đấu này, đã qua 3 lần thời gian hô hấp. Quái nhân ất. Dựa theo loài người thể lực, hắn hiện tại hẳn là mệt mỏi gục xuống, tiêu hao tinh lực chiến thuật thất bại. Quái nhân bính, không sử dụng bản thể, xem ra là bắt không được hắn. Ba người đồng thời hô to, dạ thần, dạ thần. Sử ca nghe không hiểu trước mặt cái này tam cái quái nhân quỷ khiếu, xoa xoa mồ hôi chán, tiếp tục tìm kiếm đường chạy trốn. Người chơi hiện tại cơ hồ đoàn diện, chỉ cần bọn hắn chết rồi, thái phả vừa liền có thể đem bọn hắn phục sinh, sử ca không lo lắng điểm này. Hiện tại lớn nhất vấn đề là hắn có thể hay không trở lui toàn thân. Trước mặt cái này tam cái quái nhân thực sự quá quỷ dị, tốc độ rất nhanh, thân thể rất nhẹ, di động như là phi điểu. Nếu không phải sử ca cảm giác đạt tới một cái kinh khủng giai đoạn, có thể cảm nhận được lưng của bọn hắn đâm ám kích, hiện tại hắn đã sớm trở thành một bộ tử thi. Thắng, là khẳng định không thắng được, sử ca căn bản là không có cách đuổi theo bọn họ tốc độ, chỉ có thể chạy trốn. Vốn là sử ca cùng thăm dò đội phát hiện địch nhân thời điểm tựa như rút lui, nhưng lại bị quái nhân cùng gỗ lìn đi đầu ngăn cản. Bất thình lình, sử ca hít sâu một hơi, một quyền đánh tới hướng mặt đất. Vâng! Bị quyền kính ép thành phấn bụi bùn đất trực tiếp nổ tung, tràn đầy bụi che kín quái nhân tầm mắt. Không đợi đám quái nhân kịp phản ứng, sử ca một cái bước xa lao ra, hắn tiện tay nắm lên hai cái người chơi liền hướng ngoại sông, vọt thẳng ra gỗ lìn vòng đây. Cứu một người là một người. Bị sử ca đụng vào gỗ lìn quát to một tiếng, nhưng mà nhìn thấy bọn hắn chạy xa cũng sẽ không nói chuyện. An tính sắp xếp thành đội, tụ tập đến quái nhân trước mặt. Quái nhân giáp, chúng ta rời doanh địa bao xa? Quái nhân ất, 5 cái hô hấp khoảng cách. Gỗ lìn bộ đội trinh sát đi rất xa. Quái nhân bính, trong doanh địa có 2 tên trung đội trưởng, 4 tên phó đội trưởng, còn có biển đêm bùi tướng quân, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng đủ để chống cự. Quái nhân giáp, vậy thì truy a ngon như vậy nhân loại cũng không thấy nhiều. Gỗ lìn, mang theo tù binh trở lại cùng tướng quân báo cáo. Ba người đồng thời hô to. Dạ thần, dạ thần. Bất thình lình, tam cái quái nhân thân ảnh theo màu nâu đuổi bên trong biến mất, gỗ lìn chiến sĩ lập tức quỳ xuống, cái chán đụng cung kính hành lễ, ngay sau đó kéo lấy một cái bao tải chạy bộ trở lại doanh địa. Phương xa, đang tại bạo phát mạnh nhất tốc độ, sử dụng nhất nhanh bộ pháp sử ca trong rừng liên tục xuyên toa, bị hắn chộp vào trên tay cung lấy cùng ạ ẹ tạ còn lụt như gió tranh một dạng tung bay ở giữa không trung. Bất thình lình, sử ca cảm giác trên tay đầy ánh sáng, hắn quay đầu nhìn lại, kinh hãi không thôi. À ẹ tạ còn lủ cùng cung lấy đầu lâu, tứ chi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Huyết dịch theo bọn họ trô gãy chân bay ra, bị sử ca kéo lấy lúc lưu lại 5 cái vết máu. Mà 3 cái biến bước, đang tại trên đầu hắn mặt xoay quanh. Đây là sử ca nhìn thấy sau cùng hình ảnh. Biến bước đống nhiên lao xuống, lấy sử ca vô pháp phản ứng tốc độ, dùng móng vuốt đem hắn cái cổ triệt để cắt đứt. Nhìn thấy sử ca đầu thân tách rời, 3 cái biến bước lần nữa hóa thành hình người, vẫn như cũ hất lên một thân áo choàng. Vây quanh ở sử ca bên cạnh. Quái nhân giáp, óc ta. Quái nhân ất, trái tim ta. Quái nhân binh nhún nhún vai, được rồi, ai kêu ta là cái thứ ba nói chuyện. Khi bọn hắn mổ bụng móc tim, chuẩn bị thời điểm dùng cơm, chợt phát hiện đứng trước mặt một người. Tóc vàng, mắt đỏ, da trắng, áo khoác màu đen. Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, vừa liếc nhìn chính cầm thức ăn đám quái nhân. Đám quái nhân thả lập tức hạ đồ ăn biến thành biên bức phi tốc rời đi, năng lượng vô thanh vô tức đi vào trước mặt bọn hắn tồn tại, tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể trêu chọc. Mới vừa rồi là bọn hắn truy, xử ca trốn, bây giờ là đến phiên bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà, vô giới, hoặc là nói thái bạ ưa, căn bản không cần truy. Hắn nhẹ nhàng nói bước, liền xuất hiện ở biên bức phía trước. Sau đó tay lật một cái, liền tóm lấy ba cái biên bức. Cái này đám quái nhân cuối cùng có trao đổi thời gian. Quái nhân giáp, siêu phàm. Quái nhân ất, sử thi. Quái nhân bính, vậy ta chỉ có thể đoán là truyền kỳ. Ba cái biên bức đồng thời hô to, đêm. Thái phả ừa tiện tay bóp, ba cái biên bức đồng thời biến thành thịt băm rơi trên mặt đất. Vì phòng ngừa bọn hắn còn có thể tái sinh, thái phả ừa giơ chân lên, kèm thêm tử linh thần lực, hung hăng nghiền một cái. Tử linh thần lực nhanh chóng cầm dưới chân thịt băm hủ hóa, phân giải, cho đến hóa thành như là cho tàn giống vậy vật chất. Sau đó thái phả ừa nhất ba búng tay, sở hữu nhà chơi thi thể, cùng sử ca thi thể đều chuyển rời đến thôn trưởng phòng thi thể chữ tàng thất trong. Đại quang cầu vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, thái phả ừa, ngươi có tính toán gì? Lão bản ngươi cho là thế nào? Thái phả ừa tựa hồ rất thong dong. Bản hệ thống cho rằng, hiện tại phải như vậy hành sự, thứ nhất, tìm một cái mới võ quán quán chủ, thứ hai, phái người chơi dò xét cái này thế lực không rõ thực lực. Thái phả ừa hỏi, sử ca còn có thể cứu giúp thoáng một phát. Ngươi thật có thể cứu hắn? Đại quang cầu hỏi ngược lại, lấy thực lực của ngươi, năng lượng đoạt lại sử ca linh hồn. Lấy bản hệ thống quan sát, ngươi đối thần lực vận dụng không có chút nào tiến bộ, pháp thuật trên cũng không rất thành tích, ngươi dựa vào cái gì cứu hắn? Chỉ bằng ta là thần. Rất nhiều trong thần thoại, thần linh là một cái duy nhất năng lượng theo vĩnh uy hiếp khư cấp người tồn tại. Thái phả ứa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đại quang cầu, lão bản, ngươi không ủng hộ ta cứu sử ca. Đại quang cầu, theo giá trị cao trên mà nói, chết đi sử ca chỉ là một khối thịt não. Hắn không phải một cái duy nhất võ quán quán chủ nhân tuyển, hắn chỉ là bản hệ thống lúc ấy xếp hạng thứ nhất nhân tuyển. Xếp hạng thứ nhất chết rồi, bản hệ thống có thể lập tức tuyển dụng bài danh đệ nhị nhân tuyển. Đối sử ca mà nói, bản công ty đã ban cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, đối với hắn không có bất kỳ cái gì thua thiệt, hiện tại hắn thân tử, cũng là hắn không nỗ lực nghiên cứu võ đạo kết quả. Thái phả ùa gật đầu một cái, không sai, trong thôn thiếu đi người nào, liền bổ sung người nào liền tốt, không có người nào là không thể thay thế. Người minh bạch liền tốt. Thế nhưng là thái phả ùa thở dài, ban đầu là ta muốn hắn trở thành thăm dò đội đội trưởng, giúp người chơi chia sẻ áp lực. Đại quang cầu, ngươi cho ra thù lao. Thái phả ùa, ta cũng không biết cái này cũng hội vứt bỏ mạng nhỏ a với lại, tuy nhiên sử ca người này là khốn kiếp điểm, lòng tham điểm, miệng xấu điểm, nhưng hắn dù sao cũng là tiểu đệ của ta a. Người coi như ta, bất thình lình muốn đi vĩnh uy hiếp khư du lịch đi. Lần này không đi, ta về sau ngươi sẽ phải hối hận. Đại quang cầu, vạn nhất ngay cả ngươi cũng về không được, bản hệ thống đều thua thiệt lớn. Vậy ngươi có thể đi tìm bài danh đệ nhị thí sinh. Nói xong, thái phả ùa đã không thấy tăm hơi. Ở lại tại chỗ đại quang cầu, bình tĩnh nhẹ nói. Ngươi là nhân tuyển duy nhất. Rời thái phả ùa chỗ không xa bên trong dãy núi, một đám gỗ lỉn chiến sĩ đang tại một cái sơn động ngoại nghỉ ngơi, mà trong sơn động đồng thời trú đóng một đội quân. Làm cho người kỳ quái chính là, đang tại giấc ngủ tất cả đều là trên người mặc hắc sắc khải giáp tái nhợt nhân loại, duy nhất tỉnh dậy, nhưng là những cái kia toàn thân bị đấu đồng đen bao phủ quái nhân. Bất thình lình, ngồi tại sơn động chỗ sâu nhất quái nhân hét lớn một tiếng, toàn quân tập kết, rút lui. Những trung đội khác giải, phó đội trưởng tương đối kinh ngạc, vội vàng chạy tới hỏi, biển đêm bùi tướng quân, vì sao bất thình lình rút lui? Gỗ lìn đi đầu đã trinh sát đến đường phía trước thông suốt. Với lại rút lui cũng nên ban đêm rút lui, ban ngày những ngày đêm người chiến sĩ. Dạ chi tam đi đầu chết hết, bọn họ dạ chi thơ đã theo bài của ta trong biến mất. Biển đêm bùi xuất ra một khối hắc rượu thạch chế tạo thạch bài, bên trên từng hàng văn tự trong bất thình lình thiếu ba hàng. Trung đội trưởng kinh hãi, tam đi đầu thế nhưng là bởi đại khấu sở cường hóa tộc ta kiêu ngạo, bình thường siêu phàm cũng bắt không được bọn hắn, trừ phi. Bên trong dãy núi, khả năng tồn tại sử thi cường giả hoặc là sử thi sinh vật, nếu không rút lui, át gặp đại họa. Biển đêm bùi thở dài nói, trước gỗ lìn thăm dò đội, căn bản không trinh sát đến siêu phàm trở lên tồn tại. Lúc này, biển đêm bùi nhìn thoáng qua bên cạnh hắn cái kia chói gô, che mắt nhét miệng vừng ra, nói ra, may mắn, bên trong dãy núi dân bản địa cũng đã tới tay, đến lúc đó mang về chậm rãi thẩm vấn, sẽ trở thành chúng ta trọng yếu tình báo. Dạ thần, dạ thần. Chương 89, tín đồ, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Người sau khi chết, sở quy nơi nào, tinh linh sau khi chết, hồn thuộc về gì huyên. Đây là tất cả sinh linh không ngừng suy tính vấn đề, cũng là tất cả đại thần giáo nhất định phải giải quyết vấn đề. Trước đây thật lâu, thần linh, truyền kỳ liền đã biết được sinh linh sau khi chết, linh hồn sẽ trực tiếp tiến vào vĩnh uy hiếp hư, tiếp nhận ỉn gạ thẩm phán, sau đó rơi vào u minh hoàng tuyển, quay về lại sát. Đối chúng sinh mà nói, tử vong là bình đẳng, vô luận là truyền kỳ, sử thi cũng hoặc bình dân, tinh linh, hồn thuộc về vĩnh kiếp, tâm liền vĩnh tịch. Nhưng mà, vì cấp lấy tín ngưỡng, thần linh nhưng thuận hứa hẹn, cùng tín giả, đại công người đi vào ta thần quốc, vĩnh hằng hưởng thụ. Vô luận là cái nào thần giáo điện tịch, đều có ghi chép thần linh vì cứu vãn phàm nhân linh hồn, thân đi vào vĩnh kiếp, đối mặt thủ vệ, hoặc treo lên đánh, hoặc thuyết phục, hoặc ở trên cao nhìn xuống, hoặc nghĩa chính ngôn từ. Tóm lại chính là mỗi cái thần linh đi vào vĩnh uy hiếp hư, giải quyết thủ vệ, thoải mái cứu vãn tín đồ linh hồn, để cho các tín đồ lệ nóng doanh trọng tranh thủ thời gian thờ phụng thần linh cố sự. Đồng thời, trong điển tịch cũng khai báo như thế nào tiến vào vĩnh uy hiếp hư, rất đơn giản, không kém đại địa, là không ở trong tinh không, mà là tại trong hư vô, duy nhất đi vào biện pháp, đúng vậy để cho tín đồ linh hồn trung thành cầu nguyện, thần linh mới có thể đi theo biến mất linh hồn xuyên việt không gian, liền có thể đến vĩnh uy hiếp hư. Rằng đạo lý, trước kia Thái Phạ Ủa cho rằng thuyết pháp này là mười phần mơ hồ, cái gì gọi là đi theo linh hồn xuyên việt không gian. Lôi kéo tay nhỏ bé của hắn sao? Nếu như có thể giữ chặt, dứt khoát lưu lại không phải tốt. Hiện tại, tấn thăng thần vị Thái Phạ Ủa, mới biết được trên sách nói cũng là gạt người. Thật sự là hắn có thể cảm giác được Sử Ca tồn tại vị trí, nhưng là không ở thượng hạ tứ phương, là không ở lại sắt bất luận cái gì một tấc không gian, mà là tại trong linh hồn, trong điển tịch. Cũng là viết chỉ có thần linh hoặc là số rất ít truyền kỳ cường giả mới có thể tiến vào vĩnh uy hiếp khư, Thái Phạ Ủa hiện tại rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Tiến vào vĩnh uy hiếp khư biện pháp, thực ra rất đơn giản, bỏ qua nhục thể là được rồi, mới không phải bởi vì tín đồ cầu nguyện đây. Chư đã mất đi nhục thể, linh hồn hội trở về vĩnh uy hiếp khư, người đã mất đi nhục thể, linh hồn cũng sẽ trở về vĩnh uy hiếp khư, như vậy thần linh bỏ qua nhục thể, liền khẳng định cũng có thể tiến vào vĩnh uy hiếp khư a. Thái Phạ Ủa trở lại tầng hầm ngầm, thần hồn ly thể, tự nhiên mà vậy liền cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ diệu, tựa như hắn vừa mới ký kết khế ước thì ngoại sát thế giới đối với hắn bài xích một dạng, hiện tại hắn linh hồn phảng phất bị ngoại sát áp xúc đến một người vô cùng nhỏ xíu điểm, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tiếp theo hơi thở, Thái Phạ Ủa liền đi tới Vĩnh Uy Hiếp Khư. Rất nhiều thi nhân văn nhân đã từng đã đoán, Vĩnh Uy Hiếp Khư đến tột cùng là một cái như thế nào địa phương. Hắc ám, lôi đình, phế tích, buồn bã, tuyệt vọng. Trên cơ bản cùng mấy cái này hình dung từ không thoát được quan hệ, Thái Phạ Ủa trước khi đến cũng cho rằng như thế. Nhưng mà, hô, một chiếc xe hơi gào thét mà qua, đứng ở thập tự đường trừ Thái Phạ Ủa mờ mịt nhìn xem ngựa xe như nước làn xe. Người qua đường không cẩn thận đụng phải hắn thoáng một phát, nói một câu, sổ gì. Sau đó vội vàng rời đi. Thái Phạ Ủa ngẩng đầu, phát hiện trên trời ánh sáng mặt trời vừa vặn. Rất nhiều cao ốc đất bằng mà lên, từng cái đều mấy chục tầng cao, có chút hùng vĩ. Khí trời sáng sủa, người người bận rộn xuyên toa, từng cái tinh thần tự tin, khoa học đúc thành tương lai. Địa cầu. Thái Phạ Ủa lẩm bẩm nói, ảo giác. Có được thần tính ta, thế mà còn biết bị ảo giác mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng rời một bước, chợt cảnh sắc biến hóa, tiến nhập một cái thế giới mới. Từng tòa mỹ lệ cao ngất pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tòa tòa nhà nguy nga lộng lây thánh đường tọa lạc tại thành thị chung quanh, hơi nước phản ứng bộ đội khắp nơi tuần tra, trên quảng trường pháp sư đang tại tùy ý nói chuyện với nhau. Thái Phạ Ủa phảng phất nghe được các pháp sư đang tại tranh luận kỳ tích cùng pháp thuật khác nhau, cũng nhìn thấy xa xa hơi nước phi thuyền chậm rãi lạc cảng, lão hủ bệnh nhân tiến vào giáo đường khẩn cầu lọt mắt xanh, pháp sư tháp liên hợp làm phép điều tiết thành cửu, người người sống ở ma pháp cùng kỳ tích vĩnh hằng thời đại. Vận mệnh tại Thái Phạ Ủa trước mắt tách ra thành hai đầu không liên hệ với nhau đường thẳng, một đầu thông hướng khoa học kỹ thuật hưng thịnh mỹ lệ thời đại, người người hưởng thụ khoa học mang tới hạnh phúc, trên đời đã không có kỳ tích cũng không ma pháp, sinh linh tiếp nhận tự mình biết thức nông cạn sự thật, nhưng không vừa lòng ở hiện tại, đồng thời vì đó phấn đấu, tương lai vĩnh viễn không biết. Mà đổi thành một đầu thông hướng ma pháp kỳ tích đỉnh phong thế kỷ, thần linh trên đám mây phía trên vung xuống kỳ tích, tiếp nhận chúng sinh tín ngưỡng, pháp sư trưởng khống thế gian tri thức. Cải biến vạn tượng thoải mái chúng sinh, chiến sĩ nghiêm trị ác đồ, thủ hộ bình dân an toàn. Chúng sinh hạnh phúc, tử vong cũng không đáng giá e ngại, sinh mệnh chỉ là vận mạng bắt đầu, đó là một cái quang minh thời đại, cũng là một cái vĩnh hằng hôm nay. Thái Phạ Ủa đứng ở vận mạng biên giới, đi phía trái một bước chính là không biết ngày mai, hướng về bên phải một bước chính là vĩnh hằng hôm nay. Hắn phảng phất đang thời khắc này trở thành vận mệnh chút loay hoay người, nhất cử nhất động liền có thể sửa đổi văn minh, từng câu từng chữ chính là thay thế chân lý. Nơi này chính là vĩnh uy hiếp hư, sinh linh vĩnh kiếp, hắn vĩnh uy hiếp. Ma thái bạ ủa, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lui về sau một bước. Tử vong tại bàn chân của hắn tản ra, hủ hóa hết thảy trước mặt, sinh mệnh tại mục nát đại địa khôi phục, xanh biếc trồi non phá đất mà lên, linh hồn hàng lâm đến tràn ngập sinh mạng đại địa, tuế nguyệt bị văn minh chỗ tô son chất phấn, trí tuệ lần nữa hàng lâm. Thái bạ ủa thở phào một hơi, một cái thôn làng liền tại trên thảo nguyên xuất hiện, thôn làng trước có hai tòa trạm canh gác cạch. Bên trong ở là người, là tinh linh, vẫn là thần. Lúc này, Thái Phạ ủa trong lòng nổi lên gọn sóng, một cái vĩ đại tồn tại chính hướng về hắn truyền đạt tin tức, phàm nhân không thể tránh thoát vĩnh kiếp, bởi vì bọn hắn tại trong phế tích đã thu hoạch được hết thảy, mà thần linh lại có được lực lượng, sáng tạo văn minh của mình. Rồi muốn gặp ngươi rất lâu, ngại sát vị diện đạo tặc, tử vong, sinh mệnh cùng linh hồn thần. Thái Phạ ủa quay người, nhìn thấy một cây thiểm điện roi, một cây toàn thân ước chừng 2 mét. Thuần trắng thiểm điện bị xanh thẳm hồ quang điện quấn quanh, như là tác phẩm nghệ thuật thiểm điện roi. Nó xinh đẹp rung động lòng người, mênh mông khí tức lệnh không gian cũng sinh ra nếp nhăn. Ta nghe nói, vĩnh uy hiếp khư chúa tể là thiểm điện đu hồn. Thái Phạ ủa nói ra, dùng vải trong thản ni á lời nói. Hắn không sợ đối phương nghe không hiểu, thần tính sinh vật ở giữa giao lưu bên trong, lời nói như là không khí, vẹn vẹn một chất môi giới, tư tưởng cùng ý chí có thể không giữ lại chút nào truyền đạt cho đối phương. Thiểm điện roi nói ra, đó là của ta một bộ chiến đấu hóa thân. Làm thống trị đại quân, lột ra song tử cái này thần minh tới nơi này, roi chính là chiến sĩ vũ khí. Mà ngươi, ngại sắc đạo tặc, ta tin tưởng ngươi không phải để chiến đấu. Ngươi quá yếu. Nhưng ta ý đồ đến giống như bọn hắn Thái Phạ ủa nói ra, ta muốn vãn hồi một người linh hồn. Thiên không bất thình lình sáng lên, bên trên bình nguyên cự thử bắt đầu kiếm ăn, trong rừng giã thu tại săn bắt, trong thôn người cũng bắt đầu thức tỉnh. Thiểm điện roi nói ra, ta là roi, cũng là vĩnh uy hiếp hư. Muốn cứu vãn linh hồn, bình thường đều phải trả giá đắt. Vô luận ngươi là nhỏ yếu thần minh, vẫn là cường đại thần minh, đều phải bỏ ra giống nhau đại giới. Vì sao? Ngại sắc đạo tặc, ngươi căn bản không biết dò theo vĩnh uy hiếp hư vãn hồi linh hồn phương pháp. Thiểm điện roi 10 phần kiên nhẫn, phảng phất lao sư đối hải tử ân cần dạy bảo, nói ra, trừ bỏ lột ra song tử cái này hỗn loạn hiếu chiến thần linh, cái khác thần linh đi vào vĩnh uy hiếp hư, roi là sẽ không ngăn trở. Roi cũng không phải là khán thủ giả, chỉ là một cái truyền đạt người. Vĩnh uy hiếp khư không tồn tại ở ngoại sắt vị diện bất kỳ chỗ nào, bởi vì nó ngay tại ngoại sắt vị diện mặt sau. Sinh linh cần phải ở chỗ này tiếp nhận thẩm phán, thanh tẩy cả đời in ra, cầm suốt đời trí tuệ dâng hiến cho mẫu thân ngoại sắt. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn trở cái này tồn tại. Đây là ngoại sắt cùng sinh linh ở giữa khế ước. Tại mỗi một cái sinh linh sinh ra thời điểm, nó bắt đầu hấp thụ ngoại sắt chất dinh dưỡng. Như vậy khi nó tan biến về sau, nhất định phải đưa nó một đời giao cho nại sát. Nhưng thần linh không phải có thể cứu vãn linh hồn sao? Thái Phạ ủa tiến về phía trước một bước, thế giới nhất thời hóa thành hai loại màu sắc, một bên là khô héo đại địa, một bên là tùm thảo nguyên. Ngươi không phải mới vừa nói, thần linh trả giá đắt, liền có thể cứu vãn linh hồn sao? Đúng vậy, chỉ cần thần linh bỏ ra cùng ỉn gạ, trí tuệ giống nhau đại giới thiểm điện roi hồi đáp, duy nhất năng lượng sánh ngang ỉn gạ cùng trí khôn đồ vật, chỉ có thần linh có thể giao ra được. Đó là cái gì? Đó là tín ngưỡng, ngại sắc đạo tặc. Thái Phạ ủa trầm mặc, hắn ở đâu ra tín ngưỡng? Liền không có những biện pháp khác sao? Thiểm điện roi lên hồ quang điện lấp lóe, âm thanh giống thiểm điện một dạng trực tiếp, không có. Mỗi một cái sinh linh vĩnh uy hiếp khư cũng là độc lập, không trả giá đắt, ngươi là không có cách nào đến những sinh linh khác vĩnh uy hiếp. Ngươi có khả năng đến nơi vĩnh kiếp, chỉ có thể là chính ngươi vĩnh uy hiếp. Hung tàn như lột da song tử, vĩ đại như cả Sas, toàn năng như Thái Thượng Thiên, quỷ bí như đâu đâu cũng có, cũng vô pháp đột phá giới hạn này. Đây là loại sắt sau cùng tôn nghiêm. Với lại, tín ngưỡng đối với thần linh mà nói, không phải rất đổ thông thường sao. Thần lực, thần cách, thần chức, hết thảy đều là nguồn gốc từ chúng sanh cung phụ. Bất quá thiểm điện roi lời nói xoay chuyển, đối với ngươi, loại sắt đạo tặc mà nói, có lẽ có ít khác biệt. Ngươi là một cái duy nhất năng lượng theo loại sắt ăn cắp thế giới bổn nguyên đạo tặc, trực tiếp trở thành thần minh. Ngươi không có đốt thần hỏa, không có dơ cao thần quốc, không có tuyên dương thần chỉ, tự nhiên không chiếm được chúng sanh tín ngưỡng. Bất quá, ngươi thật không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng sao? Thiểm điện roi hết sức tò mò, thật không có. Thái Phạ ủa lắc đầu, sau lưng thế giới hóa thành thâm uyên, không ai hướng về ta cầu nguyện, ở đâu ra tín ngưỡng? Với lại ta cái gì cũng cảm giác không thấy. Thiểm điện roi bất thình lình động, lấy Thái Phạ ủa không phản ứng kịp tốc độ, ở trên người hắn giật một cái. Thái Phạ Ưa lập tức bày ra chiến đấu trạng thái, tử linh thần lực bắt đầu xé rách không gian.
Đừng kích động, Roi vừa rồi cũng không có thương tổn ngươi.
Thiểm điện Roi nói ra, nhưng mà ngươi nói láo.
Thái Phạ Ưa cảm giác mạc danh kỳ diệu, bị một đầu Roi ra đánh còn bị mắng, ta nói thế nào láo.
Ngươi có tín ngưỡng tại người, Roi có thể phân biệt ra được thần hồn, tín ngưỡng, thần lực khác biệt.
Nếu ngươi không tin, chính mình tìm kiếm thần cách chỗ sâu liền biết được.
Nói đùa.
Thái Phạ Ưa hoài nghi thiểm điện Roi rút hắn thoáng một phát, sau đó nói vớ nói vẩn, ta làm sao có khả năng có.
Hắn dừng lại, mở ra tay phải, nhìn thấy một đoàn hơi bạch quang bên tay phải trên hừng sáng, như là thuần trắng hoàn mỹ tuyết hoa.
Đây là tín ngưỡng, thuần khiết nhất chủng tộc tín ngưỡng.
Thiểm điện Roi liếc mắt liền nhìn ra đó là cái gì, sinh linh cảm kích thượng đế ân huệ, cảm kích tạo vật chủ bàn cho bọn hắn sinh mệnh cùng trí tuệ, không cần cầu nguyện, tự nhiên mà vậy, bởi thân đến tâm dâng hiến tín ngưỡng.
Chủng tộc tín ngưỡng.
Thái Phạ Ưa nhẹ nhàng đem tinh thần xúc giác thăm dò vào giữa bạch quang, ở bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều người, Tiên Phong Thuẫn, Cơ Lỉn Cơ Lờ Sệ, Smith, Ản Phạ, ạ ẹ tạ còn lù.
Đã có thôn dân, cũng có người chơi.
Người chơi, là của ta tín đồ.
Tác giả nhắn lại.
Chương 90, lột ra song tử.
Chủng tộc tín ngưỡng, Thái Phạ Ưa trước kia cũng đã được nghe nói tương tự thuyết pháp.
Thổ tinh linh, địa tinh, mộc tinh linh, trường nhĩ người, thạch tinh linh, ải nhân, tuyết tinh linh. Thú nhân, cũng là loại sát sớm nhất trí tuệ sinh vật, đều là bởi thần linh sáng tạo, vẫn là bởi xưa nhất cổ thần sáng tạo.
Vì sao cổ thần không hẹn mà cùng sáng tạo trí tuệ sinh vật?
Bởi vì sáng tạo trí tuệ sinh vật về sau, thần linh liền tự động thu hoạch được mới thần trước, chủng tộc thần.
Thần chính là chủng tộc chi mẫu, chủng tộc cha, thiên nhiên thu hoạch được tộc này tín ngưỡng.
Thái Phạ Ưa duy hai biết đến chủng tộc thần, chính là Nhật Nguyệt Vương triều tinh linh thần hệ hai đại chủ thần.
Vĩnh Hằng Vầng Thái Dương, Bất Khuất Thạch. Thạch tinh linh chi chủ Cassas.
Trong sáng ngân nguyệt, che trời cây, một tinh linh chi chủ xạ lì mọ nì.
Hắn nhóm cường đại, không thể nghi ngờ, Nhật Nguyệt Vương triều cường thịnh, Tây Đại Lục không người không hiểu.
Lấy thạch tinh linh, một tinh linh, nhân loại làm chủ đạo Nhật Nguyệt Vương triều, càng là Tây Đại Lục chứ danh nhất hiện chủng tộc hỗn hợp quốc gia.
Mà bây giờ, Thái Phạ Ưa vậy mà cũng trở thành tương tự tồn tại.
Không chỉ là bởi Thái Phạ Ưa chế tạo thôn dân, cơ lìn cơ lở xệ. Ngay cả dùng tử thi thịnh trở linh hồn các người chơi, thế mà cũng trở thành hắn chủng tộc tín đồ.
Nhưng mà thời điểm đã không cho phép hắn phát ra quá nhiều hỏi thăm, hiện tại việc này không nên chậm trễ, tất nhiên có được có thể sử dụng tín ngưỡng. Thái Phạ Ưa quay người rời đi Vĩnh Kiếp, thông qua thần cách hướng về lại sắt đưa ra giao dịch.
Vĩnh uy hiếp bên trong, chỉ để lại vẫn như cũ vân đạm phong khinh thiểm điện Roi.
Chỉ thấy nó nhẹ nhàng quất đại địa, Vĩnh uy hiếp khư nhanh chóng khôi phục thành Thái Phạ Ưa mới vừa đến trạng thái.
Bên trái là khoa học phát triển thịnh thế, bên phải là ma pháp kỳ tích đỉnh phong.
Qua không được mấy giây, không gian liền nở rộ thành hư vô bông hoa, như thấu kính vỡ vụn.
Vĩnh cướp người rời đi, Vĩnh uy hiếp khư cũng bảo tồn không được bao lâu.
Lại sát đạo tặc, lại sát đạo tặc.
Lại là một cái tân chủng tộc thần.
Thiểm điện Roi nơi tay cầm bất thình lình dọc theo một bộ khôi giáp, trực tiếp lấy vô số thiểm điện lôi đỉnh theo khôi giáp trong hiện lên, biến thành trong thần thoại làm cho người sợ hãi thiểm điện đú hồn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hư vô cuối cùng.
Lột ra song tử lại tới, bọn hắn là nhắm ngay cái kia lại sắt đạo tặc sao.
Cũng được, Roi liền giúp ngươi cản một cái đi.
Thú vị như vậy thần linh, cũng đừng ở tại đây vẫn lạc.
Sử ca đang đứng tại thạch điêu phía trên, Nga Mi Sơn đạo cung trong.
Dưới chân hắn là mây trắng, trên đỉnh là vầng thái dương.
An mặc một bộ ngày xưa học nghệ lúc trang phục luyện công, cầm trong tay một thanh tùng một kiếm, nhìn Viễn Sơn.
Hắn đã quên hắn vì sao ở chỗ này, hắn chỉ nhớ rõ hắn tới làm gì.
Tung mục kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, với đám mây mua kiếm, vị trí đất cắm rủi, thi triển sát nhân kiếm nghệ thuật.
Nga Mi đạo kiếm, tật phong kiếm thuật, phi thiên ngự kiếm lưu, trọng kiếm huyết ảnh, viên nguyệt sát pháp.
Hết thể khắc sâu tại hắn trong trí nhớ kiếm thuật không ngừng sử xuất, thiên điệu theo kiếm thuật của hắn mà biến động, vùng núi tại lay, mây đang động, nhật nguyệt lưu chuyển, thương hải tăng điển.
Chỉ có đạo cung bất biến, chỉ có thạch điêu bất hủ, chỉ có sử ca mua kiếm.
Kiếm thuật cuối cùng cũng có nghiên cứu kỹ thời điểm, làm sử ca lúc ngừng lại. Tung mục thành cho, đạo cung bị long đong, thạch điêu vỡ nát, mà hắn cũng đã cầm cuộc đời của mình hóa thành kiếm ý, hướng về loại sắt trình bày của mình xuân thu.
Trí tuệ tán đi, cả đời đã định, Nga Mi Sơn liền hóa thành hư vô, linh hồn tẩy luyện đi qua sử ca vô cùng bình tĩnh, trầm mặc rơi vào trong mây, rơi vào u minh hoàng tuyển, triệt để trở thành loại sắt một thành viên.
Nhưng mà, vân trung có lôi đỉnh, nhật nguyệt có ánh sáng huy.
Sử ca cái kia như hồ nước bình tĩnh ánh mắt, nhìn thấy một luồng quang chiếu sáng trong mây hải. Lôi đỉnh trói buộc trên đó, như kết tinh, như hoa văn trang sức, ánh sáng trở thành hạch tâm,
lôi trở thành thân thể. Sử Ca hạ xuống thân thể bỗng nhiên dừng lại, không có chút rung động nào trong suy nghĩ một lần nữa bị hồi ức xâm chiếm, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là lôi đỉnh thân thể Thái Phạ Ửa.
Ngươi làm sao?
Thái Phạ Ửa cắn răng chịu đựng, đi nhanh lên à, đến ngươi vĩnh uy hiếp thế mà không thể không mượn nhờ hóa thân, cái này lôi điện quá đông người. Cuối cùng tại Sử Ca rơi vào U Minh Hoàng Tuyền một khắc trước, đem hắn cứu được. Nếu như hắn thật rơi vào U Minh Hoàng Tuyền, Thái Phạ Ửa thật không xác định mình còn có thể không thể theo Hoàng Tuyền bên trong đem hắn mò ra. Đó cũng không phải là vĩnh uy hiếp khư dạng này có thể bị thần linh thường xuyên đến xe buýt, ngay cả tại rất nhiều trong thần thoại, U Minh Hoàng Tuyền cũng là sau cùng cấm chế. Đi thôi, trở về. Ngay cả Thái Phạ Ửa chính mình cũng đều không biết, khi hắn cứu Sử Ca một khắc này, chính hắn đều thở phào nhẹ nhõm. Theo bờ gì tở tạ nỉ á thoát đi, lên đường lang thang sinh hoạt, Thái Phạ Ửa một mực là một người cô độc. Đi vào hành đoạn sơn mạch về sau, đại quang cầu là lão bản của hắn, cơ lỉn cơ lở sệ cùng những thôn dân khác là hắn tạo vật, liệt tiểu cùng long là hắn cứu được bình dân. Duy nhất năng lượng cùng hắn bình thường giao lưu, biết rõ người chơi nội tình, biết rõ thôn này đến tột cùng là cái gì người, chỉ có Sử Ca. Đây là qua nhiều năm như vậy, hắn biết bạn bè, cũng là hiện tại bằng hữu duy nhất. Vâng, thế giới bất thình lình xé rách, một đoàn đỏ tươi huyết vụ xông vào Sử Ca vĩnh kiếp. Thiểm điện đu hồn thiểm điện roi tại hư không xẹt qua, hung hăng quật cái này đoàn huyết vụ. Huyết vụ chỗ đi qua, đều là hủ hóa sụp đổ, tử vong khí tức cùn đùn kéo đến, tràn đầy không gian. May chính là loại sắt tiểu thâu. Huyết vụ lục lọi bên trong, chuyến ra hai tiếng hoàn toàn nặng hợp, như vực sâu như ngục đồng âm, một cái duy nhất theo thế giới bản nguyên đánh cắp bảo vật tiểu thâu. May lại dám rời đi loại sắt che chở, đi vào vĩnh uy hiếp hư, chính là vận mạng chỉ dẫn, huyết vụ đang gầm thét, cầm. May. Nhất. Dương A. Hiến. Cho. Lột. Ra. Đôi. Tử. Quỷ bí đồng âm cầm thần hồn của Thái Phạ Ửa chấn động đến phiên sơn đảo hải, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy huyết vụ vừa muốn xông lại, lúc này lôi đình âm thanh xuyên qua huyết vụ, nối thẳng thần hồn của Thái Phạ Ửa. Mau trốn, thiểm điện roi âm thanh xa xa truyền đến, đây là huyết cùng hồn chúa tể, lột ra song tử. Theo đồng âm khống chế bên trong đoạt lại một hơi linh trí, Thái Phạ Ửa nhìn chằm chằm một chút huyết vụ. Không chút do dự biến mất tại vĩnh uy hiếp bên trong. A. Huyết vụ gào thét trong nháy mắt để cho thế giới hóa thành huyết hải, nó chậm rãi ngưng kết thành hình, bốn cái mắt đỏ đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm thiểm điện đu hồn, mày tại sao phải giúp tên trộm này, rõ ràng cùng mày không quan hệ. Nhưng roi cũng hầu như không thể nhìn ngươi cái này điên cuồng kẻ ngu, cứ như vậy đem tử vong, linh hồn, sinh mạng bản nguyên bỏ vào trong túi thiểm điện roi đáp, đến lúc đó thực lực ngươi tăng nhiều. Xem ra roi thiểm điện cùng tử vong bản nguyên làm sao bây giờ? Huyết vụ đống nhiên sôi trào thành huyết hải, đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một câu đung đưa trường âm, mày đây là phi công, hắn đã bị chúng ta chú ý tới. Ngươi nhớ kỹ cho ta về trở về. Thiểm điện roi nói. Câu nói này nói mấy chục toàn, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình rất ngu xuẩn? Trở lại loại sắt tân thủ thôn trong tầng hầm ngầm, Thái Phạ Ửa mạ xạ sỉ ca linh hồn nhét vào sớm đã chuẩn bị xong trong thùng. Bất quá Sử Ca không giống người chơi như thế, linh hồn trở về nhục thể liền lập tức thức tỉnh. Linh hồn cùng thể xác dung hợp phải cần một khoảng thời gian, với lại Sử Ca vừa mới tại vĩnh uy hiếp bên trong tiếp nhận thẩm phán, như vậy thích ứng thể xác thời điểm có thể sẽ dài hơn. Trong tầng hầm ngầm, khắp nơi đều là nhà chơi thi thể, giống như tượng người nằm trên mặt đất. Cơ lìn cơ lở sẽ đang suy nghĩ biện pháp dùng cự thử thân bổ sung đi vào trong đó một cỗ thi thể, tuy nhiên xem ra công tác không thế nào thuận lợi. Thái Phạ Ửa ngươi thế mà thật cứu trở về Sử Ca. Đại quang cầu sau lưng hắn nói ra, lệnh người kinh ngạc, bản hệ thống cần đổi mới số liệu. Không để ý đến đại quang cầu trêu chọc, Thái Phạ Ửa rất chân thành nói ra, lão bản, ngươi nhưng thật ra là biết rõ, người chơi theo xuất hiện một khắc này, liền đã trở thành tín đồ của ta. Đại quang cầu nói, cũng không tại bản hệ thống trong tính toán, bản hệ thống đối ngoại sắc thần minh hệ thống cũng không hiểu rõ, ngươi cũng biết. Thái Phạ Ửa thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Vừa rồi, có hỗn loạn tà ác thần mình đang đuổi giết ta, hắn xem ra trên người ta thế giới bản nguyên. Đại quang cầu nói, trong dự liệu. Thái Phạ Ửa hỏi, lão bản kia ngươi có thể bảo hộ ta sao? Đại quang cầu nói, có thể. Bất quá bản hệ thống vô pháp địch nổi thần linh, chỉ có thể mang theo các ngươi thoát đi. Thái Phạ Ửa thở dài, ta cũng không muốn tiếp tục chảy sóng. Ta là chán ghét những cuộc sống kia, cho nên mới lại tới đây, mới gặp gỡ lão bản ngươi. Đại quang cầu nói, vậy ngươi có đề nghị gì? Lão bản ngươi trước đó không phải nói muốn mời quên càng nhiều người chơi tiến đến, khai ích mới căn cứ địa sao? Ta đáp ứng. Thái Phạ Ửa giang hai tay, vung xuống tử linh thần lực, lệnh trong tầng hầm ngầm sở hữu tử thi khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoay người, rất nghiêm túc nhìn xem đại quang cầu. Ta không nguyện ý chạy trốn nữa, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tác giả nhắn lại. Thái Phạ Ua cũng lắc đầu, người này lá gan đã không cứu lại được. Nghe ngày buồn bã một tiếng, ta còn có thể cứu giúp thoáng một phát. Ta còn có bởi vì nguyện phiếu thiếu năm càng, ta hiện tại không thể chết, còn không thể chết. Thái Phạ Ua, ngươi thống khổ như vậy, hay là chết cũng được a?
Không được, nói xong tăng thêm liền tăng thêm.
Tiếp đó, 1 giờ canh 1. Chương 91, đệ nhị thôn trang, nguyện phiếu 100 tăng thêm. Bị bắt đi vương gia, luôn luôn thuộc về trói gô trạng thái, dứt khoát trực tiếp hạ tuyến. Dù sao vai tuồng sinh tử đã vô pháp bị hắn trưởng khống, cả ngày bị trói cũng không dễ chịu a. Hắn mở ra loại sắt tiếng trung diễn đàn, quả nhiên phát hiện có người còn mở thiếp mời thảo luận đã xảy ra chuyện gì. Người chết trận đến một chuyến, võ quán quán chủ sử ca có phải là chết rồi hay không? Phát bài viết người thiên quân văn mã, mọi người tốt, ta ở trong game ID là Lâm Thiên Quân, vừa rồi đi theo sử ca thăm dò đông đạo, trước tiên liền chết rồi, đằng sau có người biết cái gì xảy ra không? Lầu 2 địch pháp sư, ai đừng nói nữa, ta bị tam cái gỗ lỉn chọc cúc hoa, nhìn thấy sử ca giống như bị tam cái kỳ quái hắc ý hẻ nhân dây dưa. Lầu 3 cung thủy tam lá, hàng phía trước hơi chật một chút, vây xem phiên bản bệ tạ đại lao thảo luận. 4 lầu bạch hà cuối cùng đều là Thủy Xuyên, ta là Bạch Thủy Xuyên, ta đã từng ý đồ sống qua gỗ lỉn vây quanh đi chợ giúp sử quán chủ, kết quả bị bên trong một cái quái nhân giết trong nháy mắt. Lầu 5 bích lạc hoàng tuyển, tình huống như thế nào? Vừa mới lỏ gặp cầm một chuyện phát nhanh các ngươi liền đoàn diệt. Lầu 6 nhanh như điên đảo, a liệt đấy. Ta là tân người chơi nhanh như điên đảo, không biết thăm dò đội các đại lão cái gì xảy ra. Lầu 7 quách ra vị trí thứ 5 thủy thủ mặt trăng slow moon, ta là quách ngũ, cũng là gỗ lỉn chém chết, chỉ nhớ rõ sử ca đang cùng tam cái quái nhân chiến đấu kịch liệt, khi đó chúng ta chỉ còn lại có mười mấy người, bỏ mình hơn phân nửa. Lầu 8, quách ngũ cái này ai đi? Tốt nghe. Tiểu tỷ tỷ I love you. Lầu 9, cút, quách ngũ tiểu tỷ tỷ là của ta, chớ cùng ta đoạn. Lầu 10 tầng, trên lầu đừng nghĩ cùng ta tranh lão bà. Lúc trước nàng đánh bay sử ca cái kia thoáng một phát, đã đánh vào tâm hồn của ta bên trong. Vương gia xem tiếp đi, phát hiện mình bị bắt làm tù binh về sau, người chơi thăm dò đội cũng nhận trọng thương, với lại mạnh nhất võ quán quán chủ sử ca thế mà sinh tử chưa biết. 56 lầu vương gia, ta là vương gia, ta bây giờ còn chưa chết, nhưng là bị địch nhân bắt đi, vô pháp hành động, làm sao bây giờ à? Rất nhanh có người trả lời hắn. 60 lầu địch pháp sư, năng lượng tự sát sao? Thử một chút cắn lươi tự vận, dù sao không thương. 67 lầu thiên quân văn mã, năng lượng cùng lại sắt chính thức phản ứng sao? Có thể hay không trực tiếp cứu người? 77 lầu bích lạc hoàng tuyển, gỗ lìn muốn đem ngươi luộc rồi ăn sao? Vẫn là mang ngươi trở lại sinh sôi. Vương gia phát hiện người chơi khác đều cho không ra cái gì tốt đề nghị, lắc lắc cái cổ, phát hiện đã ban đêm, liền đi tiệm cơm đánh cái cơm ăn. Ban đêm lại lần nữa tiến vào lại sắt, nhìn xem có hay không tình huống mới. Một trận hỗn độn về sau, vương gia phát hiện mình đang bị kéo lấy đi. Hơn nữa còn là bị kéo trên mặt đất đi. Liền giống bị cột vào mã hậu mặt kéo thi thể một dạng. Nhưng duy nhất khác biệt, đúng vậy kéo lây vương gia hắc y hẻ nhân đang tại chạy vội, gần như sắp bay một dạng lao vụt. Hắn vẻn vẹn đi đường, liền so với mã thất nhanh hơn, trên vai hắn là phong, phong trên là lóe lên quần tinh. Vương gia đang đứng ở một đám hành quân đêm hắc y gì trong đại quân, chung quanh đều là mặc giáp mang mạo chạy người. Không có bất kỳ cái gì tái cụ, nhưng mà mỗi người ở dưới bóng đêm đều có bằng được thất ngựa tốc độ. Vương gia phát hiện chính hắn cùng một khối ngạnh bang bang da lông buộc chung một chỗ, cho nên hắn mới không có bị xấu xí mặt đất mài thân cạo xương, biến thành người côn. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vương gia phát ra gọi muốn hấp dẫn đám người quần áo đen này chú ý, kết quả không người để ý hắn. Bọn hắn trầm mặc hành quân, hóa thân hắc ám. Vương gia thở dài, vẫn là hạ tuyến. Tỉnh. Sử ca mở mắt ra, phát hiện trước mắt là xa lạ trần nhà. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thấy từng dãy lạnh nhạt vô tình thi thể chính chỉnh tề nằm trên mặt đất, đờ đẫn ánh mắt nhìn chăm chú hư không. Lần đầu tiên nhìn thấy chỉnh tề sạch sẽ người chơi vật chứa, sử ca cũng bị hù nhảy một cái, loại này giống bút bê như thế thi thể càng làm cho người ta hoảng sợ. Sử ca theo dưới bệ đã đến gần đang xem mặt bản thái phạ ửa. Hắn bất thình lình có chút khẩn trương, hơi hơi châm chức một hồi mới lên tiếng, ngươi đang làm gì? Thái phạ ửa gõ bàn một cái lên địa đồ, đang suy nghĩ tu kiến đệ nhị thôn trang. Đệ nhị thôn trang. Sử ca chú ý lực nhanh chóng bị hấp dẫn tới. Thái Phạ Ua nói, ngươi cũng biết, các ngươi thăm dò đội bị một đám đến từ Đông Đại Lục quân đội tập kích. Với lại chi kia quân đội sĩ quan nhất định là tinh linh, hoặc là có tinh linh sĩ quan, không phải vậy vô pháp thao tác gỗ lìn bộ đội. Thái Phạ Ủa bất thình lình thở dài, ta còn tưởng rằng lần kia các ngươi gặp gỗ lìn là lệ thuộc vào Bạch Đông Tuyết. Xem ra hẳn là bọn này Đông Đại Lục quân đội điều tra phân đội. Bọn hắn vừa xuất hiện liền tập kích các ngươi, bao hàm địch ý, hẳn là ý đồ xuyên việt hoành đoạn sơn mạch. Chúng ta tuyệt đối không thể lấy ngồi chờ chết, Thái Phạ Ủa nói ra, ta cố ý thả bọn hắn thoát, để bọn hắn mang theo bên trong một cái người chơi trở lại. Hiện tại hệ thống cơ bản có thể thu thập phân tích bọn họ ngôn ngữ và địa điểm cụ thể. Đón lấy chúng ta muốn làm, đúng vậy, thành lập tiền tuyến cứ điểm, đừng cho tân thủ thôn trở thành chính diện chiến trường. Thái Phạ Ua điểm một cái địa đồ một vị trí, đây là các ngươi dựng trại địa phương. Sử ca gật đầu, nơi nào là một cái hẻm núi khu vực, giữa hai ngọn núi, cây cối tươi tốt, có núi khê suối lưu, với lại dã thu không nhiều, rất thích hợp hạ trại. Thái Phạ Ua cầm bút lên ở vị trí này vẽ một vòng tròn. Vậy thì tạm thời định tại đây vì là đệ nhị thôn trang địa điểm. Nơi này cách tân thủ thôn có một ngày lộ trình, rời bị tập kích địa điểm có nửa ngày khoảng cách, làm tiền tiêu cứ điểm xem như phù hợp. Sử ca có chút khó có thể tin nói ra, thật muốn thành lập đệ nhị thôn trang. Ở trong đó thôn dân đâu? Làm sao chia lưu người chơi đi qua? Không có bản thổ thôn dân, toàn bộ là người chơi. Thiết tượng, khách sạn, tử quán. Những cơ sở này nhu cầu kinh doanh đơn vị toàn bộ bởi người chơi đại diện. Còn như thế nào phân lưu thì càng đơn giản, một là chống cự Đông Đại Lục người xâm nhập, hệ thống hội phân công nhiệm vụ, hai là mới luyện cấp nơi trốn, chung quanh đây quái vật khu ta về thích hợp điều chỉnh, nên hợp hiện tại người chơi cao cấp luyện cấp cần. Như vậy, tân thủ thôn người liền thiếu đi rất nhiều, không phải có không ít người chơi đã đi gờ làm mật gần sao. Thái Phạ vừa sờ lên chính mình ngứa một chút làng hai, chê đẩy ra Sử ca, chớ tới quá gần A đại huynh đệ. Sử ca có chút ngượng ngập, vừa rồi vì nhìn địa đồ lại càng đi càng gần. Về phần ngươi lo lắng không phải là vấn đề, Thái Phạ Ủa từ tôn nói, đón lấy sẽ mở ra 100 danh người chơi đăng ký, về sau khả năng mỗi tháng đều sẽ cho phép 100 danh tân người chơi tiến vào. Sử ca rất là kinh ngạc, Thái Phạ Ủa ngươi lại có thể sẵn sàng để cho càng nhiều người chơi tiến đến. Ngươi không phải là vì lười biếng, luôn luôn không nguyện ý tăng thêm công tác của mình đó sao? Thái Phạ Ủa trầm mặc một hồi, gõ gõ địa đồ. Trên bản đồ, trọng yếu quốc gia địa danh, vị trí đều ký hiệu đi ra, mà tân thủ thôn địa phương sở tại như là Thương Hải một dọn. Dù sao cũng phải tiến lên A, Thái Phạ Ua bất thình lình khẽ cười một tiếng, thế nào, không nói tiếng cảm ơn sao? Ta tốt xấu cứu được ngươi một mạng. Sử ca có chút ngạc nhiên, chợt nói ra, tạ. Chớ cảm ơn, ai kêu ta trở thành ngươi sinh mệnh cái kia cường đại lại anh tuân cấp trên. Trở lại võ quán đi. Sử ca đồng ý một tiếng, rời đi thôn trưởng phòng tầng hầm ngầm, trở lại võ quán trên đường rất nhiều người chơi rất ngạc nhiên chào hỏi hắn. Nhưng mà ngồi tại trong đạo trường trầm tư, Sử ca biết mình thay đổi. Vĩnh cướp kinh lịch trải qua, khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu, thấm chảy máu dịch ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Hắn không căm ghét loại cảm giác này, đây là tẩy luyện sau mài phong. Nhưng thôn trưởng, giống như cũng thay đổi. Trong tầng hầm ngầm, đại quang cầu bất thình lình xuất hiện, cầm một đống đồ vật, Thái Phạ Ua, trước ngươi mua đồ vật đưa đến. Thái Phạ Ua cũng không quay đầu lại, vước trở về đi, ta phải nghiêm túc công tác. Đây là mới ra tờ S7 Isogin 14 hạn định bản, xác định không cần sao. Toàn cầu hạn lượng 3 vạn đài, vẫn là để xuống đi. Trò chơi kêu huyết nguyên nguyền rủa 2 điển tàng bản đâu. Xác định không cần. Lưu lại đi, thật đắt. Vậy cái này lễ lụt đế quốc vẫn lạc hạn định phỉ gù đâu. Thái Phạ Ua bất thình lình cả người đều mềm nhũn. Lão bản, ngươi cầm đồ vật lưu lại đi, ý chí của ta lực đã bị ngươi công phá. Cho nên, ngươi toàn bộ đều muốn. Muốn. Vậy bản hệ thống toàn bộ không để cho ngươi. Đại quang cầu trên tay đồ vật bất thình lình toàn bộ không thấy, nói ra, làm việc cho tốt, có 70% khả năng bản hệ thống sẽ trả cho ngươi, gặp lại. Nhìn xem đại quang cầu biến mất đất trống, Thái Phạ Ua một mặt một bước. Lão bản đây là tới đùa bỡ ta. Chương 92, ta không làm người, nguyện phiếu 200 tăng thêm. Thời gian qua đi một tháng, có lẽ là tại chỗ có người trong dữ liệu, lại sắt lại thả ra một nhóm phiên bản bệ tạ danh lạch. Thực ra cái này cũng không khó phỏng đoán, nhóm đầu tiên danh ngạch là ngày 25 tháng 12 thả ra, tổng 50 danh, nhóm thứ 2 danh ngạch lúc ngày mùng ngày 4 tháng 2 thả ra, tổng 60 danh. Theo này phỏng đoán, nhóm thứ 3 danh ngạch tại đầu tháng 3 đẩy ra là chuyện đương nhiên. Duy nhất làm cho người kinh ngạc, nhóm thứ 3 phiên bản bệ tạ danh ngạch thế mà cao đạt đến 100. Với lại trong thông báo đã nói rõ, đón lấy mỗi một tháng đều chí ít sẽ thả ra 100 chỗ. Trước đó cấp cho danh ngạch cũng là tùy duyên cấp cho. Mọi người cũng chỉ là tâm lý đoán xem, nhưng lần này là thật muốn tới thật, cầm hết thẻ quy củ quyết định, giống một cái bình thường trò chơi như thế phiên bản bệ tạ. Vương gia sáng sớm đã nhìn thấy đưa đỉnh thông báo, tổng kết hạ xuống chính là tam điều tin tức. mỗi tháng cấp cho 100 trong đó đo danh lệch. Ngại sắc người chơi bản cờ lỏ sẹt bệ tạ có thể xin vờ giờ phát sóng trực tiếp. Đề cao chuẩn nhập môn hạng, mỗi tháng du ngoạn thời điểm kém hơn 150 giờ người hủy bỏ phiên bản bệ tạ tư cách. Công bố 3 tên thu hoạch được phiên bản bệ tạ tài khoản về sau, mỗi ngày du ngoạn thời điểm kém hơn 1 giờ người chơi, hủy bỏ bọn họ phiên bản bệ tạ tư cách. Vẫn như cũ tiếp tục sử dụng phiên bản bệ tạ tư cách khảo hạch, nhưng không còn theo bài danh lựa chọn, mà là tại sở hữu đạt tới hợp cách tài nghệ trong đám người, mỗi tháng rút ra 100 danh người chơi cấp cho danh lạch. Kể trên cơ hồ mỗi một đầu đều sẽ nhấc lên sóng lớn thông báo, lệnh thăm dò đội cả đoàn bị diệt tin tức bao phủ tại diễn đàn mỗi một cái thiếp mời trong. Vương ra một trận nhục trí, hắn vừa rồi cùng lại sắt chính thức phản ứng mình bị bắt đi vấn đề, kết quả đạt được hồi phục nhưng là, đây là bình thường trò chơi quá trình, xin lắp đặt chớ vội. Cảm giác được không đến cái quái gì tân tin tức, Vương gia thở dài, quyết định đi học, hắn cũng coi là trốn học hộ chuyên nghiệp, bất quá bây giờ đại học chương trình học, khảo thí trước một tuần vào chỗ chết học liền có thể vượt qua kiểm tra, cũng không phải sợ. Đi vào phòng học ngồi vào cùng phòng bên cạnh, đồng học nhao nhao đối Vương gia ra hiệu ngạc nhiên ánh mắt, tức ra, hôm nay thổi là gió nào đem ngươi thổi tới rồi. Thảm rồi, chẳng lẽ túc xá ngắt mạng rồi. Hiện tại cũng 6G Internet, ngắt mạng cũng không có việc gì a. Hẳn là cúp điện. Đốt. Lười nhác cùng đám người kia ba hoa, Vương gia mở ra túi sách, không tìm được sách, chỉ tìm tới một đài ăn bụi 5 năm lao đổ cổ VSV không có sách liền không có sách, Vương gia trực tiếp mang lấy trên đầu khóa. Ai? Cung Phong kinh ngạc nói, tức ra ngươi cái này 700 độ cận thị cầu, làm sao ngay cả kính mắt đều không mang theo? Hả? Vương gia ngây ra một lúc, tự động đẩy mũi, phát hiện mình không có mang kính mắt. Hắn đã thành thói quen tính không mang mắt kiếng. Vương gia từ khi 2 tháng có một ngày buổi sáng rời giường, phát hiện đeo kính hội chóng đầu, buông xuống kính mắt cũng thấy rõ ràng, hắn liền không có đeo kính thật lâu rồi. Huống chi chơi loại sắt cũng không cần đeo kính, thời gian nhất dài thành thói quen. Hiện tại Vương gia mới phát hiện chính mình đứng ở hàng thứ 5, rời bảng đen cùng màn hình khoảng chừng 10 mét khoảng cách, thế mà năng lượng thấy được thầy giáo già tại trên bảng đen viết công thức, với lại cực kỳ rõ rệt. Đây cũng là hắn tiểu học năm nhất mới có năng lực A. Bất quá cận thị tốt là một chuyện tốt. Vương gia liền thả lỏng trong lòng an tâm nghe giảng bài, thế mà một buổi trưa khóa toàn bộ không có trốn, còn cùng phòng ăn chung cơm trưa, để cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo tiệm cơm đi ra, Vương gia nghĩ lại, mình tại trong trò chơi chức nghiệp đúng vậy cung sĩ, chẳng lẽ của mình trò chơi năng lực mang vào thực tế. Trước kia trò chơi tiểu thuyết rất ưa thích cái này luận điệu, chẳng lẽ ta cũng ôm vào kim đại thối rồi. Vương gia liền ngồi xổm xuống cầm lên một khối tiểu cục đá, nhìn thấy cách đó không xa một tòa túc xá trên lầu 3. Có một cái tiểu ma tức đứng ở trên bệ cửa sổ liễu díu, liền một cái mạnh mẽ vung ném đi qua. Ta dựa vào, người nào như thế hôn đản ném loạn thạch đầu. Vương gia giật nảy mình, hắn quên chính mình chỉ là một cái trạch nam, căn bản không khí lực ném tới lầu 3, bay đến giữa không trung liền đến rơi xuống nện vào người khác, tranh thủ thời gian trang phục không có việc gì trở lại túc xá. Hắn không nhìn thấy, khi hắn ném ra đá thời điểm, tiểu ma tức liền đã bay mất. Trở lại túc xá Vương gia cảm thấy có chút buồn ngủ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe một buổi trưa khóa, đối với hắn cái này vô lại hạt tại hao tổn quá lớn, dứt khoát ngủ một buổi trưa cảm giác. Buổi chiều không có lớp, Vương gia ngủ trọn vẹn 5 tiếng mới rời giường, bên ngoài trời cũng đã đen. Lại nhìn một chút diễn đàn, phát hiện lại sắt chính thức chưa hồi phục chính mình, đành phải tiến vào lại sắt thế giới. Ý thức chậm rãi rơi xuống thực sự, Vương gia phát hiện mình đã không phải là thuộc về vận động trạng thái, kéo thi thể, mà là toàn thân bị trói trên ghế. Hắn ngồi tại một cái hoàn toàn đen nhánh trong phòng tối, chỉ có trần nhà mấy cái thông khí lỗ cửa hàng hạ điểm dọn ánh trăng, cho hắn biết trước mặt là có những người khác. Vương gia mới vừa mở to mắt, trước mặt tam đôi ánh mắt liền đồng thời nhìn qua, dọa Vương gia một đầu. Bọn hắn người mặc đêm trang phục, đen nhánh trong con mắt đều có tản ra tia sáng thập tự ngang dọc tứ phương, nhìn cực kỳ thần bí, dị sắc đồng tử, câu ngọc mắt Vương gia không phải không gặp qua, nhưng là trong mắt có thuần trắng thánh giá hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Tỉnh. Kỳ quái. Vừa rồi ta rõ ràng kiểm tra không ra linh hồn của hắn, cũng đã chết ta. Người này cũng không phải là ở tại gốc đại lục, cùng nhân loại bình thường có điều khác biệt cũng khó nói. Vương gia một mặt mê mang, hắn nghe thấy ba người này đang dùng một kỳ quái giọng điệu đang nói chuyện, nhưng hắn căn bản nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Ngày chó, thật tốt một cái trò chơi thiết lập một cái đại lục thông dụng ngữ không phải tốt sao. Vương gia trước mặt ba người tự nhiên cũng minh bạch vấn đề này, bọn hắn nhìn chăm chú một chút, chiếu kế hoạch tiến hành sao. Biển đêm bùi tướng quân, đã ngươi cho thấy bên trong dãy núi có sử thi cường giả, không thể sơ sẩy, bạch khấu sở, làm phiền. Thế là có trên một người trước hai bước, theo áo bào trong đưa tay phải ra, đồng nhiên cắm vào Vương gia cổ họng. Vương gia giật nảy mình, vô ý thức quát to một tiếng, lại phát hiện âm thanh tại trong cổ họng ra không được. Vương gia cũng không phải cảm thấy thống khổ, chỉ là cảm giác trong thân thể huyết dịch đang sôi trào, trước mặt hắn hắc y hệ nhân trên thân hiện ra lúc sáng lúc tối quan mang, một cô kỳ quái lực lượng hàng lâm đến vương gia trên thân. Len Ken, ngươi là có hay không tiếp nhận dạ tinh linh nhất tộc kỳ tích? Bởi vì ngươi là đệ nhất danh tiếp nhận dạ tinh linh kỳ tích ảnh hưởng người chơi, bởi vậy không cái gì tham khảo tư liệu. Cự tuyệt, ngươi sẽ thân thể sụp đổ mà chết, tiếp nhận, ngươi sẽ sinh ra không cũng biết biến hóa. Xin tại trong vòng 5 giây lựa chọn, không tuyển chọn coi là cự tuyệt, 543. Chợt như lên hệ thống tin tức nhanh chóng chiếm lĩnh vương gia đầu não, không đợi hắn suy tư minh bạch, vương gia liền đã làm ra quyết định, tiếp nhận. Chơi lâu như vậy trò chơi, nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, vương gia đâu còn không biết đây là tình huống gì. Cái này chính là kỳ ngộ A. Xấu nhất không chết nhiều vòng, ngay cả tử vong cũng không có sợ hãi người chơi, sẽ còn sợ hãi một cái kỳ tích. Tiếp nhận cái này kỳ tích chẳng lẽ lại biến thành xúc tu quái sao? Bạch Khấu Sở phát hiện dạ thần ban ơn bất thình lình cực kỳ thuận lợi tiến vào người trước mặt này loại thân thể, không chỉ có để cho hắn sững sờ. Bình thường nhân loại có thể hay không tiếp nhận ban cho xác suất cũng là 70% hai bên, tuy nhiên rất đại khái suất năng lượng tiếp nhận ban ơn, nhưng bình thường hội nương theo thống khổ, gào thét, tự mình hại mình các loại hành vi, mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận dạ thần ban ơn. Năng lượng thuận lợi như vậy tiếp nhận ban cho nhân loại, ngược lại là hiếm thấy. Xem ra đúng vậy thuộc về chúng ta dạ tinh linh nhân loại đây. Bạch Khấu Sở nghĩ thầm. Mà vương gia lúc này đã sợ ngây người. Len Ken, của ngươi chủng tộc đã biến thành nửa đêm người. Vương gia. Ta không làm người. Tác giả nhắn lại. Nhìn một chút phía sau đài nguyện phiếu số, ta đã không muốn nói chuyện. Các ngươi có phải hay không tổn lấy nguyện phiếu liền muốn một ngày này đối ta? Ngươi để cho ta tính toán ta còn muốn đổi mới bao nhiêu trường, ta chỉ có thể cam đoan không ít hơn 4 canh. Ta cảm thấy ta sắp bị không có thảm rồi. Chương 93, nửa đêm người, nguyện phiếu 300 tăng thêm. Len Ken, của ngươi chủng tộc đã biến thành nửa đêm người. Len Ken, ngươi chiến đấu chức nghiệp đã thành công chuyển chức thành dạ chi du hiệp. Len Ken, ngươi đã học xong nhung quốc ngữ, đêm. Len Ken, bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Dạ tinh linh cùng nửa đêm người không còn căm thù ngươi, ngươi tại đối mặt dạ tinh linh lúc tự động tiến vào dạ chi kính sợ trạng thái. Làm vương gia còn đang tiêu hóa cái này to lớn lượng tin tức thì trước mặt hắn hắc ý gì hề nhân bất thình lình đi tới, giải khai trên người hắn dây thừng vì hắn mở trói. Bạch Khấu Sở đối sau lưng hai người gật đầu một cái, hạng gì hoàn mỹ nghi thức. Cơ hồ hoàn mỹ tiếp nhận ban ơn, đây là một cái cùng dạ thần 10 phần hữu duyên nhân loại. Quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Dạ thần, dạ thần. Hai người khác cao giọng nói. Sau đó một tên dáng người hơi thấp bé hắc y rìa nhân đi tới, trên người hắn có vẻ như ăn mặc khôi giáp, đi trên thân thả ra dây xích tấm thanh. Hắn nói với vương gia, ngươi tên là gì? Mặc dù vẫn là cái kia kỳ quái giọng điệu, âm điệu cực cao như là hí lên, nhưng vương gia đã nghe hiểu lời của bọn hắn lời nói. Hắn một phương diện kinh ngạc vì sao người này trước mặt giúp hắn mở trói, một phương diện khác đang suy nghĩ muốn hay không đánh trả chạy đi. Nhưng mà... Khi nghe thấy thấp bé hắc y hệ nhân phát ra tra hỏi, vương gia liền lập tức đoan chính tư thế ngồi, giống một cái tiểu học sinh mở dạng, dùng 10 phần cung kính dùng âm điệu cực cao lời nói hồi đáp, ta gọi vương gia. Bạch Khấu Sở kinh ngạc nói, vừa mới học hội tộc ta lời nói, lập tức liền có thể nói tới như thế trôi chảy, ngược lại là hiếm lạ. Biển đêm bụi tướng quân, xem ra ngươi nhặt được một cái không nhất thiết nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Vương gia chú ý tới tầm nhìn bên phải phía trên, xuất hiện một cái màu đen hình trái tim ô biểu tượng. Tâm tư nhất động, ô biểu tượng liền xuất hiện giới thiệu văn tự. Dạ chi kính sợ, là ngươi trong tầm mắt xuất hiện dạ tinh linh, liền lập tức tiến hành phán định. Như ý chí ít hơn 20 điểm, thì phán định thông qua, ngươi sẽ chấp hành dạ tinh linh mệnh lệnh, như ý chí lớn hơn hoặc đợi với 20 điểm, thì dạ chi kính sợ mất đi hiệu lực. Ngươi đã khai mở ý chí thuộc tính. Ta về chấp hành dạ tinh linh tất cả mệnh lệnh. Cái này cùng lưu ly đền thờ vợ bên trong nô lệ có cái gì khác nhau a? Trước mặt cái tên này vì là biển đêm bùi hắc y gì hề nhân hỏi tiếp, cầm lai lịch của ngươi nói một lần. Lai lịch. Vương gia sau lưng thể phát lệnh, lai lịch của hắn, cũng không phải một cái bình thường thôn dân A, vạn nhất nói ra tới. Tuy nhiên vương gia cảm thấy nói ra lai lịch thực sự của chính mình cũng không có cái gọi là, nhưng cũng không phải tại một cái không biết sinh vật trước mặt, chịu đến khống chế mà thổ lộ. Nhưng mà, hắn vẫn không tự chủ được nói ra, ta là tới đương nhiên một cái trong thôn người. Vương gia lúc nói chuyện. Cảm giác mình ý thức mơ hồ thoáng một phát, chậm nhanh chóng cầm tân thủ thôn tin tức vạch trần đi ra, biển đêm bụi liên tục truy vấn. Vô giới, thôn trưởng, phục sinh, trị liệu, võ quán. Hắn chưa thả qua bất kỳ một cái nào trọng yếu điểm. Đối với vương gia mà nói, những tin tức này không quan trọng gì, trọng yếu chính là hệ thống thế mà tự nhiên che đậy lại hắn địa cầu lai lịch, mang tính lựa chọn mà nói ra tân thủ thôn tin tức, để cho vương gia ăn nhiều định tâm hoàn. Nha, hết thảy đều tại hệ thống trong lòng bàn tay, sợ cái gì? Mà ở cách bọn họ mấy chục cây số lộ trình bên ngoài tân thủ thôn, đang tại thông qua đại quang cầu lưu ý vương gia tình huống thái phạ vừa nhẹ nhàng thở ra. Lão bản, tại chỗ có người chơi phủ xuống thời điểm, ngươi thuận tiện đem bọn hắn tại loại sắt trí nhớ phong tồn vì là linh hồn hình chiếu bên trong hiện ra trí nhớ, thuận tiện những này độc tâm pháp thuật đọc đến đi. Thái phạ vừa nói ra, luôn không khả năng để cho ta mỗi lần đều tạm thời sửa chữa. Vừa rồi vương gia bị mệnh lệnh thổ lộ lai lịch thời điểm, thái phạ vừa trực tiếp bóp gãy linh hồn của hắn kết nối. Tạm thời tại linh hồn hình chiếu trên trùm lên tầng một ngoại ý để, cho phép dạ chi kính sợ đọc đến. Đại quang cầu nói ra, có thể, bản hệ thống sẽ ở linh hồn hình chiếu trên phụ ra vỏ bọc đường, một khi bị độc tâm thuật các loại tâm trí năng lực phát động, sẽ trực tiếp bởi bản hệ thống tiến hành phân tích, đáp lại. Một bên khác, đã theo vương gia trong miệng đạt được hết thể tin tức biển đêm bụi, quay người đối hai người khác nói ra, hai vị khấu sở, ta đã hiểu rõ hoàn tất, nên xử lý như thế nào tên nhân loại này. Bạch khấu sở nói ra, tất nhiên hắn đã trở thành đêm người, lẽ ra xem như trung tâm một phần tử. Hắn không phải nói hắn là một tên cung sĩ sao? Vậy liền để hắn gia nhập quân đội đi. Biển đêm bùi lắc đầu, trong quân đội không thiếu hụt trung thành chiến sĩ, không cần như thế một tên ngoại lai đêm người. Theo ý ta, không bằng giết đi. Vương gia ngược lại cũng không sợ tử vong, nhưng mà nghe được biển đêm bùi đối với hắn quyền sinh sát trong tay, hắn lại ngay cả không thể động đậy được, tâm lý đừng đề cập cỡ nào biệt khuất. Bạch khấu sở cùng một người khác liếc nhau, nói ra. Quên đi thôi, cái này quả là một gốc hạt giống tốt. Gần nhất Hắc Âm cung bên này ngược lại là cần một nhóm chiến sĩ hộ vệ thần cung, không nếu như để cho chúng ta thu lưu hắn đi. Tùy cho các ngươi. Hắc Y Lệ Nhân gật đầu một cái, quay người rời phòng. Bạch Khấu Sở bất thình lình nói ra, biển đêm bùi tướng quân, Hắc Âm cung tạm thời sẽ không phái chú Dạ Chi đi đầu đến bộ đội của ngươi. Hắn dừng một chút, Dạ Chi đi đầu cũng không thể hao tổn ở nơi này nhàm chán địa phương, tiêu tộc đám kia miêu ưng luôn luôn nhìn chằm chằm. Hắc Y Lệ Nhân phảng phất không thèm để ý chút nào, biết rồi. Bạch Khấu Sở quay người nói với vương gia, đứng dậy, đi theo Hoàng Khấu Sở đi. Hoàng Khấu Sở, ngươi kiểm tra một chút hắn kỹ năng đi. Hoàng Khấu Sở gật đầu một cái, mang theo vương gia rời phòng. Vương gia cơ hồ không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đi theo Hoàng Khấu Sở ra ngoài. Bọn hắn đi ở một đầu cơ hồ hoàn toàn lối đi tối thui trong, thông qua hoa văn trang sức cùng tiếng vọng, vương gia suy đoán hắn hẳn là tại một cái trong cung điện. Bất thình lình, vương gia nháy mắt mấy cái, mới phát hiện trong tầm mắt nguồn sáng cực kỳ mỏng manh, nhưng mà hắn lại có thể cầm trong thông đạo hết thể thấy rất rõ ràng, mỗi một cái tấm gạch hoa văn trang sức đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí phía trước Hoàng Khấu Sở ngăn che địa phương cũng rõ rệt phản ứng trong đầu. Với lại, vương gia giống như năng lượng nhìn thấy phía sau mình ấn tượng. Tầm mắt đột nhiên biến thành 360 độ. Đã xảy ra chuyện gì? Vương gia thử một chút đối với mình ném một điều tra thuật, lại còn hiệu quả. Vương gia. Lực lượng. 12, nhanh nhẹn, 18, thể lực, 13, ý chí, 8, cảm giác lực, 14, trí tuệ, 11, tinh thần, 10. Trạng thái, dạ chi kính sợ, ám chi tiếng vọng, nửa đêm người. Ám chi tiếng vọng, thính lực của ngươi đạt được cực lớn cường hóa, hết thể thanh âm rất nhỏ đều khó mà tránh đi lỗ tai của ngươi, hết thể tiếng vọng đều có thể trở thành ngươi phân tích địa hình tin tức. 5 mét bên trong, ngươi có thể thu hoạch được cặn kẽ hình tin tức, theo khoảng cách. Ngăn cản vật chờ nguyên nhân, địa hình tin tức hội từng bước cắt giảm, cảm giác 3. Nửa đêm người, ngươi trở thành dạ tinh linh thân thuộc, từ đó ban đêm là chuyện của ngươi động thời điểm, ban ngày ngươi hội cảm giác sâu sắc buồn ngủ. Trăng sáng quang mang làm ngươi như một xuân phong, liệt dương sĩ quang khiến cho ngươi suy yếu thống khổ. Tia sáng sức chống cự 30. Vương gia tâm lý kích động chấn động, không nghĩ tới đón nhận dạ tinh linh kỳ tích về sau, chỉnh thể thuộc tính phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Vốn là 16 điểm nhanh nhẹn. Thế mà lập tức tăng lên 2 điểm, vương gia hiện tại còn không thể rõ ràng cởi cái này 2 điểm nhanh nhẹn tăng lên đến tột cùng là kinh khủng bực nào, nhưng hắn cũng biết rất ghê gớm. Một mực không có thay đổi 11 điểm cảm giác, lập tức tăng lên 3 điểm, tuy nhiên vương gia không biết dùng làm gì. Vừa mới mở ra ý chí thuộc tính, chỉ có đáng thương 8 điểm, rời 20 điểm xa xa khó vời. Bất quá đó cái dè bộ phận FF nửa đêm người để cho vương gia cảm giác sâu sắc nhất cả trứng, cảm tình từ đó chỉ có thể đem ra ngày ở nó. Cái này thiết lập làm sao giống như vậy hấp huyết quỷ? Chính mình năng lượng hút máu sao? Với lại trách không được những người áo đen này yên tâm như vậy chính mình, bọn hắn chính là dạ tinh linh, nói cái gì vương gia liền phải làm gì, so với nô lệ còn nô lệ a. Trong lúc suy tư, vương gia đã bị Hoàng Khấu Sở mang ra cung điện, đi vào trong đình viện. Trên trời ngân nguyệt quang hoa, Vương gia cảm nhận được trên người ánh trăng, ấm áp vô cùng dễ chịu, nghĩ thầm, ngay cả tiêu cực tím không mạnh ánh trăng chiếu rượu ở trên người, ta đều sẽ cảm giác đến, ấm áp, nếu như bị ánh mặt trời soi sáng, chẳng phải là toàn thân nóng bỏng đau. Tia sáng sức chống cự 30 cái này dè bộ phận FF thực sự quá kinh khủng. Trong đình viện, có một cái giá vũ khí tử, bên trên trưng bày thường, mâu, thập tự thường, cung đẳng binh khí, hoàng khấu sở đi đến cầm một cây cung ném cho vương ra, sau đó chỉ nơi xa, nói ra, ngươi đem đứng ở trên tường kiều bắn xuống tới. Vương ra nhìn sang, phát hiện trọn vẹn 30 bước có hơn, cung điện phía ngoài trên đại thụ treo một con mèo đầu ưng, nếu không phải hoàng khấu sở chỉ hắn thật đúng là nhìn không thấy. Bên này nghĩ đến, vương ra chợt thân thể nhoáng một cái, quỳ gối hoàng khấu sở trước mặt, cực kỳ tự nhiên nói ra, ta nguyện vọng trở thành trong đêm tối yên tĩnh. Hoàng khấu sở gật đầu một cái, dạ thần, dạ thần. Hắn cầm lấy một cây mũi tên, phóng tới vương gia giờ cao trên hai tay. Vương gia chợt phát hiện mình có thể động, tuy nhiên vẫn thuộc về dạ chi kính sợ trạng thái, nhưng khống chế lực độ thấp xuống không ít. Hắn hơi hơi do dự, cảm giác mình căn bản là không phản kháng được dạ tinh linh mệnh lệnh, phản kháng sẽ bị lập tức khống chế lại, liền cài tên bắn về phía tiêu. Băng vào bắn chính xác, chỉ là 30 bước rộng rời đối vương gia mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, đặc biệt là ám chi tiếng vọng, đối không gian vị trí khóa chặt 10 phần hữu dụng. Nhưng mà, làm vương gia bắn trung tiêu một khắc này, chỉ nghe len ken một tiếng, hệ thống ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở. Ngươi đánh chết tiêu nhất tộc quan sát sứ linh, ngươi tại tiêu nhất tộc danh vọng xuống tới thù địch. Chuyện gì xảy ra? Làm vương gia vẫn còn ở mộng bức thời điểm, hoàng khấu sở rất hài lòng vô vô bờ vai của hắn, rất tốt, ta vừa rồi đã nhìn thấy tiêu tộc rác rưởi lại dám phái người lẻn vào bất dạ thành, tại hắc gâm cung phụ cận quan sát, thực tế đáng hận. Ngươi giết tiêu tộc sứ linh, ngươi chính là của chúng ta người. Xí lạ tư, xí lạ tư, mau tới đây, mang người mới này khứ âm không có thế. Hoàng khấu sở hô to một trận về sau, lại nói với vương gia, khắc tùy tiện rời đi bất dạ thành, tiêu tộc người đã nhớ kỹ ngươi, một khi ngươi rời đi bất dạ thành, bọn hắn sẽ phái người đến chặn giết ngươi, cướp đi trên người ngươi tất cả vật phẩm, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tặc tử làm hại ta. Vương gia trong lòng gầm thét, bị giết thực ra không có gì cái gọi là, nhưng đoạt trang bị cũng quá ngoan, người chơi tại sơn lâm chết rồi. Dã thú cũng không biết nhặt đi trang bị, bất quá trang bị nếu là thật không thấy, phục sinh lúc cũng sẽ không mang về. Trong vòng một đêm, vương gia trở thành dạ tinh linh nô lệ, cũng đã trở thành tiêu tộc địch nhân. Tác giả nhắn lại. Ngộng ngươi MB, rời giường đánh chữ. Chương tiếp theo với 5 điểm đổi mới. Không bằng chúng ta thương lượng một chút, các ngươi đừng cho nguyệt phiếu có được hay không. Chương 94, nhiệm vụ trừng phạt, nguyệt phiếu 400 tăng thêm. Đang tại phủ thành chủ thư phòng một rượu, nhẹ nhàng buông xuống tin nhìn xem. Thở dài. Trên tờ giấy phô Trần Thái Phạ vừa lời nói, hắn cầm mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho Mục Diệu. Mới một tháng không đến, tân thủ thôn bên kia liền xảy ra chuyện, liên tiếp đông đại lục con đường triệt để đả thông, hơn nữa còn gặp phải một đám ý đồ đến bất thiện người ngoại tộc. Liên quan tới đông đại lục tin tức, Mục Diệu biết không nhiều, chỉ biết là đông đại lục phía tây nhất quốc gia là Nhung Quốc, sản vật phì nhiêu, có thật nhiều kỳ chân dị bảo, về phần cái khác, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cầm lấy men vương quốc sản xuất lăng nước Mỹ ngọn bút, Mục Diệu tận khả năng cầm chính mình biết liên quan tới nhung nước hết thể viết tại Thái Phạ Ủa văn tự phía dưới, sau cùng tại đoạn kết viết lên Mục Diệp Chi Hỏa, ra hiệu mình đã viết xong. Rất nhanh, Mục Diệp Chi Hỏa phía dưới một nhóm, xuất hiện một câu nói. Ta đã biết. Chật, cả chương trên tờ giấy chữ viết biến mất, Mục Diệu liền cầm giấy viết thư thả lại ngăn kéo. Đây là Thái Phạ Ủa giao cho Mục Diệu kỳ tích sản phẩm, đồng thời tồn tại hai tấm giấy viết thư. Một tấm trên tờ giấy chữ viết sẽ ở mặt khác một tấm trên tờ giấy biểu hiện. Cái này kỳ tích giấy viết thư căn nguyên, là Thái Phạ Ủa cảm thấy cờ đối thoại, diễn đàn phát bài viết loại này đối thoại phương thức 10 phần thuận tiện, thế là đệ nhất danh ngoại chú nhân viên Mục Diệu liền hưởng thụ được phần này phúc lợi. Đồng thời, bởi vì Mục Diệu tháng này coi như nghiêm túc dạy bảo pháp sư học đồ đám học đồ đọc sách, Thái Phạ Ủa cũng đưa tới hắn tiền lương tháng này. Một bản cao trung toán học. Này, tôn tử. Joseph gầm lên giận dữ. Hấp dẫn đang tại quấn quanh Lilith cự đại xúc tu dây leo chú ý, nó lập tức hất ra thở hỗn hển Lilith, cầm sở hữu xúc tu công hướng Joseph. Làm xúc tu dây leo tiến hành công kích thời điểm, một mũi tên theo trên cây bắn ra, trực tiếp bắn vào cự đại xúc tu dây leo hạch tâm huyết nục. Oeng. Trên tên đã đốt ngòi nổ hắc hỏa dược quản lập tức nổ tung, xúc tu dây leo phát ra giống như trẻ nít gào thét, sở hữu xúc tu chợt mềm nhũn rơi trên mặt đất, chỉ còn lại có ban đầu bản năng, trên mặt đất liên tục run rẩy. Đông Hải đạo đệ nhất cung lấy theo trên cây nhảy xuống, nhưng không ngờ Joseph cầm Lilith kéo lên, âm thầm xách một tiếng. Không có sao chứ, Lilith. Lilith vỗ vỗ phía sau cho bụi, cũng không trả lời, trực tiếp đi đến xúc tu dây leo trên thi thể, bắt lấy nó xúc tu liền đến chỗ đập loạn. Một trận thanh thế to lớn, cây kinh sợ chim bay về sau, thấy rổ xẹt cùng cung lấy hai người tê cả da đầu, nàng mới buông xuống đã rút nát xúc tu, thần thanh khí sảng nói ra, không sao. Không, không có việc gì, liền tốt, cung lấy lầm bầm một tiếng, nhìn một chút phụ cận rừng cây, khu vực này hẳn là không có cái gì dã thú à. Có cũng bị lý lịt vừa rồi cái kia mấy lần sợ chạy. Joseph cười khổ một tiếng, trở về giao nhiệm vụ đi. Ba người tiểu đội theo trong rừng cây đi đến một cái trong hạp gốc, đi ngang qua đang tại đốn tuổi, xây phòng người chơi. Bọn hắn nhìn thấy tại trong hạp gốc đợi Thái Phạ Hửa cùng Sử Ca, liền vội vàng đi tới nói ra, thôn trưởng, chúng ta đã hoàn thành thứ 21 khu vực giã thú càn quét nhiệm vụ. Bên cạnh địch pháp sư cười nói, mới vừa nghe được vài tiếng đùng đùng âm thanh, chẳng lẽ là lì lịt ngươi tại tiên thi. Cung lấy cùng ước sát phu đông nhiên giật mình, lý lịt vô ý thức nói ra, làm sao ngươi biết? Ai, ngươi cái kia ưa thích tiên thi cá tính người nào không biết? Hết lần này tới lần khác vận khí ngươi lại không ra hồn, thường xuyên bị giã thú làm cho bụi đầu mặt dơ bẩn. Địch pháp sư một bộ vấn đề này ta gặp nhiều gương mặt, nói ra, không bằng ngươi đi gỡ là một gẳng phương pháp làm sư A, ngươi làm cận chiến để cho đồng đội rất khẩn trương A. Lý lịt cắt một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Thái phả vừa từ trong túi cầm 3 đồng bạc, đưa cho lý lịt. Ấy, nhiệm vụ khen thưởng. Lilith nói lầm bầm, mới 3 cái A. Có phải hay không không cần? Thái phạ vừa lông mày dựng lên. Lilith lập tức đoạt lấy đi, muốn, không phải là chó con. Theo Lilith 3 người tiểu đội đến, cái khác phụ trách tiêu diệt phụ cận giã thú người chơi tiểu đội cũng nhao nhao tới báo cáo thành quả, Sử Ca phụ trách tại trên địa đồ vẽ rơi tương ứng khu vực. Mà hẻm núi hai bên, thợ đốn tuổi người chơi cầm cao ngạch tiền lương, đang tại xây dựng rầm rộ dựng lên tân khách sạn, tân cửa hàng. Tân người chơi công hội, toàn bộ đều không phải bởi thôn làng xuất tiền, mà là Bích Lạc Hoàng Tuyển cùng vàng chờ mấy tên có trí tại thương nghiệp người chơi, tiêu hết tổn xúc thậm chí dùng tiền mặt tới đỡ tiền lương, thành lập được bọn hắn ở trong game đệ nhất cái cọc thực nghiệp. Từ khi thôn trưởng để lộ ra muốn thành lập đệ nhị thôn trang, với lại bởi người chơi toàn bộ thao tác thời điểm, Bích Lạc Hoàng Tuyển bọn người lập tức tư vấn Thái Phạ Hựa đất chống những việc. Biết được thôn làng sẽ không cấm người chơi tại đệ nhị thôn trang thành lập mới xây xây thì bọn hắn liền lập tức liên hệ người chơi khác. Cùng tại trong hiện thực tìm nhà thiết kế vì bọn họ thiết kế hẻm núi địa hình kiến trúc. Các người chơi hưng phấn như vậy Thái Phạ Hựa cũng hiểu, nhưng rất hiển nhiên cái này đệ nhị thôn trang chỉ là một cái quá độ nơi trốn, mục đích là vì chống cự Đông Đại Lục ngoại tộc xâm lấn, không có bao lớn giá trị kinh tế. Không phải vậy Thái Phạ Hựa nhất định sẽ tuyên bố mảnh đất này quyền tài sản thuộc về thôn làng, mặc kệ người đều chỉ có thể mua sắm 70 năm, 70 tháng quyền sử dụng. Lúc này đang tại quy hoạch công trình Sở Mít đi tới. Nói với Thái Phạ Hựa, thôn trưởng, có chuyện muốn theo ngươi thương lượng một chút. Thái Phạ Hựa nói, ừm. Sở Mít nói, cái kia, nơi này cách thôn làng cũng không gần, vạn nhất có cái quái gì người bị thương cũng là một cái không lớn không nhỏ vấn đề, chỉ là uống sử chân hương cũng không phải biện pháp. Các ngươi là cần một cái mục sư. Nhìn thấy Sở Mít gật đầu, Thái Phạ Hựa trầm ngâm nửa khắc, có thể, ta sẽ cân nhắc để cho Cơ Dư Lỉnh Cờ Lở Sệ tới nơi này hỗ trợ. Cơ Lìn Cơ Lở Sệ gần nhất đã năng lượng khu trừ thi bạo thuật ảnh hưởng, miễn cưỡng có thể động dụng Thái Phạ Hựa thần lực trị liệu, chính thích hợp tới nơi này luyện tập, dù sao hoặc là chữa cho tốt, hoặc là trị chết, chữa chết chính là thiên mệnh khó trái, người chơi xin phục sinh lại đến. Đệ nhị thôn trang sơ bộ thành lập, đón lấy đúng vậy phân công nhiệm vụ. Thái Phạ Hựa vỗ vỗ tay, ra hiệu tất cả mọi người tới lắng nghe, lớn tiếng nói. Các vị thôn dân, các ngươi biết rõ chúng ta tại sao muốn ở chỗ này thành lập thôn trang. Địch pháp sư nói, vì chống cự ngoại tộc. Ừm, đây là bên trong một cái lý do. Joseph, thôn làng quá nhỏ, cho nên để cho chúng ta đi ra. Ta không có lòng dạ đen tối như vậy, ngươi cho rằng ta là gờ là một gẳng bá tức a. Các người chơi đoán rất nhiều lý do, Thái Phạ Hựa đều không đưa có thể. Sau cùng, hắn nhắc lên trung khí giống to. Các vị, chúng ta đồng bạn, vương gia bị ngoại tộc nhân bắt đi. Thái Phạ Hựa một mặt nghĩa chính ngôn từ, vô luận như thế nào, hắn cũng là chúng ta đồng bạn. Chúng ta mục tiêu chủ yếu, đúng vậy cứu hắn đi ra. Người chơi rất nhanh liền biết rõ, Thái Phạ Hựa vì sao giờ khắc này nhìn giống như vậy chính trị ra. Lenken, ngươi phát động nhiệm vụ cứu vãn đồng bạn vương gia. Cứu vãn đồng bạn vương gia bị ngoại tộc nhân bắt đi, xin mau sớm theo người ngoại tộc trong tay cứu hắn ra đi. Nhiệm vụ khen thưởng, cứu đồng bạn ngươi còn muốn khen thưởng. Ngươi có còn hay không là thôn dân A? Thôn trang độ cống hiến 20, nhiệm vụ trong lúc đó kinh nghiệm thu hoạch tốc độ 20%. Nhiệm vụ trừng phạt, xin tại trong vòng 10 ngày cứu ra vương gia, mỗi trì hoãn một ngày, sở hữu người chơi thôn trang độ cống hiến 1, thôn trang độ cống hiến nhỏ hơn hoặc đợi với không thì bản thôn cự tuyệt vì là người chơi phục vụ, bao quát thôn trưởng Thái Phạ Ưa. Ghi chú, xin trước tiên hướng về thôn trưởng Thái Phạ Ưa học tập lời nói. Nhiệm vụ trừng phạt, cái này loại sắt trong lịch sử nhất hô cha, để cho người chơi thống khổ nhất quy định cuối cùng ra lò. Chương 95, ở trong game tìm kiếm gặp gỡ bất ngờ, nguyện phiếu 500 tăng thêm. Lưu lại sử ca tại hẻm núi thôn chuẩn bị bất chắc, Thái Phạ Ưa chính mình một mình trở lại tân thủ thôn. Hôm nay thật nhiều người muốn tới, Thái Phạ Ưa không thể không đi nên đón thoáng một phát. Nhóm thứ ba người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ đã tuyển hoàn tất, Thái Phạ Ưa tối hôm qua liền đêm làm không nghỉ mới làm tốt bọn họ vật chứa. Lần này tuyển cũng không tệ lắm, cơ bản mỗi cái tuổi tác tầng đều có, không giống nhóm thứ hai người chơi bản cờ lò xẹt bệ tạ như thế cũng là một đám đại thúc. Thực ra, khi biết mại sắt tân thủ thôn gặp được phiền toái thời điểm, mỗi cái quốc gia đều thân thiết gửi thư tín đến mại sắt chính thức, bày tỏ có thể phái chú một nhóm binh lính tiến vào mại sắt, chờ đợi mại sắt quan phương mệnh lệnh tiến hành hoạt động. Đại quang cầu đương nhiên là một lời từ chối, nó cũng không phải cần một cái quân doanh. Quân đội vào ở, đại quang cầu cùng Thái Phạ Ưa cũng thảo luận qua, nhất trí cho rằng ngày sau người chơi số lượng chí ít quá ngàn thì mới nếm thử để cho chức nghiệp quân nhân tiến đến thể nghiệm thoáng một phát. Đến lúc đó người chơi hẳn là cần khai triển chiến dịch chờ hoạt động, chức nghiệp quân nhân tồn tại nói không chừng hội đề cao chỉnh thể nhà chơi tố chất chiến đấu. Đứng ở cửa thôn, Thái Phạ Ưa đặt nhẹ thủ trưởng, hoa quang bạo phun, toàn bộ tân thủ thôn bị cường quang bao trùm, như là quang mang hồng lưu trên mặt đất chảy xiết. Một lát sau, một đám nam nữ nửa nọ nửa kia, màu da khác nhau, thần sắc ngạc nhiên người chơi bất thình lình xuất hiện ở bên trên. Thái Phạ Ưa gần nhất thực lực tiến dần, cầm linh hồn lắp đặt đến người chơi vật chứa bên trên, đã sẽ không khiến cho linh hồn bắn ngược, người chơi cũng không biết bởi vì linh hồn cùng đồ chứa khó chịu mà mê mội một thời gian ngắn. Thái Phạ Ưa âm thanh chất chứa thần lực, khẽ âm bên trong nếu có kinh lôi, tại tân người chơi trong thai nổ vang, các ngươi tốt, những người mới. Các người chơi lúc này vẫn còn ở ngạc nhiên vô vụ thân thể, vuốt ve thân thể, nếu không phải Thái Phạ Ưa biết rõ tại đây tuyệt sẽ không có nam đóng vai nữ hoặc nữ đóng vai nam, còn tưởng rằng trước mặt này một đám đối với người khác phái thân thể hết sức cảm thấy hứng thú biến thái đây. Thái Phạ Ưa cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ hướng tân thủ thôn cái kia mấy tòa nhà ba tầng cao lầu. Chính các ngươi đi chỗ đó năm tòa cao ốc tìm tư liệu, cái khác không biết liền hỏi thôn dân, trong lòng xác định mục tiêu mặc niệm điều tra thuật liền có thể sử dụng, gặp lại. Lưu lại một nhóm ngây ngốc tân người chơi đứng ở cửa thôn. Phía ngoài cự thử nhóm khinh thường nhìn thoáng qua bọn này người ngu xuẩn loại, thừa dịp nhân loại không chú ý, tại trạm canh gác cạch bên cạnh kéo phao cất liền chạy. Nữ sinh viên đại học, trọng độ trò chơi người chơi Tam Trần Vũ đang tại kinh ngạc cái này không chịu trách nhiệm thôn trưởng, bất thình lình bả vai bị vỗ vỗ, ngươi tốt. Tam Trần Vũ. Tam Trần Vũ kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một người còn tính anh tuấn nam tử tóc đen, hỏi, ngươi làm sao biết ta ai đi? Điều tra thuật ra nam tử tóc đen cười nói, ngươi không có nghe trong diễn đàn tinh hoa thiết mời. Điều tra thuật thế nhưng là sở hữu người chơi nhất định phải hiểu rõ đứng đầu nội dung. Tam Trần Vũ ồ một tiếng, trong lòng mặc niệm điều tra thuật, nam tử tóc đen tin tức liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Mụ mụ nói tên giải trốn ở sau cây sẽ bị phát hiện cho nên tên của ta không thể lấy giải như vậy. Đẳng cấp, bình dân 00. Lực lượng, 11, nhanh nhẹn, 11, thể lực, 11. Tam Trần Vũ thần sắc bình tĩnh, ngươi danh tự, tràn đầy hoa hạ huyền huyễn sắc thái, lệnh người thấy một lần khó quên. Vị này nam tử tóc đen, phía dưới tên gọi tắt thủ danh. Thủ danh cười nói, ta còn tưởng rằng cái trò chơi này như trước kia trò chơi một dạng, tên hội đè vào trên đầu, hắc hắc, liền lấy một cái như vậy tên. Tam Trần Vũ, ngươi dạng này, người ta sẽ nói tác giả thính nhật thủy tự đến được. Thụ danh nói, rất rõ ràng là được. Đi, vừa rồi thôn trưởng không phải nói với chúng ta, muốn đi đâu mấy nóc nhà sao. Đi xem một chút đi. Ở đây gần 100 danh người chơi đã có người đi vào thôn, bất kể là có phải hay không đi chỗ đó mấy nóc nhà, nhưng cái này a một cái tràn ngập dị giới phong tình thôn làng đủ để hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu. Có người gõ gõ trong thôn cây cối, vướt ve vỏ cây, cảm thán nói, cảm giác này, thật sự là giả tưởng sao. Cây này nhìn giống kiểu mục, nhưng lại không phải dương thụ. Hoài thụ, gỗ sam, giống như cùng trên địa cầu cây cối hơi có khác biệt à. Có người thì là khắp nơi cùng cái khác ngoại quốc nhân nói chuyện phiếm, sợ hãi than nói, thật sự là không chướng ngại giao lưu hệ thống, ta rõ ràng nói chính là Nhật thức Anh ngữ, nhưng chúng liền quốc nhân đều có thể nghe hiểu. Ngẫu nhiên đi ngang qua người chơi già dặn kinh nghiệm nhìn xem bọn hắn giống như là nông dân vào thành như thế hành vi, cũng là 10 phần khinh bị xem bọn hắn một chút, cho dù là bọn họ lúc trước lần thứ nhất tiến đến cũng là kinh ngạc như vậy. Thụ danh xa xa chỉ cái kia tam tầng kiến trúc, hưng phấn nói, Tam Trần Vũ, ngươi xem, ngươi xem. Tam Trần Vũ nhìn sang, phát hiện cái kia năm nóc nhà phân biệt viết loại hoa ra phở rừng ke bê ngày ta ẻn a em mờ ẹ gì cả. Quốc gia lãnh sự quán. Đại sứ quán. Đi ngang qua người chơi già dặn kinh nghiệm nhịn không được, đối này một đám người mới nói ra, đây là vì người chơi cung cấp trợ giúp phục vụ xã, chuyên môn vì chính mình quốc gia nhân viên cung cấp trợ giúp, thậm chí cung cấp tiền trò chơi cùng tiền mặt đổi lấy giao dịch. Người chơi già dặn kinh nghiệm cái này vừa mở miệng, nhất thời dẫn tới rất nhiều tân nhà chơi vấn đề, ngươi là người chơi già dặn kinh nghiệm sao? Ngươi biết làm sao chuyển chức sao? Có ẩn tàng chức nghiệp cùng ẩn tàng nhiệm vụ sao? Còn tốt người chơi già dặn kinh nghiệm cơ trí, mới vừa nói xong cũng chạy vội rời đi, mới không để ý tới tân nhà chơi vấn đề. Tam Trần Vũ cùng thụ danh cùng với các loại hoa gia người chơi, đều tiến vào loại hoa gia phục vụ xã, chỉ thấy trong đại sảnh chỉ có hai cái ăn mặc chỉnh tề công tác nhân viên ngồi tại phía sau quầy, theo thứ tự là một nam một nữ, tướng mạo xuất khí ngọt ngào. Dù sao người chơi liền không có xấu xí. Phảng phất dự liệu được tân nhà chơi phản ứng, hai cái này công tác nhân viên sau lưng trên vách tường, viết sáng loáng 12 cái chữ lớn mời đến hai bên trái phải nhận lấy chi thức sổ tay. Đại sảnh hai bên, đặt vài chương ghế và bàn, trên mặt bàn để đó một sấp sấp hình chữ nhật sách nhỏ. Tam Trần Vũ cùng thụ danh đi qua ngồi xuống xem, chỉ thấy tờ thứ nhất liền viết một đoạn như vậy tiếng Trung. Quyền tài liệu tin tức bởi người chơi vàng, Bích Lạc Hoàng tuyển phụ trách thu thập, loại hoa gia phụ trách xuất bản, trong đó nội dung không thể không có tin, cũng không thể tin hết, xin các vị người chơi lý giải, ngại sắc vô thường, kiến thức phi thật. Xin cố gắng khai quật mại sắt bí mật đi. Một cái người chơi đến gần quầy hàng, hướng về công tác nhân viên hỏi, các ngươi là quan phương công tác nhân viên? Vẫn là chính phủ công tác nhân viên? Cái kia hai tên công tác nhân viên lắc đầu, nam công tác nhân viên nói ra, chúng ta cũng là người chơi, chỉ là may mắn thu hoạch được mại sắt phiên bản bệ tạ danh ngạch, vì sinh kế, cũng vì không lãng phí danh ngạch này, chúng ta liền lựa chọn trở thành phục vụ xã công tác nhân viên, cũng coi là một phần công tác chính thức. Thu danh nhẹ nhàng nói ra, lợi hại rồi. Chính thức không phải người để dẫn dắt người chơi, ngược lại để cho chính phủ bỏ vốn mướn người, chật chật chật. Tam Trần Vũ chậm rãi xem phần này sách nhỏ nội dung, vợ trang giấy rất sexy, xem ra nơi này tạo giấy thuật không được tốt lắm. Tờ giấy văn tự có nặng có cạn, hẳn là in ấn thuật khí cụ không chuyên nghiệp nguyên nhân. Chẳng lẽ quyển sách nhỏ này là ở chỗ này chế tạo? Tam Trần Vũ nghĩ thầm. Tam Trần Vũ, ngươi xem một chút tại đây thụ danh chỉ sách nhỏ trong đó một nhóm, nếu như muốn trở thành kiếm sĩ. Có thể chọn trước chọn trở thành đồ phu học đồ, đầu bếp học đồ, công nhân xây cất. Không bằng chúng ta đi làm đầu bếp tha nói không chừng còn có thể học một môn thủ nghệ đây. Tốt. Tam Trần Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú, quả quyết đáp ứng, ta đối nấu nướng rất có hứng thú, đặc biệt là lại tới đây, muốn nấu xong nhiều đồ tốt ăn đây. Nhìn thấy mỹ nữ một lời đáp ứng, thụ danh tự nhận là đã cùng Tam Trần Vũ thân quen. Khi hắn trong lòng vui vẻ thời điểm, Tam Trần Vũ tiếp tục nói, không phải vậy về sau muốn ăn ăn thịt người. Sẽ không xảo nấu liền phiền toái. Ý đồ ở trong game tìm kiếm gặp gỡ bất ngờ độc thân cậu thụ danh, đột nhiên cảm giác được vẫn là đi xem mỹ nữ dẫn chương trình tương đối thực tế một điểm. Tác giả nhắn lại. Thính danh, Thính Nhật. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17-21 tuổi. Xuyên Việt thời điểm, 2017 năm ngày 16 tháng 28 lúc 30 phân. Xuyên Việt địa điểm, trong nhà. Xuyên Việt yêu cầu, nếu không thể thỏa mãn, theo thứ tự tuyển phía sau hạng. Ngăn cản số 16 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, đổi mới. 2, ngăn cản phát nguyệt phiếu treo giải thưởng. 3, đề cao đổi mới yêu cầu. 4, treo ngược. 5, nỗ lực đánh chữ đến đêm khuya. Chương 96, thôn làng tới tam cái quái nhân, nguyệt phiếu 600 tăng thêm. Linh Đinh Nhị xoa xoa trên đầu mồ hôi nóng, cầm tắm xong y đi phục bỏ vào món ăn, nhấc lên chuẩn bị về nhà. Bên cạnh giặt quần áo cô nương cười nói, Đinh Nhị nhanh như vậy về nhà a. Người trong nhà thiếu đúng vậy tốt. Đúng đấy, nhà ta tám thanh tử, đến, rửa cả một cái buổi sáng đây. Linh Đinh Nhị nhẹ nhàng cười cười, cước bộ nhẹ nhàng đi trở về ra. Nàng cũng rất muốn trong nhà năng lượng nhiều một chút người a. Đáng tiếc nàng hai cái đệ đệ đều chết yểu, mẫu thân lại xuống, chỉ còn lại có nàng và phụ thân Linh Đinh nhất sống nương tựa lẫn nhau. Nghĩ tới đây Linh Đinh Nhị cũng rất lo lắng, mỗi ba tháng một lần hiến máu ngày đều đến. Trong nhà ngay cả một nam đinh đều không có, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ a? Lại phải vểnh lên đi qua. Đi tới đi Linh Đinh Nhị bất thình lình cảm giác chân đạp đến thứ gì, liền vội vàng lùi về phía sau một bước, phát hiện là dẫm lên đi ngang qua gỗ lìn chân, vội vàng nói xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta vừa rồi thất thần. Cái này giặt quần áo bàn cũng chặn tầm mắt. Trước mặt đây chỉ là chỉ có Linh Đinh Nhị phần eo cao gỗ lìn, vừa rồi nàng đích xác không nhìn thấy nó. Cái này gỗ lìn chỉ mặc bao trùm bố che khuất nửa người dưới, trên mặt nếp nhăn gắn đầy, màu xanh đậm da thịt lộ ra bệnh trạng. Nó lầm bầm một tiếng, không nói gì trực tiếp rời đi, xem phương hướng là hướng về thôn làng phía đông đi. Linh Đinh Nhị trong lòng hiểu rõ, gỗ lìn gieo trồng đội A, xem ra hôm nay là đến phiên để cho Linh Giáp ra dụng dùng, thật hâm mộ A. Những này lại có thể cày ruộng, lại có thể gieo trồng, lại có thể vận chuyển vật nặng gỗ lìn, thế nhưng là rất có thể giúp đỡ. Linh Đinh Nhị còn nhớ rõ, 3 tháng trước gỗ lìn gieo trồng đội đi vào nhà bọn hắn, thế nhưng là giúp nàng và phụ thân ân tình lớn, không chỉ có nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng vụ đông, hơn nữa còn xây xong nhà nàng hàng rào, giúp heo mẹ đỡ đẻ, kiến tạo một cái mới nhà cỏ. Ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn A. Với lại gỗ lìn chỉ cần ăn cỏ hoặc là đất cức, gần như không cần tiêu hao khẩu phần lương thực, Linh Đinh Nhị cùng phụ thân ngày ngày đều ngóng trông đến phiên bọn hắn dùng gỗ lìn gieo trồng đội. Đáng tiếc sủ rủ mũ dạ rời dạ tộc đại nhân ở Bất Dạ Thành quá xa, trong thôn chỉ có một nhánh gỗ lìn gieo trồng đội. Nghe nói rời Bất Dạ Thành gần đây chung trong thôn có 3 cây gỗ lìn gieo trồng đội, chung trong thôn mỗi hộ nhân ra 1 tháng đều có thể dùng 1 lần gỗ lìn gieo trồng đội, quả thực là thiên đường như thế sinh hoạt ta. Bất quá, Linh Đinh Nhị tính toán thời gian, hơn phân nửa tháng sau, gỗ lìn gieo trồng đội liền nên đến nhà bọn hắn. Nếu như vậy, phụ thân cũng không cần ngày ngày đi trong ruộng làm công việc, cũng có thời điểm chậm rãi hắn lão cánh tay cùng eo. Nghĩ tới đây cái cọc chuyện tốt, Linh Đinh Nhị không khỏi cũng cước bộ cũng nhẹ nhàng rất nhiều, thử phát điệu giật giật đi trở về ra. Nàng chỉ là một cái 12 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên sinh hoạt rất gian khổ, nhưng vẫn là tràn ngập hoạt bát thiên tính. Su Du mù dạ không lớn, dán bờ sông mà thành, thôn làng cũng không có rào chắn, bất quá phòng trọ tu kiến ngược lại là rất chỉnh tề, bởi vì đại thôn trưởng nơi đó cầm một phần địa đồ, phàm là xây nhà đều phải cùng thôn trưởng báo cáo. Làm Linh Đinh Nhị xuyên qua linh nhâm nhà linh nặng nhà sân rộng, đi qua rất nhiều đáng ghét con muỗi rừng cây thì Linh Đinh Nhị bất thình lình nghĩ đến cái gì, cầm giặt quần áo bàn bùng ra, đi vào trong rừng cây. TERUIENCUATUIVN Bây giờ đã là xuân chi nguyệt, Linh Đinh Nhị nhớ kỹ lúc này đi trong rừng, là có thể nhặt được một chút vùng núi nấm hương, vận khí tốt còn có thể nhặt được một chút quả dại. Đây chính là nhanh tay có chậm tay không có, người khác cũng sẽ không chờ quen mới xuống tay cầm. Tuy nhiên ê ẩm trái cây khó ăn quá, nhưng ăn lâu mọi người cũng đã quen. 3. Con muỗi đã bắt đầu nhiều, Linh Đinh Nhị tiện tay vô mấy lần cũng không để ý, chuyên tâm tìm quả dại vùng núi nấm. Vận khí không tệ, nàng rất nhanh liền nhìn thấy sinh trưởng ở rễ cây bên trên vùng núi nấm. 1 cây, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 5 cái, 5 cái. Hả? Linh Đinh Nhị phát hiện căn này có chút rút ra bất động à, nàng tò mò dùng tới 2 cái tay nhỏ cùng một chỗ rút ra, kết quả vẫn như cũ rút ra bất động. Ai ai ai, Linh Đinh Nhị bách tư bất đắc kỳ giải, đang lúc nàng chuẩn bị ra sức nhổ một cái thời điểm, chợt nghe sau lưng âm thanh. Cái kia, không thể rút ra. Linh Đinh Nhị quay đầu, nhìn thấy 2 nam 1 nữ ở sau lưng nàng nhìn xem nàng. Linh Đinh Nhị nghiêng đầu, hỏi, vì sao? Cầm đầu một cái hơi lớn tuổi nam nhân, lắp bắp nói, cái kia, là một cái có độc vùng núi nấm, rút ra bất động. Hắn nói chuyện lúc giống như là vừa mới học hội nói chuyện trẻ em, gàn từng chữ nói chuyện. Linh Đinh Nhị a một tiếng, nhìn thoáng qua núi kia nấm, nói ra, cái này màu sắc cũng không làm sao tiên diệm a, vì sao có độc? Một tên khác người mặc ăn mặc cô gái xinh đẹp nghiêm túc nói, núi này nấm rút ra bất động, cũng là bởi vì có độc a, nếu như không có độc, nó liền có thể rút ra ăn hết, đúng hay không? Linh Đinh Nhị cảm thấy rất có đạo lý, đúng a, không có độc đều có thể rút ra ăn hết. Nàng vỗ vỗ tay đứng lên, chợt nhớ tới cái quái gì, nhìn xem 3 người trước mặt hiếu kỳ hỏi, các ngươi là người nào? Trong thôn chưa thấy qua các ngươi a. Cái này cha hỏi để cho 3 người trước mặt trong lòng căng thẳng, tuổi trẻ thanh tú nam tử nhẹ nói, chúng ta là những thôn khác người. Một trận tĩnh mịch đi qua, Linh Đinh Nhị vui sướng gật đầu một cái, nguyên lai là những thôn khác người a, các ngươi ăn mặc rất phong độ đây. Nàng xem thấy cái kia tuấn tú nam tử, khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Linh Đinh Nhị phát hiện bọn hắn đều hất lên bị giáp ăn mặc áo lót, còn cầm mấy cái vũ khí, cái này một thân trang phục nhìn so với đại thôn trưởng còn muốn tôn quý rất nhiều. Cô gái xinh đẹp chi ngô đạo, chúng ta là những thôn khác thợ săn. Thợ săn a, Linh Đinh Nhị cảm thán nói, hảo lợi hại a, chúng ta thôn trong đều không người có thể làm thợ săn, nghe nói chỉ có một ít giàu có thôn làng mới có cường tráng nam nhân có thể làm thợ săn. Muốn đi nhà ta ngồi một chút sao? Đối mặt Linh Đinh Nhị mời, 3 người rõ ràng có chút không biết làm sao, cô gái xinh đẹp hỏi, người nhà ngươi có ở nhà không? Linh Đinh Nhị rất vui sướng nói ra, phụ thân đi làm việc nhà nông rồi, đúng rồi, đại thôn trưởng nói qua thôn làng phụ cận thật giống như có mấy con sói, đang muốn theo những thôn khác xin thợ săn tới đây chứ, các ngươi là đại thôn trưởng mời tới sao? Lao thành nam nhân vội vàng thuận dưới sườn núi con lửa, đúng, chúng ta là nghe nói thôn các ngươi muốn xin thợ săn mới tới.
Vậy hãy tới đây ngồi một chút đi, phụ thân nói qua, khách nhân phải đối đãi tử tế.
Đi theo Linh Đinh Nhị rời đi, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có để cho thiếu nữ này nổ nấm hương ký hiệu. Đây chính là ủ ỉ ạn giao cho bọn hắn trọng yếu đạo cụ, cắm trên mặt đất liền sẽ chặt chẽ cắm dễ ngụy trang thành vùng núi nấm, lại phát ra một vô cùng nhạt nhẽo vị đạo. Dùng qua bí dược nhân phương năng lượng ngửi được loại này ngửi được, sau đó liền có thể cự ly xa truy tìm ký hiệu. Vốn là ba người tiểu đội chỉ là tới nơi này buông xuống nấm hương ký hiệu, cũng không tính vào thôn. Nào biết được thế mà gặp được một cái sơn thôn thiếu nữ đến nhặt vùng núi nấm, hoàn toàn bất đắc dĩ mới hiện thân, miễn cho nấm hương ký hiệu bị thật rút. Tuy nhiên năng lượng đi theo người địa phương đi vào dò xét tin tức, cũng không mất làm một cái cơ hội. Trên đường đi, ba người tiểu đội cùng Linh Đinh Nhị nói chuyện phiếm, lẫn nhau trao đổi tên. Địch Pháp Sư, Quách Ngũ, Tiên Phong Thuẫn. Linh Đinh Nhị méo mó đầu, tốt tên kỳ cục.
Quách Ngũ hỏi lại, tên của ngươi cũng rất kỳ quái a.
Có cái gì kỳ quái, ta là Sủ Dù Mù Dạ Đinh Gia, tự nhiên gọi Đinh Nhị.
Linh Đinh Nhị chuyện đương nhiên nói ra.
Cái kia Linh Đinh nhất là ai?
Phụ thân ta a.
Cái kia, mẹ ngươi đâu?
Nàng xuống trước đó là Linh Đinh Nhị, khi đó ta là Linh Đinh Tam.
Nàng không có ở đây, ta chính là Linh Đinh Nhị.
Tuy nhiên Linh Đinh Nhị nói bình thản, nhưng Địch Pháp Sư ba người lại nghe được sững sờ.
Tiên Phong Thuẫn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, vì sao ngươi muốn thay thế ngươi tên mẫu thần?
Đến lúc đó dạ tộc đại nhân tới thống kê, không thể cho bọn hắn thêm phiền phức a.
Linh Đinh Nhị nghiêm túc nói, nếu như tên không bấm chính tự, đến lúc đó cũng không thuận tiện dạ tộc đại nhân thống kê người trong thôn miệng, chúng ta ngại lắm a.
Dùng cả mình từ đáy lòng lan tràn đến toàn thân, ba người chợt phát hiện, bọn hắn đối mặt địch nhân, chỉ sợ không chỉ có một chủng tộc.
Tác giả nhắn lại, trừ bỏ giữ gốc hai chương, cùng đã đổi mới chương 6, ta còn thiếu 16 chương, nhìn tiên, thiên đô bắt đầu vì ta thúc thiết.
Tám càng, đã là kim đan kỳ mức cực hạn.
Chờ một chút, dừng tay, đây không phải nữ trang liền có thể giải quyết vấn đề.
Tại sao có thể một cái nữ trang nhẹ nhàng bỏ qua?
Các ngươi đều cảm thấy đúng không?
Tại sao có thể bởi vì nữ trang liền bỏ qua ta?
Thực tế lợi cho ta quá rồi.
Cho nên còn dư lại 16 chương, tiếp xuống thời gian ta về từ từ trả.
Thực ra, nguyên nhân chủ yếu là của ta đại cương còn không có xây xong, coi như nói không chủ định đổi mới, đã ngay cả bạch trọc dịch đều chen không ra ngoài, nhất định phải xây một chút đại cương.
Phu phu, quy xuống, người xem các lao gia, tiếp xuống thời gian ta về tận lực ba canh, tận lực viết ra để cho các lao gia hài lòng nội dung, buông tha thính nhật tiểu tử lần này a.
Ngày mai vẫn như cũ 8:30 bình thường đổi mới, buổi chiều vẫn như cũ 16:30 bình thường đổi mới.
Sau cùng, ta hôm nay thật rất cao hứng, dù là đứng trước nữ trang nguy cơ, bạo lá gan nguy cơ, thăng tiên đại kiếp, nhưng vẫn có nhiều người như vậy hỗ trợ, cho dù là nữ.
Cho dù là bạo lá gan, thăng tiên cũng đáng giá.
Ta là yêu đều nghe ngày, các ngươi vì ta đại sứ hình tượng.
Chương 97, Linh Linh Linh.
Lên đường hữu kinh vô hiểm đi vào Linh Đinh Nhị ra, may mắn bây giờ là buổi sáng, lại là Xuân Chi Nguyệt, trong thôn nhiều người mấy đi việc nhà nông, ba người tiểu đội không có gặp được cái khác sủ rủ mù dạ dân.
Linh Đinh Nhị ra chỉ là rất thông thường nông thôn nhà, tuy nhiên nhưng là gạch mái nhà bỏ, không phải Địch Pháp Sư bọn hắn trong tưởng tượng mao thảo.
Trong nhà mặc dù không làm sao rộng rãi, tuy nhiên cũng rất sạch sẽ, nhìn ra được người trong nhà mỗi ngày đều cẩn thận quét dọn.
Ra bên ngoài, dùng hàng rào vây khốn gà vịt, còn có một cái nho nhỏ chư lều, trong viện đang tại phơi củ cải chờ nông chế phẩm, dù là theo Địch Pháp Sư mắt của bọn hắn ánh sáng, đây cũng là coi là không tệ gia đình nông dân.
Linh Đinh Nhị chào hỏi bọn hắn đi vào. Bất thình lình có chút ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, nhà ta không có tam cái chén.
Quách Ngũ vội vàng nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chúng ta đúng vậy ngồi một chút là có thể.
Nàng ngồi vào Linh Đinh Nhị bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, ngươi còn có những gia nhân khác sao?
Quách Ngũ mặc dù mặc một thân chiến đấu ngăn đánh, nhưng bề ngoài ấm nhàn, rất có đại tỷ tỷ phong phạm, chính có Linh Đinh Nhị cái này khuyết thiếu mâu ái hoàng bao nha đầu khát vọng mâu tính quang hoàn.
Linh Đinh Nhị cảm giác cái này đại tỷ tỷ mùi trên người rất dễ chịu, không kìm lại được liền dựa vào gần nàng, nói ra, chỉ có ta cùng phụ thân ta rồi tỷ tỷ các ngươi sẽ giúp chúng ta đuổi đi những con sói kia sao.
Nghe nói có một cái gỗ lìn đã bị sói ăn hết rồi.
Gỗ lìn?
Địch Pháp Sư lập tức hỏi, gỗ lìn hội nghe các ngươi mệnh lệnh sao?
Địch Pháp Sư âm thanh rất lớn tiếng, Linh Đinh Nhị vô ý thức hướng về Quách Ngũ dán đi qua.
Tiên Phong Thuẫn ra hiệu Địch Pháp Sư vị đại thúc này lui ra phía sau. Hắn nhẹ nhàng quỳ gối Quách Ngũ cùng Linh Đinh Nhị trước mặt, ánh mắt ôn nhu hỏi, vừa rồi ngươi nói, gỗ lỉn sẽ giúp các ngươi bận bịu việc nhà nông, có thật không? Tiên Phong Thuẫn cái kia vô địch thanh xuân bề ngoài nhanh chóng lừa bịp ở Linh Đinh Nhị cái này thiếu nữ ngu ngốc, nàng khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, hàng năm chí ít có 3 lần, gỗ lìn gieo trồng đội sẽ đến nhà ta giúp chúng ta trồng trọt làm việc. Chúng nó rất tài giỏi đây. Đáng tiếc chúng ta thôn trong chỉ có một đội, mỗi người nhà chỉ có thể cách 3 tháng, mới có thể sử dụng chúng nó 3 ngày. Quách Ngũ chú ý tới, Linh Đinh Nhị nói lên gỗ lìn thời điểm, ngựa khí giống như là đàm luận một kiện công cụ một dạng. Nàng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng hỏi tiếp, chúng nó sẽ không tổn thương người sao? Linh Đinh Nhị cảm thấy mạc danh kỳ diệu, gỗ lìn làm sao sẽ tổn thương chúng ta a? Cái này cùng thôn trưởng cùng chúng ta nói không đồng dạng a, ba người liếc nhau. Thái Phạ vừa nói qua gỗ lìn là hoàn toàn không có khả năng bị loài người thuần phục, chẳng lẽ Đông Đại Lục gỗ lìn tương đối nhu thuận? Tiên Phong Thuẫn khua tay múa chân một cái, nói ra, chẳng lẽ ngươi cùng những người khác chỉ huy gỗ lìn làm cái gì, chúng nó thì sẽ làm cái đó sao? Linh Đinh Nhị lắc đầu. Không không, trong thôn chỉ có đại thôn trưởng có thể chỉ vung gỗ lìn, chúng nó sẽ chỉ nghe đại thôn trưởng mệnh lệnh. Bất quá chúng đến một nhà kia, cũng sẽ nghe ra nhân kia mệnh lệnh. Địch Pháp Sư cùng Tiên Phong Thuẫn đồng thời nghĩ đến, cái kia đại thôn trưởng có một loại nào đó thao tác gỗ lìn đạo cụ. Quách Ngũ, chúng nó năng lượng nghe hiểu tiếng người. Năng lượng nghe hiểu một điểm A ta cũng không phải là rất rõ ràng. Linh Đinh Nhị chặt chẽ sát bên Quách Ngũ, lung lay đầu nói ra, gỗ lìn ăn đến bất làm nhiều lắm. Chúng ta đều rất ưa thích chúng nó đây. Chợt nhớ tới cái quái gì, Linh Đinh Nhị ai nha một tiếng nhảy dựng lên, vội vàng chạy về phía sân nhỏ. Ba tên người chơi không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy Linh Đinh Nhị đang chuẩn bị phơi quần áo, liền vén tay áo lên hỗ trợ. Ai, Đinh Nhị tại phơi quần áo a? Mấy vị kia là? Đi ngang qua đại nương nói một tiếng, nhìn thấy Linh Đinh ra ba tên ngoại nhân tùy ý hỏi. Người chơi nói thầm một tiếng hỏng bét, mà Linh Đinh Nhị cực kỳ tự nhiên nói ra, bọn hắn là thợ săn. Là giúp chúng ta đổi lang. Hả, thợ săn A. Đại nương vỗ tay nói ra, cuối cùng người đến. Ai, đại thôn trưởng đều nói 1-2 tháng, gỗ lín đều đã chết 2 cái, nhưng vẫn là không gặp người, không nghĩ tới các người đã tới A. Đại nương kêu to một tiếng, không biết dẫn tới bao nhiêu thôn dân. Đến thợ săn. Ôi thiên thọ, các người rốt cuộc đã đến. Tới tới tới, nhìn xem là nơi nào đến bổng tiểu tử. Một đoàn đại nương đại gia vây lại, đại lượng người chơi 3 người. Địch Pháp Sư tâm niệm nhất động, người nơi này tất cả đều là tóc đen hắc mục đích thôn dân. Cái kia chính là nói Đông Đại Lục bình dân căn bản là cùng khu Á Châu vực cư dân đại khái tương tự. Đến, nhanh đi đại thôn trưởng ra đi. Đúng a, khắc phơi quần áo, nhanh lên đuổi theo sói đi. Đại gia đại nương thịnh tình không thể chối từ, Quách Ngũ hơi thật có lỗi nói với Linh Đinh Nhị, vậy chúng ta đi trước xem đại thôn trưởng. Vừa rồi người chơi tổ 3 người đã hiểu, chỉ cần mình nói là tổ ngộ mù dạ thợ săn. Cơ hồ không ai hội hoài nghi bọn hắn, thôn này thôn dân hết sức dễ dàng tin tưởng người khác. Không có vấn đề a, phơi quần áo loại chuyện nhỏ nhặt này vốn là không cần các ngươi tới. Linh Đinh Nhị buông xuống y y phục, đưa bàn tay hướng về y y phục xoa xoa, có chút do dự nói ra, tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên có thể. Quách Ngũ đi qua cầm Linh Đinh Nhị ôm vào trong ngực, yên tâm, chúng ta đi gặp quá lớn thôn trưởng về sau, sẽ tìm đến ngươi. Linh Đinh Nhị trùng trùng điệp điệp gật đầu, ừm. Sau đó, ngay tại một mảnh gà gãy cho sủa bên trong, 3 tên người chơi bị đại nương các đại gia mang đến trong thôn lớn nhất phòng, một gian mái vòm nhà gỗ, tại tất cả đều là phương chính đứng đắn gạch phòng trong thôn vô cùng dễ thấy. Đại thôn trưởng, đại thôn trưởng. Còn không có tới gần nhà gỗ trong vòng 10 thước, thì có đại nương giống to, thợ săn tới, thợ săn đến rồi. Đại thôn mau ra đây tiếp khách. Đại thôn trưởng nhà gỗ phụ cận cũng nuôi một chút gà vịt, một đứa bé trai đang tại cho gà ăn cho ăn vịt. Nhìn xem một đoàn thôn dân vây quanh tam cái ngoại nhân, ngây ngốc gãi đầu một cái, cười hắc hắc lên tiếng. Linh Linh thất, nhanh đi gọi đại thôn trưởng đi ra một cái đại nương thúc giục nói, có thợ săn đến rồi. Tên là Linh Linh thất tiểu nam hài hung hăng hít mũi một cái, hỏi, thợ săn, vậy có phải hay không có thể đánh chạy những cái kia hỏng sói sói à? Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh Linh thất quay người chạy về phía nhà gỗ, hô to, ra ra, ra ra. Nhà gỗ một tiếng cọt kẹt mở rộng. Một cái râu bạc trắng qua eo lão già già chậm rãi đi tới, khắc hô khắc hô. Các ngươi xa như vậy liền gầm loạn, hai ta sau lưng đều có thể nghe thấy. Ba, ba, ba. Lão già già gốc gỗ đập vào trên sàn nhà âm thanh 10 phần êm hai, mà hắn bề ngoài cho người chơi tổ 3 người mang đến cực lớn trùng kích lực. Bắp thịt, bắp thịt, bắp thịt. Toàn thân cũng là bắp thịt và vết sẹo lão già già. Các ngươi đúng vậy khác thôn thợ săn. Lão già già trầm giọng hỏi. Người chơi 3 người lập tức đứng thẳng người, trước mặt cái này bắp thịt lao ra ra đối bọn hắn đánh vào thị giác lực quá lớn, không, không sai. Bởi vì thực sự quá rung động, người chơi ba người không hẹn mà cùng ném một điều tra thuật đi qua. Linh linh linh. Chiến đấu đẳng cấp, 15-20. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. Vì sao một cái như vậy bắp thịt lão ra ra, tên lại như vậy thiếu nữ a? Các người chơi trong lòng gầm thét. Tác giả nhắn lại. Loan Loan người chơi cắn răng một cái, đi vào loại hoa nhà phục vụ xã. Ukraine người chơi cắn răng một cái, đi vào Nga Xô phục vụ xã. Phi Châu người chơi còn không có cắn răng, liền bị ả Phật cả kéo đi. Sau đó, rất nhiều thuyền người chơi, Nhật Bản người chơi, Ấn Độ người chơi không hẹn mà cùng đi vào loại hoa nhà phục vụ xã. Các ngươi cũng sẽ tiếng Trung. Đúng vậy, A thường xuyên có loại hoa ra người đến du lịch, dần già cũng sẽ. Các ngươi Nhật Bản cũng vậy sao? Ai, đừng nói nữa. Mỗi lần loại hoa ra gỗ nơn uy, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng Trung, không nghĩ sẽ cũng khó. Về sau, làm lại sắp chính thức ô tần bệ tạ, tân thủ thôn vẫn như cũ hưng vượng, phục vụ xã cũng vẫn như cũ tồn tại. Mà mỗi một danh tiến vào loại hoa gia phục vụ xã tân người chơi, đều sẽ tưởng rằng không phải bắt quốc liên quân xâm lấn loại hoa gia phục vụ xã. Chương 98, xúc dưỡng. Cầm thợ săn đưa đến đại thôn trưởng phòng trọ, đại nương các đại gia cũng tản, trở lại giặt quần áo, biên giỏ trúc. Lão gia gia cầm người chơi ba người đưa vào trong nhà gỗ, để bọn hắn ngồi tại bốn chân ghế gỗ bên trên, đưa lên ba chén trà nóng, xù dù mù dạ sản vật không phong, chỉ có một ít trà thô, đừng nên trách. Các người chơi liền nói khách khí, nhìn chung quanh nhà gỗ, ngoại trừ tiểu Nam Hải Linh Linh thất cùng lao ra ra Linh Linh Linh, trong nhà gỗ tựa hồ không có những người khác. Theo tên trên phòng đoán, cái này đại thôn trưởng trong nhà chí ít có 7 người. Không khỏi không thừa nhận, tuy nhiên cái này cầm người theo số hiệu lấy tên phương pháp rất để cho người chơi cảm giác buồn nôn, nhưng xác thực hết sức dễ dàng làm cho người đánh giá ra cụ thể nhân khẩu. Lao ra ra chào hỏi hắn tôn tử Linh Linh thất ra ngoài, sau đó ngồi xuống đối các người chơi hỏi. Các ngươi là đến từ cái nào thôn? Trong lòng ba người căng thẳng, vấn đề này bọn hắn vô pháp né qua. Lao thành nhất địch pháp sư thần sắc bình tĩnh, chỉ phía đông nói ra, chúng ta đến từ phía bên nào? Mặc dù không biết phía đông có hay không thôn làng, nhưng ít ra phía tây là nhất định là không đúng, bởi vì đó là bọn họ tới phương hướng. Đối mặt địch pháp sư thuyết pháp, Lao ra ra không chút nghi ngờ, há, là phía đông Gâu thôn A đã sớm nghe nói Gâu thôn thợ săn hết sức lợi hại. Không nghĩ tới lại là các ngươi nhận được chúng ta thỉnh cầu. Thành công quá nhốt. Địch pháp sư ba người nghĩ thầm, ngay cả đại thôn trưởng đều có thể lừa qua, như vậy thân phận này căn bản là sẽ không bị hoài nghi. Thôn này bên trong thôn dân cũng thực sự quá có thể tin tưởng người khác ca. Nói đến đây, lão gia gia hơi hơi trầm ngâm, nói ra, chúng ta năng lượng cung cấp thủ lao không nhiều, chỉ có 3 khối hắc cốt, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nói hắn có chút ngượng ngùng, vài ngày trước vì khai quật thủy cử. Thôn làng tốn không ít hắc cốt, hiện tại cũng chỉ thừa như thế giờ rồi. Hắc cốt. Các người chơi nghĩ thầm khả năng này là đất này khu tiền tệ A liền gật đầu một cái, có thể có thể. Lúc này, tiểu Nam Hải Linh Linh thất dẫn một thiếu niên tiến đến nhà gỗ, lao ra ra lập tức nói, ai, bính bốn làm sao ngươi tới. Thiếu niên Linh Bính Tứ nhìn thấy trong nhà gỗ còn có ngoại nhân, vội vàng khoát tay, đại thôn trưởng ngươi bận rộn không. Vội vàng lời nói ta sẽ trở lại đến. Quách Ngũ lắc đầu, các ngươi có việc. Các ngươi trước tiên xử lý A chúng ta không đội. Lão gia gia lúc này vỗ đùi, A, có phải hay không bởi vì hiến máu ngày sự tình? Cái này một mùa là Linh Bính Tứ ngươi tới sao? Hiến máu ngày? Hồng thập tự hội thế lực đã khuyết trương đến dị thế giới sao? Linh Bính Tứ gật đầu một cái, đen thui gương mặt hơi đỏ lên, hiện tại ca ca kết hôn không tiện đi, đành phải bởi ta đi. Lão gia gia đi vào buồng trong, đi ra lúc cầm một cái vở, lật đến trong đó một tờ nói ra. Linh Bính Tứ ngươi hiện tại mới 14 tuổi, rời dạ tộc đại nhân yêu cầu 15 tuổi còn có một chút khoảng cách ra. Linh Bính Tứ nói quanh co hai tiếng, đại thôn trưởng ngươi giúp đỡ chút ra không phải vậy nhà chúng ta ngay cả một người đều đi không được hiến máu. Nếu không phải bởi vì nơi này là dị thế giới, ngồi tại trong nhà gỗ, địch pháp sư ba người còn tưởng rằng nơi này là hồng thập tự hội hiến máu chạm đây. Quách Ngũ muốn hỏi cái gì, còn tốt bị tiên phong thuẫn cùng địch pháp sư ngăn cản. Bọn hắn đang tại thảo luận sự tình rõ ràng cho thấy rất bình thường sự tình, hỏi ra lời liền bại lộ thân phận của mình. Lão gia gia cũng rất khéo hiểu lòng người, liền viết xuống tên của hắn, được rồi, 3 ngày sau cùng hiến máu đội cùng đi năm thạch cương hội hợp, không cần chuẩn bị lương thực, thôn làng sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Linh Bính Tứ rất vui vẻ gật đầu một cái, quay người mang theo treo nước muối Linh Linh thất rời đi. Lão gia gia trở lại buồng trong cầm vợ thời điểm, cũng mang đến một phần địa đồ, hắn đối các người chơi nói ra, các vị. Cái này là chúng ta thôn phụ cận địa đồ, sói xuất hiện vị trí đại khái là. Lão gia gia vạch mấy nơi, địch pháp sư giả bộ như lơ đãng nói ra, đại thôn trưởng, hiến máu ngày để cho Linh Bính Tứ đi, không quan hệ sao. Vừa rồi lão già già cũng đã nói, linh binh tứ tuổi tắc không đủ để đi hiến máu ngày, dùng câu nói này làm điểm vào, địch pháp sư cho rằng 10 phần thỏa đáng. Nhưng mà, lão già già rất cứng rắn nói trả lời, đây là chúng ta thôn bên trong sự tình. Địch pháp sư hỏi không ra, tiên phong vẫn còn nói thêm, đại thôn trưởng, chúng ta thôn là nghiêm ngặt chấp hành 15 tuổi mới có thể quy củ, chỉ là muốn hỏi một chút có phải hay không có thể rộng rãi. Các ngươi là đến đánh lăng A. Lão gia gia dùng ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua bọn hắn, đó là chúng ta thôn sự tình. Bầu không khí nhất thời trở nên rất xấu hổ, đến phiên lời bất thiện Quách Ngũ ra sân, lão gia gia đừng nóng giận, chúng ta cũng là hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, ngươi những gia nhân khác đâu. Lão gia gia lập tức nhất chuyển ý, vẻ mặt ôn hòa nói với Quách Ngũ, vẫn là nữ hoa tử quan tâm A. Nhà ta con trai con dâu đều đang bận rộn việc nhà nông, còn có mấy cái trẻ con đi bất dạ thành, vì là dạ tộc đại nhân phục vụ đây. Thế mà bị Quách Ngũ cậy mở miệng, địch pháp sư cùng tiên phong thuẫn trong lòng thầm mắng một câu lao sắc quỷ, sau đó lui về vừa để cho Quách Ngũ cùng lao ra ra thương lượng. Vừa rồi thiếu niên kia, 14 tuổi cũng có thể đi hiến máu sao. Quách Ngũ rất mau đem đề tài chuyển tới phương diện này, chúng ta thôn cũng là 15 tuổi mới có thể đi. Lao ra ra khoát khoát tay, mới sẽ không như thế nghiêm ngặt đây. Có thể vì dạ tộc lão đại cống hiến sức lực, tuổi nhỏ hơn một chút là có thể tha thứ. Nhớ năm đó, ta cũng là 14 tuổi khoảng chừng liền đi bất dạ thành hiến máu, nhìn thấy dạ tộc đại nhân thời điểm không biết cao hứng bao nhiêu. Quách Ngũ lập tức hỏi, thực ra ta còn chưa có đi qua hiến máu, lão gia gia ngươi còn nhớ rõ hiến máu là như thế nào sao? Ngã môn rất tốt hiếm thấy đây. Lão gia gia nghi ngờ nhìn bọn hắn, các ngươi niên kỷ cũng không ít, làm sao đều không vì là dạ tộc đại nhân hiến máu làm cống hiến. Tiên phong thuận thuận miệng liền có thể che lấp, khi đó chúng ta đều đang truy đuổi săn những dã thú khác, nhiều lần đều bỏ qua. Vậy hắn thì sao? Lão gia gia chỉ tướng mạo lão thành địch pháp sư. Địch pháp sư lần đầu tiên phát hiện không có đem chính mình chỉnh thành tiểu thịt tươi, thế mà lại trở thành nhiệm vụ chướng ngại.